Chương 316, Tào Ngụy Bạo Binh, cùng Tề Quốc liều chết đánh cược một lần. 1. Chương 316, Tào Ngụy Bạo Binh, cùng Tề Quốc liều chết đánh cược một lần. 1. Kiến An 14 năm hạ, Nghiệp Thành. Lý Dực đứng ở trên đài cao, sau lưng Tề chữ đại kỳ bay phất phới. Dưới đài, đen nghịt giáp sĩ bày trận như rừng, thiết giáp chiếu ngày, đao kích rét lạnh. Truyền lệnh, Lý Dực tiếng như trùng lớn, các quận binh mã lập tức tập viên. Hà Bắc chuyên trở, kinh tế thể chế đã sớm bị Lý Dực chế tạo thành một đài cỗ máy chiến tranh. Một khi đánh nhịp quyết định, toàn bộ Hà Bắc cỗ máy chiến tranh liền mã lực toàn bộ triển khai, phát động vận chuyển. Hà Gian xuất binh 2 vạn, An Bình xuất binh 1 vạn, Trương Vũ xuất binh 1 vạn, Bột Hải xuất binh 1 vạn, Ngụy Quận xuất binh 1 vạn. Tổng tức chiến lược binh mã ước 6 vạn người. Ú Châu cảnh nội, 10 vạn dân phu đẩy lương xe, lúa lượn như rồng. Châu ngựa tê minh, bánh xe cuộn cuộn, bụi đất tung bay. Ú Yến địa khu dù chưa trực tiếp tham chiến, nhưng xuất động đại lượng la ngựa xúc vật cùng dân phu. Nhất là cái này dân phu, bởi vì biên cảnh địa khu thể chế tương đối là hậu. Nô lệ giao dịch phi thường thường xuyên, giảm bớt chính phủ trưng tập lao dịch công phu. Phần lớn là trực tiếp hướng chủ nô tiến hành mượn mua. Nhanh, lại nhanh. Đốc lương quan nghiêm nghị thúc giục, tiền tuyến tướng sĩ trở lấy ăn cơm, nhất định không thể chậm trễ. Ven đường thôn xóm, người già trẻ em đều đứng ở đạo bên cạnh, tiến lặng đưa lên lương khô, thanh thủy. Một tóc trắng bà lão run rẩy bưng ra một túi nô, nhét vào vận lương đội, lão thân dù vô lực giết địch, nhưng nguyện tận một phần lực. Lão ẩu này chỉ là Hà Bắc dân tình hiện trạng một góc của băng sơn. Lý Dực một mực phi thường trọng thị Hà Bắc người lực ngưng tụ. Thế nhân đều biết, tự đề nghị tại phương Bắc làm kinh tế cải cách đến nay, khiến cho Hà Bắc kinh tế bay lên. Đại lượng tài phú tràn vào phương Bắc. Mà những tài phú này Lý Dực cũng không có chiếm làm của riêng, phong phú hầu bao của mình, mà là chủ động chia sẻ cho dân chúng, để Hà Bắc người người đều có thể có tiền. Lý Dực thường nói nhất một câu chính là, thiên hạ giàu quận không tại yếu, như ta Hà Bắc chư quận, Từ Châu Hạ Bì, Hoài Nam Thọ Xuân, Kinh Châu Tương Dương, Dự Châu Dĩnh Xuyên, Ích Châu Thành Đô các nơi. Nhưng những này giàu quận đều không ngoại lệ, dân chúng vất vả lao động, nhưng những tài phú này vĩnh viễn sẽ không thuộc về bọn hắn. Ta đem tài phú phân cho dân chúng, bởi vì ta tin tưởng vững chắc có được cảm giác cực kỳ trọng yếu. Chỉ có làm dân chúng có được, bọn họ mới có thể đi cố gắng bảo vệ quốc gia của mình. Nếu không, bọn họ cuối cùng rồi sẽ rõ ràng, bọn họ bảo vệ bất quá là địa chủ hào cường tài sản. Chính là Lý Dực lo liệu như vậy chấp chính tư tưởng, mới tăng cường Hà Bắc người dân tộc lực ngưng tụ. Vừa nghe nói quan phủ công văn tuyên bố, không ít dân chúng đều tự phát quyên tiền quyên lương, vì quốc gia xuất lực. Cũng không ít thanh niên trai tráng, dù không muốn đi bộ đội, nhưng vẫn là tích cực hưởng ứng quốc gia dân phu chấp nhận. Vì phản hồi dân chúng đối với chiến tranh nhiệt tình, Lý Dực chuyên môn vung tay lên, tuyên bố cho bọn dân phu trướng tiền công. Mỗi cái địa khu dân phu tiền công là không giống. Ấn chiếu Hà Bắc quan phương quy định, dân phu vận một thạch lương thực, đi 100 dặm đường tiền công là 60 tiền. Như vậy Lý Dực tắt tuyên bố đem cái này tiền công tăng tới 80 tiền, cũng chính là để 1/3. Làm không thích hợp ví von chính là, trước đó ngươi đưa một đơn thức ăn ngoài có thể kiếm 9 khối tiền. Mà Lý Dực thì là trực tiếp đem cái này bảng giá cho tăng tới 12 khối tiền. Hà Bắc diện tích lãnh thổ bao la, cho nên sớm bắt đầu động viên. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Hoài Nam các địa khu tại tiếp vào truyền lệnh về sau, cũng bắt đầu tiến hành tổng động viên. Tổng động viên mặc dù cần thời gian rất lâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chính phủ cao tầng đem cụ thể số liệu cho sớm thống kê xong, cũng đem báo cáo. Theo quan phương thống kê, Tề Quốc lần này động viên chính tốt ước chừng 23 vạn người, 20 vạn phụ binh, 17 vạn dân phu, tổng cộng 60 vạn đại quân. Đối ngoại tuyên bố 6 triệu người. Xuất động nhiều như vậy binh mã, chỉ vì một trận chiến định Trung Nguyên. Thanh thế như vậy thật lớn động viên vận động, không hề nghi ngờ mà kinh động Ngụy Quốc. Sớm có mật thám đem Tề Quốc kế hoạch chiến lược báo đến Dĩnh Xuyên đi. Đương nhiệm Tào Ngụy Trinh Đông tướng quân Hạ Hầu Đôn khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị quân sự. Dĩnh Xuyên vốn là Tào Ngụy trên tay giàu nhất chi quận, nhưng bởi vì Tào Ngụy mất đi Hà Bắc, bị Tề Quốc ba mặt giáp công. Tào Tháo cũng quả quyết hạ lệnh, hủy đi. Phàm là Dĩnh Xuyên thứ đáng giá toàn bộ hủy đi, đóng gói đưa đến quan trùng, lại vận chuyển về Tây Thủ. Hủy đi không được, thà rằng trực tiếp tiêu hủy, cũng tuyệt không cho Tề nhân lưu. Đến nội Dĩnh Xuyên địa khu một nhóm hoạch tâm cốt cán đã sớm chuyển nhà. Tuân thị, Trung thị, Hàn thị, Đỗ thị chờ một chút ra tàu, nhao nhao di chuyển. Nơi này cũng thể hiện Tào Tháo di chuyển một cái trọng yếu nguyên tắc. Đó chính là ưu tiên bảo vệ địa chủ hào cường nhóm lợi ích. Chiến tranh vừa đến, bọn họ là trước hết nhất tị nạn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao tập đoàn Tào Ngụy hạch tâm lợi ích đã cùng những thế gia này nhóm khóa lại. Bọn hắn muốn là tương hỗ ý tồn. Đồng thời, danh gia vọng tộc bản thân tự mang lượng lớn tài phú, cùng đại lượng đầy tớ. Đây đối với Tào Tháo đến nói quá trọng yếu. Đến nỗi những cái kia không có thổ địa, không có tài phú bình thường nông dân, vậy liền thành thật thật lưu tại bản thổ á, dù sao chiến tranh khởi xướng, cũng cần đại lượng nguồn mộ lính cùng lương nguyên. Hứa huyện nhát thử, Hạ Hầu Đôn ngồi cao chủ vị, thứ vị là Trinh Nam tướng quân Tào Nhân. Hai người xem như tôn thất tướng lĩnh hai vị trí đầu. Hạ Hầu Đôn càng là hoàn toàn xứng đáng tôn thất đệ nhất nhân. Tào Tháo đem hai người này lưu tại Trung Nguyên, liền chứng minh hắn đối chiến chuyện vẫn ôm lấy một tia kỳ vọng. Cũng không nói Tề quân đánh đến, người Ngụy thật liền chạy chối chết, đem Hà Nam lãnh thổ chắp tay nhường cho. Nên liều vẫn là muốn liều một phen, vạn nhất chiến sự có chỗ chuyển cơ đâu. Theo dõi xếp báo, Tề nhân động viên 60 vạn binh mã, mưu toan một trận chiến diệt ta Trung Nguyên. Ngụy công ủy ta lấy trách nhiệm, không nghe thấy chư công hữu ý gì thấy. Hạ Hầu Đôn sắc mặt nghiêm trọng, hỏi thăm đám người cách nhìn. Hắn làm đồng tuyến chiến khu tổng tư lệnh, giờ phút này rất cảm thấy áp lực như núi. Giáo úy Lữ Kiện bực tức nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thế nhân thế tới hung hăng, ta quân lui không thể lui. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chết chiến liều mạng. Nhưng mà Lữ Kiện rõ ràng, vẫn chưa dẫn tới chúng tướng của mình. Bởi vì tất cả mọi người tổng quân mấy năm, phi thường rõ ràng đối mặt mình chính là như thế nào một cái kẻ địch. Tào Nhân giờ phút này bảo trì một tên trong quân lão tướng tỉnh táo, hắn bình tĩnh phân tích nói, bây giờ Nhữ Nam có thể di động viên binh mã ước 2 vạn người, dự có thể di động viên binh mã cũng 2 vạn người. 4 vạn chính tốt, chỉ sợ không đủ. Ta ý đề nghị công tử quan trung địa khu lại điều động 2 vạn chính tốt tới. Dựa theo Tào Nhân tư tưởng, tề nhân chính tốt đại khái tại 10 vạn đến 20 vạn ở giữa. Bọn hắn tuyệt đối không thể tại con số này thượng lạc hậu, nếu không liền thật không có đánh. Cho dù từ quan trung điều động, cũng bất quá 6 vạn chính tốt, 6 vạn như thế nào địch được 60 vạn. Chủ bộ Tương Tể một mặt bi quan nói. Đương nhiên, nơi này Tương Tể quên tính đến phụ binh cùng dân phu, chỉ là bị Tề quốc sắp sửa động viên 60 vạn đại quân số lượng dọa cho lấy. Ta có một kế, có thể vì dùng. Trong đám người truyền đến một thanh âm, chúng nhìn tới, chính là đô đốc hộ quân Triệu Nghiễm cũng. Triệu Nghiễm đồng dạng là Dĩnh Xuyên danh sĩ, đại tộc xuất thân. Cũng là số ít không có rời đi Dĩnh Xuyên đi quan trung, bởi vì Tào Tháo nhất định phải lưu lại một đám người phụ tá hạ hầu đôn tác chiến. Đây là một hạng tương đối nguy hiểm công việc. Dù sao chiến sự vừa mở, đao kiếm không có mắt, không phải ngươi muốn đi liền có thể đi được rơi. Triệu đốc hộ có gì diệu kế, mau nói đi. Hạ hầu đôn hỏi đội. Triệu Nghiễm chính là sai người lấy ra một điệt đồ sách, còn có địa đồ. Trải rộng ra có trong hồ sơ bên trên, đám người nhìn tới. Nguyên lai phía trên ghi lại là duyện, dự địa khu, các nơi nhân khẩu ở chỗ đó, lương thảo dự trữ. Cùng chuyển đổi thành quân đội về sau, có thể thực tế trèo chống cụ thể thời gian. Phía trên đều rất rõ ràng ghi chép kỹ càng. Ánh mắt mọi người nhanh chóng đảo qua, nhao nhao rõ ràng Triệu Nghiễm ý tứ, bạo binh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bạo binh mới có cơ hội cùng tề nhân một trận chiến. Loại này là bất kể chi phí, bất chấp hậu quả. Thắng, có khả năng rất khó đem này chuyển hóa thành thành quả thắng lợi, bởi vì được đề phòng binh biến phản vệ hậu quả. Chương 316, Tào Ngụy bạo binh, cùng Tề quốc liều chết đánh cược một lần. 2, chương 316, Tào Ngụy bạo binh, cùng Tề quốc liều chết đánh cược một lần. 2, thua. Kia Hà Nam địa khu thật liền có khả năng một trận chiến toàn phun ra ngoài. Dù sao loại này bạo binh thủ pháp là phi thường mất dân tâm, đắc tội tầng dưới chốt dân chúng. Đến lúc đó, thật có thể sẽ xuất hiện vui nên vương sư hiện tượng. Nhưng mà, chính là mạo hiểm như vậy một trận hành động quân sự, thế mà đạt được Tào Ngụy một đám cao tầng ủng hộ. Tất cả mọi người cảm thấy trừ bạo binh, không có tốt hơn phương pháp. Nhưng cái này dù sao cũng là một trận mạo hiểm quân sự quyết định, Hạ Hầu Đôn nhất định phải đem này hạng kế hoạch báo cho Tào Tháo. Thế là viết xuống gián chiến sự sơ, phát hướng thành đô. Này sách lược nói, Đôn chờ khấu đầu lại bãi Ngụy công giới trướng, chúng thần tập đông tuyến chư tướng, ngày đêm suy diễn, được phá Tể một sách. Nhưng liên quan rất nặng, không dám chuyên quyết. Nay Tể quốc cử binh 60 vạn, phân 5 đường tới phạm, thanh thế to lớn. Ta quân tung tận phát Tây Xuyên, quan trung thú binh, cũng bất quá 20 vạn chúng. Nếu không lấy phi thường kế sách, sợ không chịu nổi này phong. Cho nên chúng thần nghị định sách lược, lệnh các quận năm đinh rút 3 mạnh trinh trắng tốt. Tận lên phủ khố tiền lùa, mua hầu ngựa, mộ tử sĩ. Dự trinh 3 năm thuế má, lấy sung quân thực. Nhưng này sách cũng có lo lắng âm thầm chi hoạn, mạnh trinh dễ sinh dân biến, hán trung chức dám còn tại. Lương thực hết sợ nhưỡng thảm họa chiến tranh, quan độ chuyện xưa có thể chứng. Tung thắng cũng khó giải quyết tốt hậu quả, sợ như hạng tịch cự lộc cố sự. Nay tồn vong chi quyết, như đi này sách, thắng, tắc nguyên khí đại thường, 10 năm có phủ. Bại, tắc Hà Nam mất hết, xã tắc nghiêm uy. Chúng thần chính ngắn, lịch huyết lấy mời, duy minh công thánh tài. Đôn Lâm sách tay rung động, mực nước đọng đầy lùa, phủ phục quân giám. Kiến An 14 năm tháng 5, Trinh Đông tướng quân Hạ Hầu Đôn khấu đầu. Tào Tháo được Hạ Hầu Đôn sách, lập tức xoay tay lại dụ ý kiến Phúc Đáp nói, khanh nghị rất tốt, có thể tốc độ hành chi. Tề bắt mang chúng 60 vạn xâm phạm, nếu không đi phi thường kế sách, làm sao cản này phong? Thắng, tắc dụ tổn thương sơn dân, còn thắng nuôi khấu. Bại, tắc vứt bỏ Hà Nam mà thủ quan trung, Tây Xuyên, chưa bị tiết lộ. Cho dù binh bại, cũng làm đốt khó lắm, hủy tường thành, tỷ dân chúng, làm Hà Nam ngàn dặm vô gà gáy. Tề nhân tung có được, bất quá không thổ, tất vì lấy máu chi danh, hao tổn này quốc lực. Đại nghiệp tồn vong thời khắc, gì tiếc tiểu dân. Tốc độ xử lý chớ nghi. Ngụy Công thao thứ tay. Không thể không nói, Tào Tháo vẫn là tương đối tàn độc. Vẹn vẹn từ chiến lược thượng nói, Tào Tháo lần này làm ra phán đoán, là phi thường phù hợp hắn tự thân lợi ích. Theo Tào Tháo, thông qua loại này bạo binh chiến lược, nếu như chúng ta thắng, đương nhiên tốt nhất. Cho dù là tổn thương dân tổn thương tài, cái kia cũng so tráng đại Tề quốc đối thủ này mạnh. Nếu như chúng ta thua, như vậy mất đi cũng chỉ là Hà Nam. Chúng ta còn có quan trung, còn có Tây Xuyên, không phải là không có đường lui. Huống hồ cho dù đánh thua, cái kia cũng muốn đem Hà Nam biến thành một mảnh hỗn độn, cho Tề quốc gieo xuống lấy máu rãnh, lấy suy yếu bọn hắn thực lực. Hạ Hầu Đôn được Tào Tháo thủ dụ, cuối cùng còn trông thấy Tào Tháo ý kiến Phúc Đáp một câu nói như vậy, khắc lấy Sở Kim giáo úy Tận Khải Hà Lăng, phát khâu trung lang tướng Lục Soát cướp bộ tử. Kim Ngọc xung quân thực, đồng sắt đúc đầu mũi tên, lụa là thượng tử sĩ. Phàm Tề binh tướng đến chỗ, đào sâu ba thước, mảnh ngói không lưu. Trộn mộ xem như Tào Ngụy truyền thống nghệ có thể. Sớm tại Tào Tháo phát tích mới bắt đầu, Tào Tháo ngay tại trong quân sáng tạo trộn mộ văn phòng. Nổi danh nhất thuộc về Tào Tháo đào Lương Hiếu Vương mộ, cái này khiến Tào Tháo phát bút tiền của phi nghĩa. Nhưng kỳ thật sớm tại Tào Tháo phạt Từ Châu lúc, liền từng dọc theo đường đào người mộ, khiến cho tổ tiên thi cốt tán ở con đường, thu nhận người người oán trách. Bất quá những hành vi này, xác thực thật cho quân Tào mang đến lượng lớn tài phú. Bây giờ Tào Tháo nghĩ đến Hà Nam chi địa dù sao đều không nhất định giữ được, liền để Hạ Hầu Đôn một lần nữa thành lập phát đổi bên trong lãng đem cùng Sở Kim giáo úy. Chỉ tiêu là cái gì đây? Chính là Tào Tháo nói, phàm Tề binh tướng đến chỗ, đào sâu ba thước, mảnh ngói không lưu. Không sai, Tào Tháo ý tứ chính là đem có thể đảo đều đảo, không muốn cho Tề Nhân lưu nhiệm gì đồ vật. Hạ Hầu Đôn trông thấy kia mảnh ngói không lưu bốn chữ về sau, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Xuất hổ báo kỵ thân tộc thúc đốc các tướng lĩnh, tăng tốc hành động bộ pháp. Bọn hắn gần như chỉ ở Hà Nam địa khu độc viên, hiệu suất trên lý luận là muốn so Tề quốc cao. Cho nên cho dù bọn hắn là đi sau, hẳn là có thể bắt kịp Tề quốc động viên tốc độ. Bộc Dương Thành muốn hạ, tóc vàng tóc trái đảo đều bị đuổi đến quảng trường. Huyện lại cầm sổ ghi chép gọi tên, tiếng như xé vải, năm đinh rút ba. Tàn hộ cũng ra hai đinh. Một tên lão nông Triệu Năm quỳ xuống đất dập đầu như lão, tướng quân, lao hán tam tử đã chiến tử hai tử. Cận tôn ấu tử cày ruộng, khẩn cầu tướng quân khai ân. Lời nói chưa tất, đốc quân roi đã gào thét mà xuống, lưng lập tức ra chóc thịt bong. Này ấu tử Triệu A Man bị xích sắc khóa lúc đi, lão nông đâm chết tại trường bình trụ bên trên, máu tươi ngụy chữ quân kỳ. Như nam thôn xóm, tào tốt chịu hộ lục xoát người. Ngay cả bà lão cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị mang đến trong quân. Lý do chính là còn có thể hỗ trợ chuẩn bị nấu bữa sáng. Ngay tại ngụy tốt đại lượng trưng binh trưng tập lao dịch thời điểm, một cái khác bộ môn cũng không dừng lại cước bộ của mình. Duyện Châu, Chư Quận, bóng đêm nặng nề, hoang dã gian bó đuốc như quỷ hỏa bơi lội. Đào, lại đào sâu chút. Phát Khâu Trung Lang tướng nghiêm nghị quát, trong tay sẻn hung hăng đục tiến đắp đất. Mười mấy tên quân tảo sĩ tốt đổ mồ hôi như mưa, quốc sắc nện ở gạch xanh bên trên, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Nơi này là Hán Hà Khâu Vương Lăng, ngày xưa Hán thất dòng họ Yên rất chỗ. Với anh, cửa mộ rốt cuộc bị phá tan, âm lãnh hủ khí đập vào mặt. Một đám đem tốt dơ bó đuốc bước vào, ánh lửa chiếu rọi, dây vàng áo ngọc tại quan tài bên trong hiện ra u quang. Toàn nổ. Sở Kim giáo úy cười gần hạ lệnh. Sĩ tốt nhóm mùa lên, đập vỡ vụ ngọc áo, cậy mở quan tài. Hán Vương thi cốt bị tùy ý vứt bỏ, chôn cùng kim khí, ngọc bích, đỉnh đồng bị thô bạo nhét vào bao tải. Một tên tiểu tốt vụng trộm giấu viên ngọc hàm, lại bị Phát Khâu Trung Lang tướng một đao chặt đứt cổ tay. Tư tàng người, chết. Máu tươi ở tại mộ trên vách, lẫn vào ngàn năm bụi bặm. Trần Lưu, vô danh mộ hoang. Tướng quân, đây là bình dân mộ phần, không có gì đáng tiền đồ vật. Một tên lão binh thấp giọng khuyên nhủ. Đào. Hổ báo kỵ thống lĩnh một trong Tào Thuần lệnh giọng đánh gãy, ngụy công có lệnh, mảnh ngói không lưu. Sèn sèn mở đất vàng, lộ ra mục nát quan tài mỏng. Trong quan tài là một bộ hài đồng thi cốt, trên cổ chỉ treo một viên đồng tiền, kia là hắn khi còn sống duy nhất đồ chơi. Suối quậy. Quân Tào giáo úy một cước đá nát xương đầu, nhưng vẫn là đem đồng tiền kia cho nhặt lên. Thời gian tháng 7 lưu hỏa, Hà Nam Nạn Châu chấu nổi lên. Che khuất bầu trời bảy trùng lướt qua ngôi mộ mới. May mắn còn sống sót hài đồng ghé vào mộ phần, ngai nuốt lấy dễ cỏ hỏi. Mẹ, các tướng quân vì sao ngay cả người chết tiền đều đoạt? Hoang gian, ngôi mộ mới cũ mộ đều bị đào ra, bạch cốt buộc tại dưới ánh trăng. Có lưu dân đi qua, thấy lân hỏa phiêu đãng, như oan hồn khắp huyết. Trong gió truyền đến yếu ớt hai ca, ngụy đao ra khỏi vỏ trinh phu khóc, nam đinh rút tam tuyệt hộ phòng. Lao ông đụng trụ huyết trước cô dâu trước mộ phần cắt tang phục. Kim cái sẻng đào tận hán ra lăng, hộp ngọc dung làm móng ngựa đinh. Thánh hiền thẻ che khói bếp lên, người chết đói nằm nổn ngang loạn tăng kính. Biện thủy nghẹn ngào trở thi lưu, tướng quân trong trướng say chưa nghỉ. Năm sau như hỏi hưng vong chuyện, lại nhìn châu chấu gặm cờ lưu. Từ châu, Hạ Bi. Tào Ngụy bắt đầu cả nước động viên tin tức, thân ở Hạ Bi lưu bị cũng được biết. Hắn nhìn qua mật thám truyền bề tấu, không khỏi mắng to, Tào tặc làm sao như thế? Ta thể chu diệt. Thời khắc này Lưu Bị, hắn không thể hiện tại liền đánh tới Tào Ngụy nơi đó đi. Dù sao Tào Ngụy hiện tại làm sự tình, chính là đang cho hắn đào hố. Cho dù về sau toàn cũng Hà Nam chi địa, Lưu Bị chỗ cầm tới cũng là tàn tạ không chịu nổi địa phương. Tào tặc chiêu này hung ác, thực tế là quá ác. Hung ác phải làm cho Lưu Bị hận đến nghiến răng. Thái phó Lô Túc ra khỏi hàng giàn nói, khởi bẩm vương thượng, bây giờ cả nước các nơi đều tại độc biên. Đại vương thiết yếu nhận nhất thời chi phẫn, không thể tại lúc này tự tiện dùng binh. Chương 316, Tào Ngụy bạo binh, cùng Tề quốc liều chết đánh cược một lần. 3, chương 316, Tào Ngụy bạo binh, cùng Tề quốc liều chết đánh cược một lần. 3, đợi các châu binh mã, lương thảo, khí giới đều đã chủ bị sau khi hoàn thành, mới có thể độc binh. Thái phó lời nói rất đúng. Lưu Bị gật đầu, đối Lô Túc gián luôn tỏ vẻ tán thành. Lô Túc cầm hút bản, nói tiếp, dựa theo trước mắt suy tính, dự tính đến cuối năm thời điểm, 60 vạn đại quân liền có thể toàn bộ kéo đến tiền tuyến. Lưu Bị hưng phấn bộ án, cao giọng nói, Tào Tặc tự cho là mạnh trương binh dịch, có thể trú đóng ở Hà Nam. Nhưng quả nhân lần này, muốn liền quan trung cũng cùng nhau cầm xuống. Dựa theo Tào Tháo chiến lược tư tưởng, hắn cảm thấy Hà Nam mất đi, chính mình còn có thể lui giữ quan trung cùng Tây Xuyên. Nhưng Lưu Bị nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị lâu như vậy, muốn có thể không đơn giản chỉ là Hà Nam chi địa. Hắn muốn liền quan trung chi địa cũng cùng nhau thu phục. Không phải vậy như vậy đại quy mô động viên ý nghĩa ở đâu? Cái này không chỉ là chiến lược suy tính, còn có một cái cực kỳ trọng yếu chính trị suy tính. Đó chính là theo Lưu Bị danh vọng, dân vọng ngày càng tăng cao. Đối với Lưu Bị mà nói, hắn đối với chiến lược suy tính càng thêm coi trọng chính trị. Cũng tỉ như ra các lượng lúc trước lực khuyên Lưu Bị đoạt Tây Xuyên, nhưng Lưu Bị cự tuyệt. Bởi vì Lưu Bị muốn quan trung, mà cầm xuống quan trung liền nhất định phải cầm xuống Hà Nam, nhất thống Trung Nguyên. Quan trung từ kinh lịch động trác trà đạp, Lý Quách chi loạn về sau, theo lý thuyết nên tàn tạ không chịu nổi. Cho dù đi qua Tào Tháo chữa trị, cũng không còn ngày xưa hào quang, thấy thế nào đều là so ra kém Tây Xuyên. Có thể Lưu Bị vẫn là cần nơi này, bởi vì hắn nhất định phải cầm xuống Trường An cùng Lạc Dương. Nơi này phân biệt là Tây Hán cùng Đông Hán thủ đô. Gia Cát Lượng xuất sư biểu bên trong nâng lên, thương phục Hán thất, còn tại cố đô. Cái này kỳ thật một cái phi thường trọng yếu chính trị khẩu hiệu, là thuộc Hán lập quốc căn bản. Đối với bây giờ Lưu Bị mà nói cũng giống như thế, lâu dài vừa đến, Tề quốc đánh ra chính trị khẩu hiệu chính là giúp đỡ Hán thất. Như vậy cố đô Trường An, Lạc Dương liền có cực cao chính trị ý nghĩa. Đây mới là Lưu Bị cự tuyệt đoạt Tây Xuyên nguyên nhân căn bản. Một khi toàn cũng Trung Nguyên chi địa cũng thu phục Trường An, Lạc Dương, như vậy Lưu Bị danh vọng thế tất đem nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đến lúc kia, không cần Lưu Bị nói, thủ hạ đại thần cũng biết nên làm như thế nào. Quả nhân nghe nói Hà Bắc có thể động viên chính tốt 6 vạn người, phụ binh, dân binh hơn 20 vạn người, không biết thật có việc này hay không. Đám đại thần cùng kêu lên nói, vâng. Lưu Bị không khỏi phát ra một tiếng than thở, Hà Bắc trước đây trải qua chiến loạn, nhưng dân sinh rất nhanh đạt được khôi phục. Hàng năm nộp lên tiền, thuế má, vải lụa, lương thảo đồng đều cư cả nước thủ vị. Này đều lại lý tướng chi công cũng. Chúng đại thần muốn cho là, Lưu Bị chỉ là tùy tiện phát ra một tiếng cảm khái, thường ngày khen ngợi Lý Dực. Không nghĩ Lưu Bị tiếp xuống quên, quả nhân trước đây từng đi Hà Bắc tuần huyện, lúc đó dù đã thấy này phồn đinh, nhưng cũng không đến hơn xa Từ Châu. Chỉ là không ngờ tới, bất quá 2 năm, này có thể phát triển đến tận đây. Nói đến nơi này, Lưu Bị không khỏi đứng dậy, chắp tay sau lưng vừa đi vừa về bước đi thong thả 2 bước. Quả nhân chỉ ý, có lý tướng tại, Hà Bắc không lo. Quả nhân dự định đi Kinh Châu tuần huyện một chuyến. Lâu dài vừa đến, Lưu Bị một mực tận sức tại giữ gìn Nam Bắc thế lực cân bằng. Hà Bắc phái dù từng chịu được Lưu Bị chèn ép, nhưng Hà Bắc cao tốc phát triển kinh tế vẫn là lệnh Lưu Bị giật nảy cả mình. Bởi vì này phát triển quá nhanh, Lưu Bị thậm chí lo lắng đến lúc đó không thể không rời đô đến Hà Bắc, lấy tăng cường đối nó khống chế. Cho nên suy nghĩ liên tục, Lưu Bị còn có ý định đi Kinh Châu tuần huyện một chuyến. Kinh Châu tiềm lực phát triển cũng không so Hà Bắc kém, Lưu Bị cũng dự định đi thực địa khảo sát một chút, lấy duy trì Nam Bắc thế cân bằng. Tiện thể cũng là khảo sát một chút Nam tuyến chiến trường. Bởi vì không phải lần đầu tiên, chúng đại thần cũng đều là xe nhẹ đường quen. Vẫn là Lưu Lô Túc, Chư Phi chờ đại thần giáng quốc. Lưu Bị vương gia ước hơn 1.000 chúng, thẳng đến Giang Lăng mà đi. Lúc này vội vàng động viên Kinh Châu võ bị ra cắt lượng, nghe nói Lưu Bị vương gia lâm đến, cũng là tự mình đem người ra nên đón. Giang Lăng thành bên ngoài 30 dặm, lấy ra cắt lượng cầm đầu một đám Kinh Châu văn võ tận đã xin đợi. Thời gian vương gia đến, ra cắt lượng tiến nhanh tới xá giải, thần sáng, cung nên vương thượng. Lưu Bị tự tay đỡ dậy, khổng minh vất vả. Thấy này quạt lông trôi đã mài ra bao tường, thở dài, Kinh Châu bách phế đại hưng, lại làm khanh nan quạt mài xuyên. Dứt lời, đem một thanh tân chế quạt lông đưa cho ra cắt lượng. Nay quả nhân tự tay chế, trò chuyện tỏ tâm ý. Ra cắt lượng tiếp nhận quạt lông, nghiêm mặt nói, đại vương thân kiêm trách nhiệm, nhưng trong lòng còn có biên chí, lấy quốc sự làm trọng. Không nên chế này quạt lông lấy làm tiêu khiển. Cái này, ha ha. Lưu Bị cười xấu hổ cười, hắn lúc trước đều là đối đãi như vậy Lý Dực. Bất luận là dẹp giày cỏ vẫn là làm ra gấu áo khoác, Lý Dực đều vui vẻ tiếp nhận. Không nghĩ ra cắt lượng ngược lại đến khuyên nhủ chính mình, làm hắn có chút không quen. Giản Ung thấy thế, vẫn điệu ở một bên giải vây nói, Khổng Minh tiên sinh, đây là vương thượng cảm thấy tiên sinh tại Kinh Châu lý chính vất vả, mới trong đêm chế tạo gấp gáp đi ra. Trong lúc đó vẫn chưa chỉ hoan quốc sự. Ra cắt lượng cũng cảm giác vừa mới lỡ lời, bận điệu bồi lên nói, vương thượng, sáng nhất thời lỡ lời. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Lưu Bị phất phất tay, cười nói, từ gián chi quân, mới có thể ngày mới. Nạp luôn chi chủ, chính là có thể quốc cường. Nghe nói như thế, chúng thần tử tất cả đều cười. Sau đó, ra cắt lượng liền dẫn Lưu Bị du lãm Kinh Châu. Đi tới dịch đỉnh, Lưu Bị chợt chỉ đồng ruộng, nơi đây cây lúa làm, so sánh năm trước như thế nào. Khổng Minh đáp nói, dẫn Hán thủy khái ruộng 100.000 mẫu, năm nay có thể tăng 3 thành. Lưu Bị gật đầu, lại chỉ trên sông thương thuyền. Chuẩn bị chiến đấu có thể ngại thương chuyện, khiến cho thương nhân không được lợi. Nghe được lời ấy, ra cắt lượng cười lấy ra một phong lụa đồ, đưa cho Lưu Bị nhìn. Vương thượng mời xem. Sáng đã lệnh Kinh Châu thương thuyền đổi thành chiến thuyền, hướng phát cá tươi, mộ vận mũi tên. Thương lợi quân vụ 2 không lầm. Ừm. Lưu Bị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đem thương thuyền đồng thời làm quân dụng cùng dân dụng đến vận, có thể cực lớn để cao vận chuyển hiệu suất. Nhưng chuyện này nghe dễ dàng, làm lại khó, phi thường khảo nghiệm chủ chính người chủ tính trung năng lực. Ra cắt lượng có thể đem việc này làm ngay ngắn rõ ràng, lệnh Lưu Bị có chút hài lòng. Đi qua một ngày du lãm, Lưu Bị đối Kinh Châu dân tâm bên trong đã lớn gây nên có đếm. Trở lại phủ nha, mở tiệc chiêu đãi chúng quan viên về sau, Lưu Bị cũng hỏi đến Ra Cắt Lượng cụ thể chiến lược chuẩn bị. Ra Cắt Lượng chính là Lưu Loát nói với Lưu Bị minh bạch mình kế hoạch tác chiến nói, Kinh Châu 5 vạn duyệt tốt, có thể ra 5 dương, thẳng đến Dĩnh Xuyên, đoạn tạo tặc tim gan. Từ Châu chi sư, làm kinh dự Châu, cùng gai binh sẽ tại Hứa huyện dưới thành. Đến như Duyện Châu bắc tuyến, Ra Cắt Lượng đôi mắt nhíu lên, phiến phong bắt chỉ, tiếng như kim thiết. Lý tướng Hà Bắc hùng binh, có thể tự đương chi. Sáng dự tính nhiều nhất 1 năm, liên đối quan trung tại bên trong, Trung Nguyên chi địa có thể nhất thống cũng. Lưu Bị trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng, Khổng Minh dường như còn quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Ra Cắt Lượng hơi nhếch khóe môi lên lên, rõ ràng Lưu Bị muốn nói cái gì. Hắn thậm chí đoán được Lưu Bị lần này tới Kinh Châu tuần huyện một cái khác mục đích. Vương thượng là nói Đông Nô a. Ra Cắt Lượng đứng dậy, lấy ra một điệp trúc bạch giao cho Lưu Bị. Phía trên ghi chép tất cả đều là Ra Cắt Lượng cùng Đông Nô đô đốc Chu Du lui tới mật tín. Trong đó có rất nhiều đều là Chu Du khuyên hai bên hợp tác thân thiện điều khoản. Đồng thời Đông Nô bất luận là cùng Kinh Châu vẫn là Hoài Nam biên cảnh đều 10 phần an định, cũng không có sinh sôi thảm họa chiến tranh dấu hiệu. Lưu Bị xem hết thư, nhíu mày hỏi, cái này có phải hay không là Ngô người nghi binh kế sách đâu? Thông qua thư lui tới, chậm ta tể nhân chi tâm, đợi ta quân cùng Tào Ngụy giao chiến thời điểm, này lại tại Trung Nhu lợi. Ra Cắt Lượng một đuốt sợi dâu, nói, tự Chu Du hồi Giang Đông về sau, này đã nắm giữ Ngô địa toàn bộ quân quyền. Ta biết rõ người này là người, lấy sáng đối chủ công cần hiểu rõ. nay thế tất là thật tâm muốn cùng Tề quốc hợp tác, cũng vô giao chiến chi tâm. Có chút dừng lại, lại bổ sung, cho dù các chùa lửa sáng tại Đông tuyến cũng thiết một đạo phòng tuyến. Ngô người không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá, Kinh Châu binh tuyệt đối có thể giữ vững. Đến nỗi Hoài Nam chi địa, có Trần Nguyên Long ngăn chặn Trường Giang, Tôn Quyền cố gắng cả đời cũng qua không được hợp phỉ. Có này bảo hộ, sáng đoán chừng Ngô người là thật tâm thực lòng hợp tác, cho dù khai chiến cũng đột phá không được nước ta phòng tuyến. Chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, một, chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, một, lại nói Lưu Bị đi vào Kinh Châu tiến hành thực địa khảo sát. Đối ra cắt lượng thu phục Kinh Nam bốn quận, khôi phục Kinh Bắc kinh tế công việc giúp cho ngợi khen. Sau đó lại nói về như thế nào xúc tiến Kinh Châu phát triển thêm một bước chờ một chút công việc vấn đề. Cuối cùng nói về đến lần này Trung Nguyên đại chiến, Lưu Bị đề cập đến Đông Ngô vấn đề. Ra cắt lượng tỏ vẻ, hắn đã cùng Đông Ngô nhân vật số 2 Chu Du làm sâu sắc lưỡng địa kết giao. Tin tưởng Chu Du vẫn chưa có cùng Tề quốc trở mặt dự định, mà là chân tâm thật ý muốn cùng Tề quốc hợp tác, chữa trị lưỡng địa quan hệ. Đồng thời hướng Lưu Bị cam đoan, cho dù Đông Ngô có bất kỳ làm loạn hành vi, hắn tại Kinh Châu Đông tuyến chiến trường thiết trí phòng tuyến, cũng giống như tường sắt đồng dạng. Ngô người đoạn không thể đột phá. Lưu Bị suy nghĩ liên tục, chợt mặt giãn ra cười nói, "Thiện, Lý tướng năm đó ở Từ Châu lúc, liền từng khen ngợi Khổng Minh chi tài. Nói cùng tiên sinh làm việc cẩn thận ổn thỏa, giọt nước không lọt. Quả nhân bây giờ tuần huyện đến Kinh Châu, xem nơi đây dân sinh quân vụ, sát thực đại thiện. Khổng Minh đã có này quyết đoán lòng tin, quả nhân cũng liền không còn lo ngại. Nếu như nói Ký Châu là đại tề Thượng Hải, kia Kinh Châu tối thiểu cũng là Giang Tô." Lưu Bị đối Kinh Châu phát triển vẫn là tương đối hài lòng. Kiến An 14 năm, mùng 2 tháng 8, Tề Vương Lưu Bị tại Giang Lăng phủ nha triệu tập Kinh Châu mục gia cát lượng, trị trung phòng sự Mã Lương, chiêu văn tướng quân y đi tịch chờ hơn 20 vị trọng thần, cùng bàn bạc Kinh Châu quản lý đại kế. Hội nghị bắt đầu, Lưu Bị lấy ra Kinh Châu năm trước đồ sách thị chúng, nói: "Quả nhân đối Kinh Châu mấy năm này hòa bình phát triển, rất là hài lòng. Bây giờ chiến sự đem lên, quả nhân không muốn làm Kinh Châu nhiều năm cố gắng nước chảy về biển đông. Công chờ đối với tương lai sự tình, có gì thượng sách, lớn mật nói chi." Nói xong, Mã Lương ra khỏi hàng hiện lên đồn điền mới sách. Thần mời phảng phất Trần Nguyên Long Hoài Nam chế độ cũ, lệnh quân sĩ nhàn rỗi khai hoang. Lời còn chưa dứt, này đệ mã tắt chợt chấn tay áo mà lên, quý thường huynh kế sách không kịp. Hướng Lưu Bị vừa chắc tay, vương thượng, tại hạ cho rằng nên trước khơi thống tự, chương hai nước, dẫn Hán thủy rót năm dương. Như dịch 3 vạn chi dân, tắt sang 5-3 tháng có thể thành, có thể tuổi tăng lương 40 vạn hộ. Ân. Lưu Bị một gật đầu, lại hỏi đám người ý kiến như thế nào. Gia Cát Lượng lúc này hát đệm nói, vương thượng, sáng cũng là này đề nghị. Dù phát triển dân nuôi tạm, đi đầu khơi thông tự, chương hai nước, đây là đi đầu chi lợi. Lưu Bị thấy thế, chính là mệnh Mã Lương chờ bối mô phỏng xuất cụ thể chương trình đến, liền dựa theo này tấu xử lý. Sau đó, Lưu Bị lại nói về cái khác dân sinh vấn đề, Mã Tắc đều nô nước tấp ngập phát biểu, chậm rãi mà nói. Giang Lăng phủ nha bên trong đến, đều là kinh tương một vùng cao tầng, đều là bác học chi sĩ. Có thể đối mặt Mã Tắc chậm rãi mà nói, đám người lại đều không thể phản bác, chỉ cảm thấy có lý. Lưu Bị mới đến, cũng bị cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử đột xuất biểu hiện hấp dẫn, lúc này lên tiếng hỏi, này người nào ư? Không chờ Mã Tắc mở miệng, Gia Cát Lượng dẫn đầu ra khỏi hàng, nói, khởi bẩm vương thượng, đây là Mã Quý Thường ấu đệ, tương dương người Mã Tắc ngựa ấu thường cũng. Người này tài đức hơn người, tốt luận quân kế, sáng cũng sâu thêm khí dị. A. Lưu Bị đôi lông mày dương lên, nghe được Gia Cát Lượng đối nó tán tử, Lưu Bị hào hứng cũng lập tức đi lên. Như còn hiểu quân lược. Mã Tắc khỏe miệng có chút dương lên, đây chính là hắn sở trường cho hay. Mã Tắc trò chuyện quân sự chiến lược thời điểm, là có thể cùng Gia Cát Lượng từ ban ngày trò chuyện đến đêm tối tồn tại. Xét xử gọi, lấy tắc vì tham quân, mỗi dẫn kiến đàm luận, từ ban ngày đến đêm. Cần biết Gia Cát Lượng là bực nào bận rộn nhân vật. Thế mà nguyện ý tốn thời gian cùng Mã Tắc trò chuyện quân sự, một trò chuyện chính là một ngày một đêm, có thể thấy được Mã Tắc lý luận quân sự là thật có hoa quả khô. Dù sao Gia Cát Lượng cũng là một vị kiệt xuất nhà quân sự. Nếu như chỉ biết khoác lác trò chuyện chút không có giá trị thực dụng đồ vật, là không thể nào đạt được Gia Cát Lượng coi trọng cùng tán thành. Hồi đại vương, tại hạ chỉ là hiểu sơ hiểu sơ. Còn không kịp Khổng Minh tiên sinh, ngày thường nhiều lại Khổng Minh tiên sinh dạy bảo. Mã Tắc lời này đã cho thấy chính mình khiêm tốn một mặt, lại không quên cường điệu hắn bình thường là có thể cùng Gia Cát tiên sinh cùng nhau đàm luận quân sự tồn tại. Kinh Châu nhiều như vậy kỳ tài, hắn thụ nhất Gia Cát Lượng coi trọng. Trong câu chữ đều lộ ra một cỗ tự tin. Có thể đã tuổi gần 50, đến biết thiên mệnh tuổi tác Lưu Bị, không thể nói là duyệt vô số người kẻ già đời. Hắn cảm giác Mã Tắc người này có chút khéo đưa đẩy, yêu luồng nghịch tiểu thông minh. Nhưng nắm lấy quý tài nguyên tắc, Lưu Bị vẫn là nguyện ý cho vị này người trẻ tuổi một cái cơ hội. Bây giờ ta đại tề chính chủ bị phạt ngụy đại kế, nam bắc các nơi đều tại động viên binh mã. Ấu Thường đã hiểu có lượng, có thể thử vì quả nhân nói chi. Mã Tắc nghe vậy lại hỉ, đây chính là cơ hội trời cho. Ngay trước mặt Tề Vương, Kinh Châu các vị cấp cao mặt lộ vẻ mặt, vẫn là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Tuân lệnh. Mã Tắc hưng phấn sai người mang tới sa bàn địa đồ, chấp bút ở phía trên phát họa sơn hà địa thế thuận lợi, trần thuật chính mình phá tạo phương lượng. Nay Tào Tháo theo Tây Xuyên chi địa mà mất Trung Nguyên hạ khống, chính như mãnh hổ đoạn này nên bước. Không ngại mệnh lý tướng xuất ký châu quân ra Hà Bắc, khóa đồng quan, khốn này tại Tần Lĩnh. Tào Tháo dù có hùng binh, cũng không dám bứt bỏ quan trung mà cứu Trung Nguyên. Lão tướng Hoàng Trung nhướng mày, lúc này lên tiếng phản bác, lão phu đã từng tại Hà Bắc đợi qua 2 năm, biết rõ Hà Bắc binh sĩ đều là thiên hạ dũng sĩ, lập tức có thể tay. Là ta đại tề nhất đẳng hùng binh, đã có như thế tinh nhuệ, cớ gì xá dễ liền khó. Không công vẫn chưa sắp đặt trọng phòng Duyện Châu, ngược lại đi công dễ thủ khó công nơi hiểm yếu đồng quan. Mã Tắc Tắc không chút hoang mang một chỉ Hà Đông địa khu, phân tích nói, trước tuổi Lý tướng đã nhất thống Hà Bắc, thu phục Hà Đông. Ký Châu quân đi Hà Đông, vừa vặn có thể thẳng tới Quan Trung. Chỉ cần đánh hạ Đồng Quan, liền có thể khống chế Tần Lĩnh, cắt đứt Tào Ngụy đổ bật liên hệ. Từ chiến lược thượng suy xét, cơ hội làm cho quân ta khóa chặt thắng cục. Có chút dừng lại, Mã Tắc lại tiếp lấy phân tích vì cái gì nhất định là Hà Bắc quân làm chuyện này. Thường nói, đại quân không động, lương thảo đi đầu. Bây giờ ta đại tề muốn vận dụng 600.000 người tham chiến, trung gian chỗ hao phí lương thảo đổ quân nhu sao mà cự ư? Cho nên rút ngắn chuyên trở lộ tuyến chính là quan trọng nhất. Ký Châu quân đi Hà Đông công Đồng Quan gần nhất, này thứ nhất cũng. Ngoài ra, chính như Hoàng Lao tướng quân lời nói, Đồng Quan nơi hiểm yếu dễ thủ khó công. Mà Lý tướng chi có lượng, thiên cổ hiếm có, Hà Bắc binh tướng cũng là người người anh hùng, từng cái dũng sĩ. Không phải Hà Bắc quân xuất mã, không thể hạ Đồng Quan cũng, này hai cũng. Nói đến nơi đây, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, hiển nhiên tại tỉ mỉ suy nghĩ Mã Tắc nói lời phải chăng có đạo lý. Mà Mã Tắc điểm thứ ba, lại nhất thời làm người ở chỗ này thân thể hơi rung. Chúng ta đều tề thần, nay quên mình phục vụ vì nước, lục lực vương thất, coi như lấy cái chết tương báo. Đồng Quan dù hiểm, há có thể chọn dễ sợ khó, sợ hiểm tránh chứ? Này tuyệt không phải nhân thần chi đạo vậy. Nay hiểm dù có ngàn trượng, chúng ta cũng làm lấy huyết nhục chỉ chi. Tắc cho rằng, lấy Lý tướng chi lòng dạ dường như biển, tất sẽ không từ đi nhiệm vụ này. Mã Tắc lời này phiên dịch tới chính là, chúng ta tất cả mọi người là tề nhân, đều là cho Lưu lão bản làm công. Bây giờ công ty ngay tại tăng lên kỳ, chúng ta làm nhân viên phải có hy sinh tính dâng tinh thần. Không thể nói Đồng Quan không tốt đánh, chúng ta liền e ngại khó khăn, trốn tránh trách nhiệm. Đây không phải một quốc gia cán bộ phải nói lời nói. Lấy chúng ta Lý tướng ra cách cục, khẳng định là sẽ không trốn tránh cái này công trình. Lưu Bị đối Mã Tắc ấn tượng đầu tiên là người này tự phụ yêu đùa nghịch tiểu thông minh. Cuối cùng này mấy câu nói, càng là tiến một bước xác minh hắn quan điểm. Tề quốc chư phái thế lực bên trong, cho tới nay đều là Hà Bắc phái một nhà độc đại. Hoặc là nói một siêu mạnh cỡ nào, vô luận là Hoài Nam phái, Đan Dương phái, vẫn là Quan Công ở chỗ đó Thanh Châu phái đều rất khó cùng này chống lại. Ở trong đó, chính là bởi vì Lý Dực tại chủ chính Hà Bắc bởi vì Lý Dực mà phú cường. Chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, 2, chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, 2, Hà Bắc người bởi vì có Lý Dực tại mà tự tin. Kinh Châu là Lưu Bị đầu nhập đại lượng tài nguyên, trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Chính là vì hình thành Nam Bắc thế cân bằng, tránh Hà Bắc người ở trong nước quyền nói chuyện quan trọng. Mã Tắc nhìn ra điểm này, hắn phi thường hợp thời nghi đứng ra đập lãnh đạo mông ngựa. Đó chính là lần này Trung Nguyên đại chiến, Tề quốc cao tầng đối chiến chuyện thắng lợi là tràn ngập lòng tin, cơ hồ ngầm thừa nhận phe mình khẳng định sẽ thắng. Dù sao quốc lực chênh lệch bảy ở nơi đó, nhưng cụ thể làm sao cái thắng pháp liền có chú trọng. Theo lý thuyết lấy Hà Bắc duyên chính trị, cơ hồ là tiếp giáp toàn bộ Hà Nam. Cho nên Trung Nguyên đại chiến chính là Hà Bắc người sân nhà. Chính là khai chiến trước đó, Hà Bắc người ở trong nước đã là không ai bị nổi. Tại để bọn hắn tại Trung Nguyên thống nhất chiến bên trong rực rỡ hào quang, chiếm cứ danh tiếng, vậy sau này ở trong nước chẳng phải là muốn thượng tiên rồi. Không nói những cái khác, liền nói một cái cực kỳ hiện thực vấn đề. Thống nhất Trung Nguyên, không thể nghi ngờ là Tề quốc kiến quốc đến nay, trước nay chưa từng có đại công. Một khi chiến tranh thắng lợi, đám công thần làm sao chia phong? Lý Dực đã là thừa tướng, Ký Châu mục, quốc gia người đứng thứ hai, địa vị cực cao. Hắn giúp Lưu Bị nhất thống Trung Nguyên, ngươi Lưu Bị chẳng lẽ liền thưởng mấy đồng tiền liền cho người ta đuổi rồi? Coi như Lý Dực không nói, bọn thủ hạ nhìn ngươi thế nào? Hợp lấy đi theo ngươi Lưu lão bản làm công, ngươi chính là như vậy đối xử lạnh nhạt công thần. Đại gia liều mạng tăng ca 966, thật vất vả nhịn đến công ty thượng thành phố nên chia hoa hồng, ngươi Lưu lão bản chẳng lẽ chính là đối xử như thế cùng nhau lập nghiệp dốc sức làm huynh đệ? Coi như buông xuống Lý Dực không nói, Hà Bắc kia giúp tướng lĩnh dù sao cũng phải phong thưởng a. Đến lúc đó trường hợp, từ hoàng đám người này một người phong cái bốn trinh, tứ phương tướng quân loại hình. Kia Hà Bắc tay cầm quân sự quyền cao người được bao nhiêu rồi? Căn cứ vào đây, Mã Tắc nghĩ ra một cái cực tốt chiến lược. Đó chính là giao cho Hà Bắc người một cái nhất là nghiêm trọng, nhiệm vụ gian nan nhất. Từ bọn hắn ra Hà Đông, phong Tần Lĩnh, đi gặp Đồng Quan khối này xương cứng. Lấy tên đẹp là vì đại cục. Kỳ thực chính là muốn để Hà Bắc quân cho quân Kinh Châu, Hoài Nam quân đánh phụ trợ, từ bọn hắn đi kiểm chế Ngụy quân chủ lực. Sau đó Nam quân liền tốt hái quả đào, tự Nam Dương huyện thành Bắc Thượng, trực đảo Dĩnh Xuyên, nhất cử đánh hạ Duyện Châu, Dự Châu các nơi. Cái này chiến lược cơ hồ có thể nói là tương đương hoàn mỹ, không chỉ phù hợp ích lợi quốc gia, càng phù hợp Kinh Châu người lợi ích. Nhất ban Kinh Châu tướng lĩnh lập tức nghe ra Mã Tắc lời nói bên ngoài âm, nhao nhao nhấc tay tỏ vẻ, tài nha. Hiếu chiến lược a. Này nghị quả thực thật là khéo. Nếu là chiếu dùng cái này phương lược, ta đại tề không bao lâu, liền có thể nhất thống thiên hạ a. Mọi người đều là giả bộ hồ đồ cao thủ, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau đối Mã Tắc chiến lược tỏ vẻ ủng hộ. Lưu Bị thì là bảo trì chính mình nhất quán hỉ nộ không lộ, lặng lặng nhấp miệng rượu. Sau đó tán thưởng Mã Tắc nói, ấu thường chi phương lược, thật có độc đáo kiến giải. Nhưng binh giả đại sự quốc gia, không thể vô ý. Cụ thể chiến tranh công việc, quả nhân còn cần cùng Tề quốc những đại thần khác nhóm cụ thể thương nghị. Đương nhiên, ấu thường chi lược cũng sẽ tại quả nhân suy xét bên trong. Nói bóng gió, cái này sẽ lên ngươi Mã Tắc nói lời, mọi người nghe cái vui vẻ là được. Bởi vì chân chính đánh nhịp quyết định cụ thể chiến lược, vậy khẳng định là Lý Dực, Quan Vũ, Chư Phi, Trần Đăng những quốc gia này cán bộ cao cấp. Ngươi Mã Tắc tính cái dễ hành nào, dám đến khoa tay múa chân. Bất quá Lưu Bị lời này đã gõ Mã Tắc, cũng cho vị này người trẻ tuổi Lưu đủ mặt mũi. Hội nghị tiếp xuống tiếp tục khoảng một canh giờ. Đến kết thúc lúc, chúng đại thần nhao rời đi. Khổng Minh cũng đợi rời đi lúc, chuẩn bị sau lưng Lưu Bị gọi lại. Vương thượng, còn có gì dặn dò? Gia Cát Lượng cung kính hướng Lưu Bị thở dài hành lễ. Lưu Bị liếc qua Gia Cát Lượng bên người Mã Tắc. Hắn là Gia Cát Lượng công tảo, cũng chính là bí thư. Cơ hồ là cùng Gia Cát Lượng như hình với bóng, họp kết thúc cũng muốn cùng đi. A, quả nhân cùng nhà ngươi tiên sinh nói một ít chuyện. Ấu Thường trước hết xuống dưới thôi, đi ra bên ngoài chờ. Lưu Bị mỉm cười, xông Mã Tắc nói. Ê! Mã Tắc thi lễ, không người trở ra. Mắt thấy Mã Tắc bóng lưng rời đi, Lưu Bị im lặng thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, Khổng Minh xem Mã Tắc chi tài thế nào. Gia Cát Lượng sững sờ, dường như không nghĩ tới Lưu Bị đơn độc lưu hắn lại là vì trò chuyện Mã Tắc. Người này là đương thời anh tài, không thể nhiều cầu. Sáng ngày thường đi vụ thời điểm, cũng hỏi nhiều kế với hắn. Không biết đại vương tại sao có câu hỏi này. Lưu Bị trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Không phải vậy, quả nhân xem người này, nói quá sự thật, không thể tác dụng lớn. Nói, mặt hướng Gia Cát Lượng, thấm thía trầm giọng nói, Khổng Minh nghi sâu xem xét chi. Gia Cát Lượng mày nhăn lại, hắn thầm nghĩ chính mình dùng Mã Tắc đã một đoạn thời gian rất dài, cũng không phải là đại vương nói như vậy nói quá sự thật a. Người ta rõ ràng rất có quân sự mưu lược ca Ấu Thường chi tài, ta thân thử chi, xác thực vì lương đống. Vương thượng vị này nói quá sự thật chẳng lẽ không phải thấy này luận sách thời điểm, khí phách quá thịnh, không theo kẻ sĩ khiêm ức chi đạo ư? Làm tin ta dám người chi minh. Gia Cát Lượng thầm nghĩ, hắn cho rằng là Mã Tắc vừa mới phát biểu thật ngu ngốc, Lưu Bị không thích vọng như vậy của sĩ, cho nên đối với hắn có thành kiến. Nhưng Gia Cát Lượng tính cách là rất có bao dung tính, hắn cảm thấy Mã Tắc loại này có lý tưởng có chí hướng tiểu hòa tử, mới là tề quốc tương lai lương đống. Cho nên ta hẳn là tin tưởng mình phán đoán. Ê! Ngay trước mặt Lưu Bị, Gia Cát Lượng cũng không tốt lên tiếng phản bác, bởi vì hắn không có cách nào lập tức luận chứng Lưu Bị là sai. Gia Cát Lượng tin tưởng, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Một lúc sau, Lưu Bị chậm rãi liền sẽ phát hiện Mã Tắc là một cái khó được đại tài. Ân, quả nhân vừa mới kia lời nói có lẽ nói trọng chút. Lưu Bị gật đầu, lại phát giác chính mình vừa mới đem lời nói quá tuyệt đối. Không nên sớm như vậy liền cho một người trẻ tuổi định chết tương lai, đoạn mất hắn chính trị kiếp sống. Ấu Thường còn tuổi nhỏ, Khổng Minh có thể đối nó còn thêm dẫn đạo, chớ cho này nộ nhập lạc lối. Ấy, sáng sẽ tốt sinh chăm sóc hắn. Cho chuyện xong Mã Tắc, Gia Cát Lượng lại hỏi Lưu Bị phải chăng dự định hồi Từ Châu rồi. Như vậy hắn tốt cho Lưu Bị an bài thuyền, đưa hắn trở về. Không đổi. Lưu Bị phất phất tay, nói, đã khó được đến Kinh Châu một chuyến, quả nhân dự định tại đi một chuyến Tương Dương. Kinh Châu giàu nhất hai cái quận, chính là Tương Dương cùng Giang Lăng. Đều là Gia Cát Lượng đến về sau, bị đơn độc vạch ra đến quản lý Châu quận. Bất quá Tương Dương chủ yếu là lấy Lưu Biểu thế lực cũng làm chủ, Lưu Bị lần này đi, kỳ thật cũng là gián tiếp an ủi Lưu Biểu cửu thần. Xem như giúp Gia Cát Lượng tiến một bước ổn định Kinh Châu thế cục. Dù sao đại chiến thời khắc, bên trong cũng không thể ra cái gì được rẽ. Đến nỗi Gia Cát Lượng, Lưu Bị tắc để hắn lưu tại Giang Lăng làm tốt bản chức công việc là được, không cần đi theo chính mình cùng đi Tương Dương. Hai ngày về sau, Lưu Bị dắt tay hạ nhân ngăn cản Tương Dương thành, triệu kiến Kinh Châu cựu thần, tham hỏi cổ vũ này chiến tích. Trong bữa tiệc, chúng quan theo thứ tự bài kiến, Lưu Bị từng cái động viên, cho đến phản thành huyện lệnh Lưu Bí tiến lên hành lễ. Lưu Bí tuy là huyện lệnh, lại quản lý có phương, dân chúng an cư lạc nghiệp, chiến tích nổi bật. Lưu Bị nghe nói này hiền danh, trong lòng rất mừng, tự mình rót rượu kính tặng, nói: Lưu huyện lệnh chuyên cần chính sự yêu dân, chính là hán thất lương đống, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Lưu Bí được sủng ái mà lo sợ, liên xưng không dám nhận. Đột nhiên, Lưu Bị thoáng nhìn Lưu Bí bên cạnh đứng thẳng một vị thiếu niên lang, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ. Sinh được khí vũ hiên ngang, mặt mày như kiếm, anh tư bừng bừng phấn chấn. Lưu Bị không khỏi lòng sinh tò mò, liền hỏi Lưu Bí, thiếu niên này người nào? Lưu Bí chính là ứng thanh đáp, đây là hạ quan cháu trai, họ Khấu Danh Phong, thở nhỏ tập võ đọc sách, rất có đảm lượng. Lưu Bị thấy Khấu Phong khí độ bất phàm, trong lòng thầm khen, liền vẫy tay gọi hắn phụ cận tự thoại. Tiểu lang, nhữ có thể uống hay không? Lưu Bị hỏi. Khấu Phong tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói, đại trượng phu làm khí thôn sơn hà, như thế nào uống không được trong chén chi thủy ư? Chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, 3, chương 317, Lưu Huyền Đức lại được một tử, 3, Lưu Bị đại hỉ, liền sai người mang tới trọn vẹn một đấu rượu cho Khấu Phong. Cái này vốn có khó xử chi ý cái nào liệu Khấu Phong không nói hai lời, bưng rượu lên khí, uống một hơi cạn sạch. Lưu Bị mặt mày mỉm cười, lại nói, lấy trệ vai đến. Trệ vai chính là heo chân trước. Đầu bếp mang tới cả đời trệ vai cho Khấu Phong. Khấu Phong không nói hai lời, rút kiếm cắt mà đạm chi, mặt không đổi sắc. Lưu Bị vui mừng quá đỗi, một mực bên cạnh hộ vệ hứa trừ nói, quả nhân vừa mới lấy hạng tịch thử phản khoái sự tình, thi vòng hai tiểu lang. Ta nếm vị trọng khang vị cổ chi phản khoái, nay xem tiểu lang, ta không á phản khoái vậy. Hứa trừ nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trợn mắt mà nhìn tới. Cần biết Hứa trừ sinh phải là eo đại mười bay, thể tráng như trâu. Hắn miệt thị, đủ để dọa đến đám người ghé mắt. Duy chỉ có Khấu Phong né con mới để không sợ còn, hoàn toàn không sợ, cũng trợn mắt còn xem Hứa trừ. Không có một tia sợ hãi. Thế là Lưu Bị càng thêm thích tên này gọi là Khấu Phong thiếu niên lang, lúc này lôi kéo tay của hắn, mời hắn cùng mình ngồi ở một tấm trên ghế. Có thể cùng Tề Vương ngồi tắc cùng bàn người, đây tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Tất cả mọi người cảm khái Lưu Bị vận khí tốt ta, có một cái tốt cháu trai. Chỉ bằng đêm nay thượng chuyện này, làm không tốt qua hai ngày hắn liền muốn thăng quan nhi rời đảm nhiệm đến nơi khác đi. Nghĩ đến đây, chúng quan chỉ cảm thấy hối hận, thật không có đem con trai mình cho cùng nhau mang tới. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế, Tề Vương Thiên Tuế đều đã là tuổi gần 50 tuổi người. Cái tuổi này người, chính là thích triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Ai, hối hận nha. Lưu Bị lôi kéo Khấu Phong ngồi vào vị trí, chính trong lúc nói cười. Theo quân chủ Dịch bưng thức ăn thượng tịch thời điểm, vô ý thất thủ, một khối thiêu đốt thịt lăn xuống tại đất. Chúng quan chưa phát hiện, Khấu Phong cũng đã túi người nhặt lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi đất, lại trực tiếp để vào trong miệng. Lưu Bị thấy thế, đã kinh ngạc lại thưởng thức, liền hỏi: "Khấu công tử, thịt đã dính trần, cớ gì không trách hạ nhân, phản tự ăn chi, là ý gì ư?" Khấu Phong chắp tay đáp: "Tề Vương dung bẩm, thần thân là đem lại, lúc ấy lúc thường cảm dân chúng. Hạt gạo mảnh thịt, đều kiếm không dễ, bỏ thì lại tiếp. Chu Dịch cả ngày lao lực, chợt có quyết điểm, như bởi vì việc nhỏ cỡ trách, há không lạnh lòng người." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lưu Bị nghe thôi, trong lòng cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ, kẻ này không chỉ dáng vẻ đường đường, càng có nhân đức chi tâm, quả thật khó được chi tài. Lưu Bị liền hỏi một bên phản thành lệnh Lưu Bị nói, khanh cùng quả nhân chính là Hoa Tông, 400 năm hợp là một nhà. Không biết tổ tiên người nào? Lưu Bị không người đáp nói, hồi bẩm vương thượng, thần chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng về sau. Ồ, khanh lại cũng xuất từ Trung Sơn Tĩnh Vương một mạch. Nghe nói lời này, Lưu Bị càng thêm vui vẻ. Liền đứng dậy chấp Khấu Phong chi thủ, nói với Lưu Bị, lệnh sinh tuổi còn nhỏ, liền có một viên nhân nghĩa yêu dân chi tâm. Bị rất yêu chi, nguyện thu hắn là nghĩa tử, không biết Lưu huyện lệnh ý như thế nào. Lưu Bị đại hỉ, lúc này đáp ứng. Khấu Phong cũng cung kính hạ bái, miệng nói, phụ thân đại nhân ở trên, xin nhận hải nhi một bái. Lưu Bị đỡ dậy Khấu Phong, phủ này bái nói, từ hôm nay trở đi, nhớ liền theo ta họ Lưu, đổi tên Lưu Phong. Vọng những ngày sau không phụ tên này, vì hắn thất kiến công. Lưu Bị nhận lấy Lưu Phong cũng không phải là nhất thời cao hứng cấp trên, mà là có chính mình chính trị suy tính. Muốn ấn trong lịch sử đến, Lưu Bị thu Lưu Phong làm nghĩa tử, là bởi vì lúc ấy hắn vô hậu. Cho nên về sau có Lưu Thiện, Lưu Phong định vị liền rất xấu hổ nha. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lưu Bị đối Lưu Phong yêu thích, để Lưu Phong trực tiếp làm phó quân tướng quân, Đông Ba quận trưởng quan, một mình đảm đương một phía. Có thể tuyệt đối đừng bởi vì nghe được phó quân tướng quân bên trong mang một cái chữ phó, liền xem thường chức vị này. Phó quân ý tứ chính là Lưu Bị phụ tá ý tứ. Lưu Bị là chủ soái, Lưu Phong chính là phụ tá. Đây là Lưu Bị bản gốc chức quan. Lúc ấy Lưu Bị trong quân chỉ có Lưu Phong có như vậy tôn hiệu, thống lĩnh một phương, uy phong bát diện. Lưu Bị như vậy sủng ái Lưu Phong, không chỉ có là muốn đem Lưu Phong bồi dưỡng thành độc cản một phương đại tướng quân, đồng thời cũng là hy vọng Lưu Phong có thể giống Ngụy Quốc Tào Chân giống nhau, trở thành phụ tá đệ đệ A Đấu đại tướng. Đến nỗi bản vị diện, cứ việc Lưu Bị đã có dòng dõi, nhưng vẫn là thu Lưu Phong làm nghĩa tử. Đây là bởi vì Lưu Phong năng lực sát thực rất mạnh. Sách sử ghi chép hắn có võ nghệ, khí lực hơn người. Phải biết, chính sử ở trong có võ dung ghi lại tướng lĩnh, tổng cộng đều mới 30 mấy cái. Lưu Phong chính là một cái trong số đó. Lưu Bị nhìn lên Lưu Phong năng lực, cũng thích trên người hắn ngâm nên. So sánh dưới, Lưu Thiện là không có kế thừa đến Lưu Bị trên người ngạo khí, tính cách của hắn lệch mềm yếu. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Bị cảm thấy hắn cần thiết nâng đỡ một cái tôn thất đến phụ tá con của hắn, đền bù A Đấu trên người thiếu hụt. Nói một cách khác, Lưu Bị chính là định coi Lưu Phong là thành trong lịch sử Tào Chân đến bồi dưỡng. Bởi vì Tào Chân chính là Tào Tháo con nuôi nha, đồng thời về sau cũng trở thành phụ tá Minh Đế Tào Duệ tôn thất đại thần. Trong lịch sử Lưu Phong sở dĩ không có thể trở thành Tào Chân như thế phụ chính đại thần, không phải là bởi vì hắn năng lực không đủ. Lưu Phong năng lực rất mạnh, mà là bởi vì Lưu Phong so với Tào Chân bản chất nhất khác biệt chính là Lưu Phong là có quyền kế thừa. Mặc dù cái này quyền kế thừa tự Lưu Thiện sinh ra về sau, đại gia liền ngầm hiểu lẫn nhau không còn đề cập, nhưng cũng không ảnh hưởng chính Lưu Phong cho rằng như vậy, cũng hy vọng xa vời chính mình có cơ hội đi kế thừa đại vị. Mà bản vị diện bất đồng, Lưu Bị bây giờ đã có tam tử. Lưu Thiện càng là sớm được lập làm vương thái tử, cho dù Lưu Bị thu Lưu Phong làm nghĩa tử, cũng không có người sẽ cảm thấy Lưu Phong có quyền kế thừa, bao quát chính Lưu Phong. Nhưng Lưu Bị đối Lưu Phong yêu thích là không đổi. Lưu Phong sau khi chết, Lưu Bị cũng khóc đến phi thường tương tâm. Người trẻ tuổi này không chỉ có ngâm nên, có chí khí, cùng chính mình rất giống. Trọng yếu nhất chính là còn có một viên nhân đức, đồng tình tầng dưới chốt dân chúng trái tim. Điểm này quả thực quá hiếm có. Lưu Bị hiện tại phi thường may mắn chính mình đến Kinh Châu tuần huyện, nhận biết vị này cùng mình đồng xuất một mạch dòng họ Lưu Bí. Cũng cảm tạ lão tổ tông Lưu Thắng phát thanh hạt giống, làm chính mình tại Kinh Châu đều có thể gặp được người nhà. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, phối hợp Lưu Bị một cao hứng, quả quyết thu Lưu Phong làm nghĩa tử. Hắn cần một vị đời thứ hai tôn thất đến phụ tá con trai của hắn, tương lai trị quốc Lý Chính. Đây cũng là Lưu Bị một chút xíu tư tâm. Nói trắng ra, hắn đều đến biết thiên mệnh niên kỷ, ai biết ngày nào liền buông tay nhân gian đây. Có thể quyền lực của quốc gia, là có hay không có thể bình ổn giao tiếp đến ấu tử trong tay. Nhất là A Đấu tính cách vẫn còn tương đối mềm. Lưu Bị lại không giống Tào Tháo như thế, có nhiều như vậy tôn thất giúp hắn trưởng quản binh quyền. Có thể Lưu Phong xuất hiện, khiến cho Lưu Bị tìm được một cái giao tiếp binh quyền cửa sổ. Như trên văn nói, trong lịch sử Lưu Phong làm phó quân tướng quân, là nắm giữ Lưu Doanh số 2 quân quyền. Đủ thấy Lưu Bị là hy vọng có thể đem binh quyền tận khả năng thu hồi đến Lưu người nhà trong tay. Đương nhiên, trong lịch sử Trương Phi, Quan Vũ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng coi là Lưu Bị tôn thất. Cho nên làm Lưu Phong uy hiếp được Lưu Thiện quyền kế thừa lúc, hai người đều là kiên định không thay đổi trạm thân sinh Lưu Thiện. Nhưng bây giờ Lưu Bị nhà lớn sự nghiệp lớn, quân quyền cũng không phải đơn thuần giữ tại Lý Quan, Trương ba người trong tay. Đại lượng khác họ tướng lĩnh tay trung đô nắm giữ binh quyền, cũng không thể hoài nghi nói đám người này liền có dị tâm, nhưng phạm là trong tay nắm giữ binh quyền người, chính hắn suy xét liền sẽ có rất nhiều. Lịch triều lịch đại đều chứng minh, quân quyền không thể một mực bị vương thất khống chế, đó chính là sẽ sai lầm. Lưu Bị đã thu Lưu Phong làm nghĩa tử, lại đem Tương Dương Kinh Châu cựu thần từng cái an ủi hoàn tất sau, liền dẫn nghĩa tử Lưu Phong dự định chính thức trở về Từ Châu. Đương nhiên, Phan Thành huyện lệnh Lưu Bí cũng nhân phụ dĩ tử quý bị Lưu Bị đề bạt làm vệ úy, điều đến trung ương công tác đi. Sắp chia tay ngày, Tương Dương một đám đại thần tất cả đều đến bờ sông đến đây tiễn biệt. Lưu Bị phất tay, thường đạm người từ biệt, trước khi đi không quên dặn dò, công chờ nghi tận hết chức vụ, chớ nên lỏng lẻo lười biếng. Giới chi, thật chi, đám người ấy xưng là. Lưu Bị sau khi đi, Lưu Phong ăn rơi xuống đất khối thị sự tích rất nhanh chuyển khắp Tương Dương. Mọi người không khỏi cảm phục Lưu Phong nhân đức. Quân chủ nhóm càng cảm động, vì báo tiểu chủ nhân thương cảm tri ân, đặc biệt xào nấu một món ăn mới, lấy đường quả thịt, bên trong kẹp bánh đậu, bên ngoài xốp giòn trong mềm, thơm ngọt ngon miệng, lấy tên đường kẹp cát, lấy nhớ Lưu Phong tiếc ăn yêu dân chi đức. Món ăn này sau lưu truyền tại Tương Phản, trở thành nơi đó danh đồ ăn, dân chúng ăn chi đều niệm Lưu Phong nhân hậu. Không nhắc tới. Chương 318, thiên hạ ai không ném tể. Một, chương 318, thiên hạ ai không ném tể. Một, kiến an 14 năm cuối mùa hè, Giang Đông. Đương nhiệm Đông Ngô đô đốc Chu Du bởi vì vết thương cũ tái phát, tạm trú Phản Dương Hồ dưỡng bệnh. Dù rời xa kinh miệng, nhưng hắn vẫn mật thiết chú ý thiên hạ đại thế. Lúc này, người báo Ngụy quốc sứ giả Mãn Sùng vượt sông mà đến, mang theo Ngụy công Tào Tháo thân bút thư, cầu kiến Ngô hầu Tôn Quyền. Tôn Quyền gấp triệu chi, Mãn Sùng vào điện, cung kính trình lên quốc thư, nói: "Ngụy công tố ngưỡng Ngô hầu hùng tài. Nay Lưu Bị hùng cứ theo sáu châu chi địa, không ai bị nổi, tiếm xưng Tề Vương, thế lớn khó chế. Ngụy công nguyện cùng Ngô hầu kết minh, trung phạt Lưu Bị. Sau khi chuyện thành công, kinh tương chi địa về Ngô, trung nguyên về Ngụy. Hai nhà Nam Bắc cộng trị, vĩnh kết tần tấn minh tốt." Tào Ngụy mặc dù tại trung nguyên đại chiến tình thế bên trong lâm vào xu hướng suy tàn, nhưng vẫn là dự định bay nhảy một chút, tìm được Tôn Ngô. Hôm nay thiên hạ thế lực bên trong, duy nhất có thể vì Tào Ngụy cung cấp có lực chi viện, chỉ có Tôn Ngô. Tào Tháo cũng là không chút nào niệm xích bích thù cũ, hắn thấy, chỉ cần có thể thủ thắng, không có cái gì cừu hận là không thể buông xuống. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Ngô có ý nguyện cùng mình hợp tác. Dù sao hắn mở ra Nam Bắc cộng trị điều kiện, đem Tôn Ngô một mực tâm tâm niệm niệm Kinh Châu chia cho hắn. Xích bích chi dịch lúc, Tôn Ngô sở dĩ lựa chọn cùng Tề quốc hợp tác, vốn chính là muốn Kinh Châu. Coi như không thể toàn cũng phải cầm xuống Giang Hạ, lại không tốt cũng phải cầm xuống Kinh Nam. Kết quả hiện thực chính là Tôn Ngô liền ngụm canh đều không thể uống đến. Liều chết đánh xuống Nam quận, lại bị đánh lén Lư Giang, cuối cùng ký khuất đục Giang Lăng điều ước. Đem tới tay Kinh Châu chắp tay nhường cho người, thậm chí cũng còn không có che nóng. Bị Tề nhân bày một đạo, hai nhà cũng coi là kết xuống ân oán sống chết rồi. Mặc dù bên ngoài quan hệ vẫn chưa vỡ tan, nhưng Ngô người lại ghi lại cái này một thủ. Bây giờ Mãn Sùng đại biểu cho tập đoàn Tào Ngụy, chính thức hướng Tôn Ngô ném ra ngoài cảnh ô lưu, ở đây Ngô người đều là tim đập thình thịch. Tôn Quyền lãng tất thư, trầm ngâm không nói. Đánh và thắng địch giáo úy Chu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, tiến lên thấp giọng nói: "Chủ công, Lưu Bị năm gần đây thế lớn, như mặc kệ phát triển an toàn, tất vì Giang Đông chi hoạn. Tự xích bích chiến dịch về sau, Lý Dực quy hoạch chiến lược, đã đem ta Ngô người vây chết tại Giang Đông chi địa. Nếu như không đột phá Tề quốc phong tỏa, Ngô người trung thân khó mà tiến vào Kinh Châu, không nói đến Trung Nguyên ư. Nay Tào Tháo chủ động kết minh, thật là cơ hội tốt." Tôn Quyền khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nhìn về phía Mãn Sủng, chậm rãi nói: "Ngụy sứ ở xa tới vất vả, trước tạm nghỉ ngơi, dùng cô suy nghĩ. Cái này dù sao cũng là quân quốc đại sự, Tôn Quyền cũng không thể đầu góc nóng lên, liền trực tiếp đánh nhị quyết định. Vẫn là muốn cùng một đám đại thần thương nghị. Nắm lấy bên trong chuyện không quyết hỏi Trương Chiêu, ngoại sự không quyết hỏi Chu Du nguyên tắc." Tôn Quyền gấp triệu Chu Du hồi kinh miệng. Tin tức truyền đến bà Dương, Chu Du nghe hỏi kinh hãi, không để ý bệnh thể hư yếu, trong đêm đi thuyền chạy về Ngô Điện. Sáng sớm hôm sau, hắn thẳng vào Ngô hầu phủ đệ, gặp mặt Tôn Quyền. "Công cận, những bệnh thể vừa vặn rất tốt chút rồi." Tôn Quyền thấy Chu Du sắc mặt trắng bệnh, không khỏi có chút đau lòng. Hắn thân nhiễm bệnh nặng, chính là tại chinh phạt Nam quận trong thời gian tiễn, sau đó tiễn đau nhức vỡ toàn tăng thêm. Thật vất vả thay Đông Nô cầm xuống Nam quận, Tôn Quyền lại còn hạ lệnh đem hắn triệu trở về. Cái này kỳ thật xem như đâm lưng Chu Du, bởi vì triệu hồi hắn, chẳng khác nào để hắn từ bỏ vừa đánh xuống Kinh Châu. Có thể Tôn Quyền làm Giang Đông chi chủ, hắn không thể không làm như vậy. Có thể hắn hiểu được, Chu Du ngoài miệng mặc dù không nói, nội tâm nhất định là mười phần khó chịu. Chu Du thật sâu bái chào, trầm giọng nói: "Chủ công, thần nghe ngụy sứ đến nghị kết minh phạt Lưu sự tình, việc này tuyệt đối không thể." Tôn Quyền nhướng mày: "Ồ, công cần có gì cao kiến?" Chu Du nghiêm mặt phân tích nói: "Tào Tháo xảo trá nhiều mưu, lần này chủ động kết minh, quả thật xua hổ nuốt sói kế sách. Nếu ta quân cùng Ngụy hợp công Lưu Bị, cho dù thủ thắng, cũng tất nguyên khí đại thương. Đến lúc đó đổ vì Tào Ngụy làm áo cưới mà thôi." Chu Du thế mà phản đối kết Tào phạt Lưu, cái này lệnh Tôn Quyền cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì này làm quân sự trọng thần, Tôn Quyền đem hắn triệu hồi đến, chính là muốn để hắn ném xuống cuối cùng một tấm tính áp đảo bỏ phiếu. Sau đó như vậy Tôn Tào định ra minh ước. Nhưng lệnh Tôn Quyền vạn vạn không nghĩ tới chính là Chu Du thế mà đưa ra ý kiến phản đối. Phải biết, Chu Du có thể vẫn luôn là cấp tiến chủ chiến phái A, bây giờ cơ hội đến, này như thế nào cự tuyệt? Tôn Quyền trầm ngâm thật lâu, sâu xem thường, trầm giọng nói: "Công cần lo ngại. Năm gần đây, cô chăm lo quản lý, nô địa nông nghiệp hưng thịnh, công tượng kỹ nghệ tinh tiến, sớm đã không phải ngày xưa man hoang chi địa. Như một mực cố thủ Giang Đông, không muốn phát triển, cô cuối cùng rồi sẽ vây chết nơi này. Chúng ta thừa kế phụ huynh đại nghiệp, há có thể khốn ngồi sống quãng đời còn lại?" Chu Du thấy Tôn Quyền hùng tâm bừng bừng, khổ khuyên nhủ: "Chủ công, Gia Cát Lượng đã cùng bên ta đạt thành nhiều hạng hợp tác. Kinh Châu thương lộ thông suốt, nô địa sản vật có thể bắt vua, đây là lâu dài chi lợi. Không bằng ngồi xem Tề Ngụy tranh chấp, ta Giang Đông nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi thời cơ chín muồi, lại đổ đại nghiệp." Chu Du sở dĩ tại Bà Dương dưỡng bệnh, chính là vì tăng cường cùng Kinh Châu câu thông, khiến cho lưỡng địa thương mậu lui tới càng thêm thường xuyên, khiến cho Ngô Địa sản phẩm có thể tốt hơn chuyển vận đến Kinh Châu đi. Dưới mắt Ngô Địa đúng là tại cao tốc phát triển, nhưng Tôn Quyền lại xem nhẹ một cái vấn đề thực tế. Đó chính là kinh tế cao tốc phát triển phía sau là phụ thuộc vào Đông Ngô đối ngoại xuất khẩu. Đông Ngô thủ công nghiệp, thổ đặc sản chủ yếu phá giá đối tượng chính là Kinh Châu. Bởi vì Gia Cát Lượng cũng tại đại lực khai phát Kinh Châu, cần đại lượng nguyên liệu, nhân lực. Mà Đông Ngô chính là không bao giờ thiếu giá rẻ sức lao động, dù sao bản địa khắp nơi đều là sơn biệt thổ dân. Ngô người tù binh những này thổ dân về sau, giá cao bán cho Kinh Châu, kiếm lời có thể nói là đầy bồn đầy bát. Sau đó lại dùng số tiền này trả lại đến Đông Ngô thủ công nghiệp, nông nghiệp, công trình thủy lợi đi lên. Lúc này mới khiến cho Giang Đông nhanh chóng phát triển, thoát khỏi chướng ác liệt môi trường tự nhiên. Chu Du chính là nhận thức đến điểm này, mới cho rằng tăng cường cùng Tề quốc hợp tác là xa so với cùng Tề quốc vạch mặt muốn mạnh. Dù sao chiến tranh từ trước đến nay đều không có bên thắng, chỉ là ai thua được nhiều, ai thua được thiếu mà thôi. Vậy hiển nhiên Đông Nô còn không có thể cùng Tề quốc vạch mặt tự tin cùng thực lực. Người coi như tăng thêm Ngụy quốc, Ngô Ngụy liên hợp cùng nhau, rút ngắn cùng Tề quốc ở giữa quốc lực chênh lệch. Nhưng vấn đề thượng Ngô Ngụy là hai cái chính quyền A quốc cùng quốc ở giữa liên hợp, cũng không chính là 1+1=2 đơn giản như vậy. Hắn hiển nhiên là không bằng Tề quốc loại này đại nhất thống chính quyền, bệnh thành một sợi dây thừng có thể sức mạnh bùng lên đại. Căn cứ vào mỗi một loại này suy xét, Chu Du đều phản đối cùng Tào Tháo hợp tác, cùng Tề quốc quyết liệt. Lúc này, phái bảo thủ Trương Chiêu cũng vào lúc này ra khỏi hàng, ra nói: "Chủ công, Chu Đô đốc chi ngôn không phải không có lý. Bây giờ Lưu Bị thế lớn, ta Đông Nô quốc tiểu dân yếu, không nên cùng hắn là địch. Chỉ có sửa xong lưỡng địa quan hệ, mới có thể nhảy vọt phát triển." Biệt bộ Tư Mã Lữ Mông phản đối nói: "Trương trưởng xử lời ấy sai rồi, chính là bởi vì Lưu Bị thế lớn, nếu không thừa dịp này không dành nam chú ý lúc bóp chết chi, ngày sau tất trở thành ta Giang Đông hòa lớn. Nay Tào Tháo nguyện cùng ta quân kết minh, quả thật cơ hội trời cho, ta chờ không được mất cơ hội này." Hiển nhiên, dựa vào chính Đông Nô, là sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có khả năng chiến thắng Tề quốc. Nhất định phải muốn thông qua ngoại giao phương thức, liên hợp một mạnh, mới có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Bây giờ Tào Ngụy buông xuống xích bích mối thù, chủ động ném đến cành ô liu, Đông Nô không có đạo lý không tiếp. Chu Nhiên, Hạ Tề chờ đem cũng nhao nhao chủ chiến. Chu Du thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, ho xuyến liên tục, vẫn kiên trì nói: "Chủ công, nhất định không thể bởi vì lợi nhỏ mà mất đại cục a." Đám người tranh chấp tiếp tục suốt cả một buổi tối. Tôn Quyền cũng một đêm không ngủ, trắng đêm khó ngủ, trong lòng xoắn xuýt đến cùng hẳn là nghe ai. Chương 318, thiên hạ ai không ném tệ. 2, chương 318, thiên hạ ai không ném tệ. 2, ngày kế tiếp, sáng sớm. Nghị sự đại điện trung khí phân ngưng trọng. Mãn Sùng đứng ở trong điện, ánh mắt sáng rực nhìn qua ngồi tại chủ vị Tôn Quyền chờ đợi lấy hắn cuối cùng trả lời. Trong điện văn võ phân loại hai bên, Chu Du dù ôm bệnh mang theo, lại vẫn thẳng lưng đứng ở võ tướng đầu, cau mày. Tôn Quyền chậm rãi thả ra trong tay thẻ tre, dương mắt nhìn về phía Mãn Sùng, trầm giọng nói: "Mãn sứ tiết đường xa mà đến, nhưng chỗ nghị sự tình quan hệ trọng đại, cô vẫn cần thời gian suy xét." Mãn Sùng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tình cảm các ngươi Đông Ngô tối hôm qua mở một đêm sẽ, liền mở ra như thế kết quả. Ngoại giao trường hợp, sợ nhất chính là loại này chiến lược kéo dài. Bởi vì ngươi không cho cái sáng tỏ trả lời, đến cùng là tham chiến không tham chiến, là thật sẽ ảnh hưởng đi sứ quốc quân sự quyết sách. Nghĩ đến đây, Mãn Sùng tiến lên một bước chắp tay nói: "Nô hầu mình dám, bây giờ Trung Nguyên chiến sự hết sức căng thẳng. Như nước Ngô không thể kịp thời xuất binh tương trợ, Ngụy quốc sợ khó mà thủ thắng. Đến lúc đó Lưu Bị phát triển an toàn, Đông Ngô lại há có thể chỉ lo thân mình. Đây là môi hở răng lạnh chi thế a." Mãn Sùng chức cho thấy Ngụy quốc cần nước Ngô một cái mãnh liệt thái độ, lấy chứng minh lòng thành của mình. Đồng thời cường điệu một cái vấn đề thực tế, phải chúng Nguyên đại chiến trễ nhất cuối năm liền muốn bắt đầu. Ngô người nếu như không thể kịp thời gia nhập, Ngụy quốc không thể thủ thắng, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Nếu như chúng ta thua, các ngươi cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong." Tôn Quyền nhíu mày, ngón tay không tự giác đập bàn trà. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Nhiên, nghĩa phong nghĩ như thế nào? Chu Nhiên bước ra khỏi hàng nói: "Chủ công, Mãn sứ tiết lời nói không phải không có lý. Tế nhân bội bạc, năm đó dụ dỗ chúng ta cùng nhau phạt ảo, hẹn xong cùng chia Kinh Châu. Bây giờ lại độc bá Kinh Tương, liền Kinh Nam một quận cũng không chịu phân cùng bọn ta. Nay đem ta trở vây chết tại Ngô Điện, nếu không chủ động xuất kích, Ngô người đem làm sao tự xử?" "Chủ công." Chu Du đột nhiên lên tiếng đánh gãy, hắn giáng chống đỡ lấy bệnh thể tiến lên một bước, hướng Mãn Sùng nói: "Đông Ngô tự có chiến lược chủ trương, cũng không nhọc đến Mãn sứ tiết hao tổn nhiều tâm trí. Ta quân cùng Kinh Châu Gia Cát Lượng đã có minh ước trước đây, há có thể bội bạc." Mãn Sùng thấy thế, biết lại khó thuyết phục, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Chu Đô đốc lời ấy sai rồi. Thiên hạ đại thế, thay đổi trong nháy mắt. Nô hầu hùng tài đại lượng, làm xem xét thời thế." "Đủ." Chu Du nghiêm nghị quát, lập tức kịch liệt ho khan. Trương Chiêu chờ chúng liền đội vàng tiến lên đem đỡ lấy, thấp giọng nói: "Đô đốc bảo trọng thân thể a." Mãn Sùng thấy Chu Du kích động như thế, trong lòng biết hôm nay khó mà đạt thành mục đích, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, nếu như thế, ngoại thần cáo lui. "Vất quá." Hắn ý vị thâm trường đảo mắt trong điện đám người, hướng về Tôn Quyền mỉm cười: "Này vốn là Đông Ngô nội chính, ngoại thần không nên lắm miệng. Nhưng tình thế bức bách, Sùng không thể không lấy thực ngôn tương cáo. Hướng xem xét đám người chi nghị, không đủ cùng đồ đại sự. Đông Ngô chi chúng, dù nên Lưu Bị có thể, duy Ngô hầu không thể cũng. Làm sao nói chi? Nay Ngô chúng nên bị liền lấy này còn giao hương đảng, phẩm kỳ danh bị. Còn không mất Hạ Tào xử lý, thừa xe bỏ, từ lại tốt, giao du sĩ lâm, lũy quan cho nên không mất châu quận cũng. Mà Ngô hầu nên bị, dù gan sở quy. Nguyện sớm định đại kế, chớ dùng đám người chi nghị cũng." T. Lời vừa nói ra, trong điện một đám đông nô đại thần tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mãn Sùng lời này ý tứ, không phải liền là chỉ cần là phản đối cùng Ngụy quốc kết minh, đều là không thay tôn quyền suy xét sao? Chỉ cần là không muốn cùng Tề quốc giao chiến, đều là quân bán nước sao? Cái này một gậy đánh xuống, đắc tội người coi như nhiều lắm. Nhất là đầu mâu trực chỉ chủ Hòa Chu Du. Ngoại thân cáo lui. Thả xong lời hung ác, Mãn Sùng tranh thủ thời gian chuẩn đi. Đợi Mãn Sùng lui ra về sau, Tôn Quyền thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu đám người lui ra, chỉ để lại Chu Du cùng Trương Chiêu. Công cần a. Tôn Quyền mệt mỏi xoa huyệt thái dương, việc này xác thực lệnh người làm khó. Như liên ngụy công lưu, xác thực như ngươi lời nói sợ bên trong Tào Tháo gian kế. Nhưng nếu không liên ngụy, đợi lưu bị phát triển an toàn, lại nên làm như thế nào? Chu Du cố nén ý, nghiêm mặt nói, chủ công minh dám, Tào Tháo này nghị, rõ ràng là muốn ta giang đông vì hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi Tề Ngụy lưỡng bại câu thương. Tôn Quyền đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, có thể cái này phải chờ tới lúc nào? Hắn kích động trong điện đi qua đi lại, bản thân phụ huynh lập nghiệp đến nay, ta giang đông binh sĩ gối giáo chờ sáng, chẳng lẽ liền vĩnh viễn khốn thủ cái này đông nam một góc sao? Trong điện nhất thời yên tĩnh vô âm thanh. Trương Chiêu thấy thế, thận trọng nói, chủ công bất giận. Không bằng trước tăng cường đê sông, đồng thời phái mật thám mật thiết chú ý trung nguyên chiến sự. Tôn Quyền dừng bước lại, nhìn qua ngoài điện dần dần ám trầm sắc trời, lẩm bẩm nói, cũng được. Truyền lệnh xuống, các doanh tăng cường đề phòng, không có cô mệnh lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, Mãn Sùng đứng ở trở về đầu thuyền bên trên, nhìn qua kinh miệng dần dần đi xa đèn đuốc, trầm mặc không nói. Một bên tùy tùng thở dài, ai, Tôn Quyền cái thằng này không quả quyết, khó thành đại sự. Thật sự là may mà ta nhóm thật xa vừa sông mà đến, bây giờ tay không trở ra, không mặt mũi nào trở về thấy Ngụy công. Mãn Sùng khoe miệng lại có chút nhếch lên, cong lên một tia cười lạnh. Tôn Quyền, sớm muộn sẽ tìm đến chúng ta. Mọi người đều là khẽ giật mình, hỏi đội, đầy công cớ gì nói ra lời ấy? Mãn Sùng nuốt khẽ dưới cằm râu dê, ha ha cười nói, ta ở trong mắt Tôn Quyền nhìn thấy dạ tâm. Tiểu tử này chính là một con lũ sói con, ha ha ha. Lương Châu, Kim Thành quận. Lương Châu là Tam Quốc thời kỳ một cái mười phần thần kỳ địa phương. Nơi này thừa thai tinh binh lương tướng, tại Tam Quốc trong dòng chảy lịch sử, nó cũng từ đầu đến cuối đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc. Nhưng trừ Đồng Trác làm một hồi nhân vật chính bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể ở trên sàn đấu kinh diễm toàn trường. Dù là như thế, Lương Châu ý nguyên có trọng yếu phần diễn. Tục ngữ nói, quan Tây gia tướng, quan Đông gia tướng. Bởi vì người địa phương lâu dài cùng dị tộc tác chiến, dưỡng thành hung hãn dân phong, cho nên hắn mặc dù không có cách nào trở thành nhân vật chính, lại là một cái rất trọng yếu vai phụ, là trung quanh chính quyền cực lực lôi kéo đối tượng. Kim Thành bên trong, gió bắc cuốn lên đầy trời cát vàng. Ngụy quốc sứ giả Phó Tốn xuất lĩnh hơn 100 kỵ xuyên qua lũng núi yếu đạo, rốt cuộc đến Hàn Thoại đô thành. Chỗ cửa thành, Lương Châu binh giáp tươi sáng, đao kích như rừng, biểu hiện ra vị này Tây Lương bá chủ thực lực bất phàm. Phó Tốn bị dẫn vào đô đốc phủ, chỉ thấy Hàn Thoại ngồi cao ra hổ trên đế, tả hữu đều là nhanh nhẹn dũng mãnh Tây Lương tướng lĩnh. Vị này tuổi gần lục tuần Lương Châu tiêu hùng, dù tóc mai hoa râm, nhưng ánh mắt như điện, không giận tự uy. Ngụy sứ ở xa tới vất vả. Hàn Thoại có chút đưa tay, thanh âm hắn hùng hậu, không biết Ngụy công phái Tôn sứ đến đây, có gì chỉ giáo. Phó Tốn không người thi lễ, cung kính nói, Ngụy công tố nghe Hàn công hùng tài, đặc khiển tại hạ đến đây, cùng bàn đại kế. Hôm nay thiên hạ ba phần, Lưu Bị tiếm danh xưng vương, Ngụy công nguyện cùng Hàn công cộng phân trung nguyên, trung đồ đại sự. Phó Tốn là Tây Hán danh thần Phó Giới Tử đời sau, chính là Trạm Lâu Lan Vương vị kia. Xét xử ghi chép hắn, dung mạo đặc biệt, kiến thức bất đạt. Hán đại diện Tào Ngụy đi sứ Lương Châu, chính là muốn lôi kéo vị này Lương Châu bá chủ. Lời còn chưa dứt, Hàn Thoại đột nhiên cười to, âm thanh chấn mái nhà, khá lắm cùng chia trung nguyên. Lão phu tại Lương Châu hơn 30 năm, cái gì lời ngon tiếng ngọt chưa từng nghe qua. Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, nheo mắt lại, Tào Tháo muốn lão phu xuất binh, cứ việc nói thẳng muốn ra bao nhiêu giá tiền. Trước đây nói qua, vùng biên cương lãnh tụ đều khuyết thiếu chính trị mục tiêu, chỉ để ý trước mắt đã được lợi ích. Từ Đồng Trác đến Lý Giác Quách Tỷ, đến Lữ Bố, còn có Hàn Thoại bọn người là như thế. Hàn Thoại mặc dù chỗ xa xôi, nhưng dù sao cắt cứ một phường, mà lại tại Lương Châu, quan Tây một vùng rất có sức ảnh hưởng. Cho nên bất luận là ai tại triều đình bên trong, đều sẽ lôi kéo Hàn Thoại. Mà so với tranh giành thiên hạ, Hàn Thoại kỳ thật am hiểu hơn đấu tranh nội bộ. Biên Trương, Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Vương Quốc đều là bị hắn xử lý. Chương 318, thiên hạ ai không ném tệ. 3, chương 318, thiên hạ ai không ném tệ. 3, hắn người này có dạ tâm, nhưng lại không có lớn đến muốn nhất thống thiên hạ. Chỉ là nghĩ tại Lương Châu làm cái thổ hoàng đế, làm một cái đại quân thiệt. Bởi vì Trung Diêu trấn quan trung, từ bỏ đối Ung Lương cao áp chính sách, cho nên 10 năm gần đây, Tào Tháo cùng Hàn Thoại quan hệ coi như có thể. Chính là căn cứ vào đây, Tào Tháo mới nghĩ lôi kéo một thanh vị này Lương Châu Vương. Dù sao trên tay hắn quân đoàn chiến lực, tại Hán Mạt thuộc về tê không một ngăn, tương đương có thể đánh. Phó Tốn mặt không đổi sắc, ung dung nói, Hàn công người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ngụy công sắc thực hy vọng Lương Châu thiết kỵ có thể hiện lên ở phương Đông Đồng Quan, trung kích Lưu Bị. Sau khi chuyện thành công, quan Tây chi địa. Dừng lại. Hàn Thoại khoát tay chặn lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Những cái kia hư vẫn là không bàn nữa a. Muốn lão phu xuất binh cũng có thể, chỉ là Tào công có thể cho lão phu bao nhiêu tiền vậy? Phó Tốn trong lòng nhảy một cái, nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, không biết Hàn công muốn bao nhiêu? 2 ức tiền. Hàn Thoại duỗi ra hai cái ngón tay, dương dương đắc ý cười nói, lão phu còn muốn vạn giật hoàng kim, gấm vóc ngàn tớt, dê bỏ các ngàn con. Nói đến nơi này, Phó Tốn đã sắc mặt đại biến. nhưng không nghĩ tới chính là Hàn Toại lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy lão nhân này lại lộ ra một bôi ý vị thâm trường nụ cười. Lão phu nghe nói Ngụy công trong nhà có sắp trưởng thành, đưa tới cho lão phu làm con dâu như thế nào? Công đường chúng tướng nghe vậy cười vang, có người hô to, chủ công muốn được thiếu, hẳn là lại muốn 10 vạn thạch lương thảo. Ha ha ha. Hàn Toại đối mặt Ngụy sứ lớn lối như thế, thật ấn câu cách ngôn kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc trước Tào Tháo đã từng lấy võ lực bức hiếp Lương Châu quân thiệt, đưa tử đến Dĩnh Xuyên đi làm con tin. Trong đó còn bao gồm Mã Đằng bản thân. Sở dĩ Lương Châu quân thiệt như thế nghe lời làm theo, là bởi vì e ngại ngay lúc đó Tào Lưu đồng minh. Lúc ấy Tào Lưu hai nhà quan hệ chính vào thời kỳ trăng mật, cùng chống chọi với Viên Thiệu. Vì phòng ngừa Lương Châu quân thiệt đảo hướng Viên Thiệu, Tào Tháo liền khai thác đưa con tin phương thức uy hiếp Lương Châu trừ tướng. Mà Lưu Bị trận doanh cũng đối với cái này lựa chọn ngầm đồng ý thái độ. Bởi vì ngay lúc đó Từ Châu cao tầng cũng không hy vọng Tào Tháo bên kia bị Tây tuyến chiến sự cản trở, cho nên hai nhà cộng đồng thúc đẩy chuyện này. Chỉ là bây giờ vật đổi sao rời, Tào Lưu trở mặt, Tào Tháo liên chiến liên bại, lui giữ Tây Xuyên, mà Lương Châu cũng tại cái này lỗ hổng kỳ nhanh chóng phát triển, hoặc là nói nhanh chóng hoàn thành thống nhất. Lấy Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Thành Nghi, Mã Ngoạn chờ 9 bộ quân thiện cộng đồng đề cử Hàn Toại vì đô đốc, trưởng quản Lương Châu toàn quân. Để cho tiện lý giải, những người này ở đây diễn nghĩa bên trong bị Lao La thống nhất viết vì Mã Siêu, Hàn Toại thuộc cấp. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều là Lương Châu có binh có thương quân thiệt đầu lĩnh. Trước đây năm bè bảy mảng, khuất phục tại Tào Tháo võ lực dâm uy. Bây giờ đại gia đoàn kết cùng một chỗ, cũng không cần phải lại nhìn Tào Ngụy sắc mặt. Dù sao trên tay bọn họ quân đội trọn vẹn cao tới hơn 10 vạn người, mà lại cái này 10 vạn người cũng không phải cái gì thối cá nát tôm, đều là thích võ tập chiến dân vùng biên giới tạo thành. Sách sử gọi, phàm 10 bộ, đều phản, này chúng 10 vạn, cùng theo sông, đồng, xây liệt doanh trận. Có 10 vạn đại quân, Hàn Toại đương nhiên dám công phu sư tử ngoạn. Thậm chí không quên nhục nhã một chút Ngụy sứ, lấy bao các huynh đệ nhiều năm qua chịu bất khí. Đối mặt đám người chế giễu, Phó Tôn cái chán chảy ra mồ hôi dịt, có thể vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, Hàn công nói đùa, cái này hòa thân sự tình. Làm sao? Xem thường ta Tây Lương Hàn gia. Hàn Toại đột nhiên trở mặt, vỗ bàn đứng dậy. Năm đó Tào Tháo bức hiếp huynh đệ của ta Mã Đẳng vào kinh thành làm con tin lúc, ta Lương Châu có thể nói một chữ không. Bây giờ bất quá muốn Tào Tháo dâng lên một đứa con gái, các ngươi liền như thế khó xử. Ta nhìn ngươi Tào Ngụy cũng không phải là thật tâm thực lòng muốn cùng ta Tây Lương hợp tác. Mời về a. Dứt lời, xoay người sang chỗ khác, không còn đối mặt Phó Tốn. Phó Tốn thầm than một hơi, cảm thán cùng cái này giúp mọi dợ liên hệ có thể thật không phải một hạng tốt việc a, hoàn toàn không giảng đạo lý, đó chính là vô giải. Bất đắc dĩ, Phó Tốn đành phải không người nhận lỗi, tại hạ sao dám phất Hàn công hảo ý. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, không phải ngoại thần có thể tự làm quyết định, cần báo cáo Ngụy công mới được. Cái này lúc, Hàn Toại dưới trướng Lưu Sĩ Thành công anh ho nhẹ một tiếng, chủ công, không bằng để Ngụy sứ tạm nghỉ, dùng sau bàn lại thế nào? Hàn Toại hừ lạnh một tiếng, vung tay áo nói, thôi được. Phó sứ giả đi trước dịch quán nghỉ ngơi. Ghi nhớ, lão phu chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày nếu là không trả lời, liền mời trở về đi. Màn đêm buông xuống, Phó Tôn tại dịch quán lăn lộn khó ngủ, sầu muộn không thôi. Ngoài cửa sổ chợt truyền tới tiếng vang khẽ, một cái bóng đen tránh vào, chính là Thành Công Anh. Phó tiên sinh chớ buồn. Thành Công Anh thấp giọng nói, nhà ta chủ công không phải là thật muốn tạo nữ hòa thân, chỉ là ta rõ ràng. Phó Tôn cười khổ, Hàn công đây là muốn ngồi lên giá. Lời nói mặc dù ngay thẳng khó nghe, nhưng là sự thật. Thành Công Anh cong lên tay, nghiêm mặt nói, Phó tiên sinh không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ lực quyên chủ công tiếp nhận cái này đàm phán hòa bình. Ồ, tiên sinh nguyện ý giúp ta? Phó Tốn nháy nháy mắt, cảm thấy giật mình. Ân. Thành Công Anh một gật đầu, thầm tiếng nói, Mã Siêu bây giờ uy trấn Tịnh Châu, nhưng lại chưa từng đoạn tuyệt cùng Lương Châu lui tới. Gần đây này đệ Mã Đại còn tới một chuyến võ uy. Làm cái gì? Phó Tốn hỏi. Mua ngựa. Mật thám hồi báo nói, Mã Đại này đến chỉ là đơn thuần cùng bản địa thương nhân trợ chung. Nhưng thành nào đó luôn cảm thấy con ngựa dã tâm không nhỏ, có thôn tính Lương Châu chi tâm. Huống hồ còn có bảng thống còn phụ, chưa chừng cái này phía sau chính là bảng thống đang vì này bày mưu tinh kế. Nghe đến đó, Phó Tốn đã rõ ràng Thành Công Anh giúp mình nguyên nhân. Thành tiên sinh là muốn cho Tào Công trợ Lương Châu đối phó Mã Siêu. Đúng vậy. Thành Công Anh nhẹ gật đầu, Mã Siêu là cái người vô tình vô nghĩa, liền cha ruột đều có thể từ bỏ. Chưa chừng sẽ đối với chúng ta tộc nhân hạ thủ. Ta cùng Hàn Công bảo thủ Tây Lương, còn không dễ dàng thống nhất các bộ. Nếu như Mã Siêu phục đến, chắc ta chờ không thể sống yên ổn vậy. Phó Tốn nhạy cảm phát hiện, Thành Công Anh trong giọng nói còn mang theo một tia thanh âm rung động. Có thể thấy được hắn là thật rất e ngại Mã Siêu. Bởi vì Mã Siêu không chỉ có thể đánh, mấu chốt hắn tại Ung Lương địa khu danh vọng phi thường chi cao. Một khi hắn vương giả trở về, Hàn Toại thống trị lập tức nhận dao động. Mà đối vẫn nghĩ tại Lương Châu thổ hoàng đế quân thiệt nhóm, đối bọn hắn mà nói, ai làm đô đốc đều có thể. Lúc này mới khiến cho Thành Công Anh có cảm giác nguy cơ. Mã Siêu vốn là cùng ta chủ có cũ thủ, huống này vẫn là Lưu Bị chi nanh bớt. Nếu như Hàn Công nguyện ý xuất binh giúp ta đại ngụy, Tào Công tự nhiên không phải không có lý giúp đỡ Hàn Công đối phó Mã Siêu. Phó Tốn lúc này cho thấy thái độ của mình. Thiện. Có Phó Tốn cam đoan, Thành Công Anh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã như vậy, đợi ta đi nói nhà ta chủ công, sau đó lại xác định cụ thể công việc. Hai người ăn nhịp với nhau. Phó Tốn lúc này viết thư cho Tào Tháo, báo cáo chính mình ngoại giao công việc. Này sách lược nói, thần Tốn cấu đầu lại bái, cần phụng sách tại Ngụy công. Thần phụng mệnh đi về phía tây, buôn ba hiểm trở, cuối cùng chống đỡ Lương Châu, nhìn thấy Hàn Toại. Người này ưng xem lang cố, kiệt ngạo khó thuần, dù mặt ngoài lễ đãi, kỳ thực tiêu căng tự kiềm chế, không phải lợi lớn không thể động này tâm. Thần lấy vương mệnh dụ chi, nói cùng thảo phạt Lưu Bị, phân định Trung Nguyên. Hàn Toại nghe vậy cười to, vị thiên hạ phân tranh, há có tín nghĩa đang nói? Như dục mượn ta Lương Châu thiết kỵ, cần phải vàng dòng bạc trắng. Liên gia gia nói, tiền hai ước, hoàng kim vạn giật, gấm vóc ngàn thớt, càng cầu tôn thất nữ hòa thần, phương chịu xuất binh. Thần lời nói dịu dàng chu toàn, kia tắc một bước cũng không nhường, lại nói, ba ngày không quyết, mời sứ quân đông về. Thần xem Hàn Toại chi ý, không phải thật tình trợ ngụy, thực dục mặc người thắng bại, treo giá. Nếu ta hứa lấy lợi lớn, kia hoặc phô trương thanh thế, bằng mặt không bằng lòng. Như cự chi tội rất, sợ này ngược lại kết liên Lưu Bị, tại ta bất lợi. Nay thần xin lệnh tại Minh Công, Hàn Toại tham hung ác nhưng Lương Châu binh cường, không thể khinh thường. Như muốn cho này xuất binh kiềm chế Lưu Bị, làm lấy gì giá vì độ. Thần thiết nghĩ, thuế ruộng có thể giảm xuống, nhưng không còn gì để mất này tâm. Hòa thân sự tình, có thể lấy bảng chi tôn nữ thay thế, lấy toàn này mặt mũi. Nguyễn Vương minh đoạn, bày ra thần danh giới cuối cùng, thần làm lại hướng nói chi. Như Vương cho rằng này giá quá cao, cũng có thể tạm hoãn kết minh, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Sách hoảng hốt, phủ phục quân cắt. Thần phó tốn lại bái khấu đầu. Tào Tháo được này Sách giận dữ, ném Sách tại đất, quát lên, thằng nhãi danh sao dám như thế. Ta thành tâm hợp tác, liền còn cầu ta hổ nữ gà này quyền tự á. Chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, đố nguyện cùng tướng gia thông ra, một, chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, đố nguyện cùng tướng gia thông ra, một, Tào Tháo lãm tất phó tốn chi Sách, rất là nổi giận. Có thể hắn mặc dù phẫn hận Hàn Toại ngồi lên giá, công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng không thể không ẩn nhẫn, Tây Lương thế lực là hắn không thể không lôi kéo một vòng, nhất là Hàn Toại trong tay kia hung hãn Lương Châu quân đoàn. Đi qua một phen suy xét, Tào Tháo đành phải thư trả lời cho phó tốn, viết, được khanh đến Sách, cụ tất Lương Châu sự tình. Hàn Toại lão hoạt, tác giá vô độ, này thành ý liệu bên trong. Nhưng thiên hạ lại thế, há lại cho kia ngồi lên giá. Này ý ta đã quyết, có thể hứa lấy tôn thất bảng chi nữ vì nhân, nhưng thuế ruộng số lượng, nhiều nhất một ức, còn lại một mực không cùng. Khanh làm minh cáo Hàn Toại, mã mạnh khởi đóng quân Tịnh Châu, nhìn thèm thuồng Lương Châu lâu vậy. Kia chính là Lưu Bị nhanh bước, như tề nhân đắc thế, tất mượn mã siêu chi lực tây tiến, đến lúc đó Hàn Toại há được căn gối. Nay ta cùng Hàn Công, thật là giang môi, hợp tác cùng có lợi, đấu tác cầu thương. Như Hàn Công khăng khăng yêu cầu lại hối lộ, là tự tuyệt tại minh hữu, đồ lệnh mã siêu ngư ông đắc lợi mà thôi. Lại Lương Châu cằn cỗi, tung được ước vạn tiền tài, bất quá tạm no bụng túi tiền riêng. Mà kết ngụy chi viện, tất có thể bảo vệ tử tôn cơ nghiệp. Hàn Toại như sáng suốt, biết được nặng nhẹ. Khanh có thể nói thẳng, ta lấy thành đối đãi, nguyện kết nhân thân, trùng chế tệ hoạn. Như kia vẫn lòng tham không đáy, tắc liên minh sự tình coi như thôi, ta tự làm khác mưu thượng Sách. Nhưng Lương Châu ngày sau chi họa, sợ không phải Hàn Toại có khả năng gánh vậy. Phút cuối cùng, Tào Tháo lại nhịn không được phụ chú một câu. Khanh có thể xem xét Hàn Toại thân sắc, như nó ý động, tắc lại thêm chút nhượng bộ cũng không vương, nhưng danh giới cuối cùng không thể phá. Đại tranh chi thế, làm lấy thế để người, không phải duy lợi dụ mà thôi. Tào Tháo này tin hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc, hắn cho rằng thông gia không tính là gì đại sự. Nếu như không phải Lưu Bị người bên kia không nhường, Tào Tháo hận không thể lập tức đem nữ nhi gả cho Lưu Hiệp vì phi. Dùng cái này đến tăng cường chính mình trong triều quyền lên tiếng. Mặc dù cuối cùng bởi vì bị Lưu Bị trận doanh người can thiệp, cuối cùng coi như thôi. Nhưng cái này chưa hề bỏ đi Tào Tháo thông qua thông gia phương thức, đề cao mình chính trị thẻ đánh bạc quyết tâm. Cho nên Tào Tháo ý là, nếu Hàn Toại muốn cùng ta thông gia, kia ngươi có phải hay không nên ra điểm lễ hỏi? Không thể lại muốn chúng ta nhiều tiền như vậy đi. Đi qua một phen suy xét, Tào Tháo tỏ vẻ nguyện ý cho ra một thứ tiền, coi như là Hàn Toại 10 vạn đại quân quân phí. Số tiền kia nhưng thật ra là hợp lý, bởi vì cổ đại đánh trận quân phí chi tiêu một mực rất cao. Cầm Đông Hán chính phủ An Thuận thời kỳ Khương loạn nêu ví dụ. Theo thống kê, Khương phản hơn 10 năm gian, Đông Hán chính phủ đại khái vì thế hao phí 24 tỷ tiền. Như vậy một món khổng lồ quân phí, cũng thành Đông Hán chính phủ một khối vĩnh viễn không cách nào khép lại chảy máu vết thương. Đã được Tào Tháo cho ra danh giới cuối cùng, Phó Tốn liền lần nữa cầm Sách vào kinh thành, Hàn Toại tại đô đốc phủ thiết yến đối đãi. Qua ba lần rượu, Phó Tốn chắp tay nói, lần trước chấu nghị sự tình, Ngụy công đã có hồi âm. Nguyện lấy Tào thị tôn nữ thông gia, cũng tư quân phí một thứ tiền, trợ Hàn công chỉnh đốn võ bị. Đến nỗi hoàng kim gấm vóc chi mời, mong rằng thông cảm Trung Nguyên chiến sự căng thẳng, tạm thời giản lược. Hàn Toại chưa trả lời, dưới trướng đại tướng Diêm Hành vô an quát, một ức tiền liền nghĩ mua ta Lương Châu binh sĩ tính mệnh. Ngụy công không khỏi hỏi, ta chính là nghe nói, ngươi người Ngụy tại Hà Nam đại đảo trước hoàng lăng ngủ, được tài cự ức. Gì tiếc cái này nho nhỏ cô tư. Diêm Hành tính tình nóng nảy, dũng lược hơn người. Chính sự bên trên, hắn đã từng cùng Mã Siêu đơn đấu qua. Cũng bởi vì trường mâu bẻ gãy, xẹt qua Mã Siêu cổ, kém chút giết chết Mã Siêu, bởi vậy uy danh hiển hách. Phó Tốn không chút hoang mang, nhìn Hàn Toại, Ngụy công đặc mệnh tại hạ truyền cáo, Mã Mạnh khởi hiện theo Tịnh Châu, ngày đêm thao luyện thiết kỵ. Như Tề Ngụy giao binh thời điểm, Lưu Bị phái này rời khỏi phía Tây Tiêu Quan. Làm cản. Hàn Toại trong tay ly rượu đột nhiên bốc nát, rượu thuận khe hở nhỏ xuống. Thành Công Anh thấy thế, vội vàng xông về phía trước giảng hòa, phó sứ giả lời ấy sai rồi, Mã tướng quân cùng ta chủ công tình như phụ tử, như thế nào đao binh tương hướng. Dứt lời, dùng mắt bày ra Phó Tốn, phản phất đang nhắc nhở hắn, nói chuyện cẩn thận một chút. Hắn nhưng là đã cho Hàn Toại làm tư tưởng công việc, ngươi bây giờ nói chuyện quá sông đừng cho quá nhiễu. Công anh không cần che lấp. Hàn Toại phất phất tay, cười lạnh đánh gãy. Hắn dù sao cũng là một vị tiêu hùng, rất nhanh bình tĩnh lại. Tào Tháo đã muốn kết minh, có thể nguyện thể tuyệt không để Mã Siêu binh mã bước vào Lương Châu nửa bước. Phó Tốn Phong trong tay áo lấy ra lụa sách, đây là Ngụy Công thân bút thư, nói rõ phá lưu về sau, lúc núi phía tây tận về Hàn Công thiết chế. Ngụy Quốc lần này đồng thời lôi kéo Tôn Nô, Tây Lương hai cái minh hữu, đều cho ra vạch giới phạm vi. Đem Giang Nam chi địa chia cho Đông Nô, lúc đây cho Lương Châu, Hàn Tào Tháo chỉ muốn quay về Trung Nguyên. Tốt. Hàn Toại ánh mắt lấp lóe, đứng dậy. Ngụy sứ có thể trở về nói cho Tào Công, liền nói lao phu đợi đầu xuân tuyết hóa ngày. Ngụy quân cùng Tề quân giao phong thời điểm, Lương Châu thiết kỵ tất ra đồng quan, trợ người Ngụy một chút sức lực. Phó Tốn đại hỉ, thật sâu hạ bái, Hàn Công anh minh. Ngụy Công đã chuẩn bị tốt thuế ruộng, sau 3 ngày liền vận chống đỡ lũ quan. Màn đêm buông xuống, kim thành trong ngoài binh mã điều động thường xuyên. Sớm có ra vẻ thương nhân mật thám, phi báo cho thân ở Tịnh Châu Mã Siêu. Trước đây Mã Đại đến Lương Châu trợ trùng, chính là vì xếp vào mật thám, không nghĩ là nhanh như thế liền có đất dụng võ. Hàn phong lạnh thấu xương, Tịnh Châu Tấn Dương ngoài thành quân doanh tinh kỳ phân phật. Mã Siêu người khoác thiết giáp, đứng ở trước trướng, trong tay nắm chặt Lương Châu mật báo, hai đầu lông mày sát khí ẩn hiện. Hàn Toại lao tặc lại cùng Tào Tháo ám thông xã giao. Mã Siêu lại phẫn nộ lại hưng phấn, tại Tịnh Châu sẵn sàng ra trận nhiều năm như vậy, không phải liền là vì chờ đợi một ngày này sao? Phượng Sô tiên sinh, việc này làm tốc độ báo thừa tướng định đoạt. Bàng thống lung tay áo phụ cận, mảnh duyệt mật tín, lúc chợt cười lạnh, tướng quân chớ đổi, Hàn Toại xảo trá, lần này kết minh tất tồn lập lại. Nhưng binh quý thần tốc, đầu ngón tay trùng điệp điểm tại hồ quan cửa ải hiểm yếu, đi đầu ách này đến hầu, để phòng bất chắc. Mã Siêu ánh mắt như điện, chính hợp ý ta. Ngay hôm đó điều thượng đảng, nhạn môn tinh binh xuất quan, xuôi theo phú miệng hình thiết trại. Đông trầm ngâm, chỉ là không được tướng lệnh, tự tiện điều binh. Bàng thống nuốt dâu mà cười, Lục Thao có nói, thấy lợi không mất, gặp lúc không nghi ngờ. Tướng quân chính là Tề Chi phiên bình phong, quyết định thật nhanh mới hiện lộ ra hùng tài. Thống nguyện lập tức viết thư, đêm tối khẩn cấp mang đến Nghiệp Thành. Cái này thể hiện mưu sĩ tầm quan trọng. Cổ đại hành chính hiệu suất cực thấp, lúc nào tự tác quyết định, lúc nào thông báo thượng cấp, đều phi thường khảo nghiệm kỹ thuật. Để chính Mã Siêu đến thao tác, hắn khẳng định không giải quyết được. Đây chính là lý dực lưu bảng thống tại Mã Siêu bên người nguyên nhân. Lời nói phân hai đầu, thời gian kiến an 14 năm cuối tháng 10. Thu sâu sương trọng, Hà Bắc đại địa đã hơi vào trời đông. Tự lý dực phụng lưu bị chi mệnh nắm toàn bộ Hà Bắc quân chính đến nay, các châu quận binh mã điều động đã cơ bản hoàn thành, lương thảo đồ quân nhu cũng lục tục vận chống đỡ tiền tuyến đại doanh. Nhưng mà, theo đại quân tập kết hoàn tất, một cái khó giải quyết vấn đề dần dần nổi lên mặt nước, quân phí chi tiêu quá lớn, quốc khố quay vòng gian nan. Chú ý, cái này cũng không nói Hà Bắc không có tiền, mà là quay vòng muốn có khó khăn. Đông Hán nội quy quân đội, chủ yếu kiêm đi trưng binh cùng mộ binh, mà Lưu Bị dưới trướng nhiều lấy mộ binh làm chủ. Những nghề nghiệp này quân tốt không chỉ cần theo tháng cấp cho quân hưởng, này vũ khí, áo giáp, cung nỏ chờ trang bị cũng cần từ quan phủ thống nhất phối cấp. Mà lúc này chủ yếu tiền tệ vẫn là ngũ thủ tiền. Nhưng quân dụng vật tư là từ thiếu phủ cung cấp. Cũng liền nói vũ khí, áo giáp loại hình đồ vật, trước hết đem số tiền kia rời đi thanh toán cho thiếu phủ chờ chức năng bộ môn. Sau đó mới có thể thống nhất phối cấp. Cái này nghe đơn giản, kỳ thật vận chuyển phi thường phức tạp. Đây cũng là vì cái gì nói quản lý đại quốc cùng quản lý tiểu quốc độ khó, căn bản không phải một cái chiều không gian lựa cấp. Càng khó giải quyết chính là, lần này Trung Nguyên đại chiến. Chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, Đỗ Nguyện cùng tướng gia thông gia, 2, chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, Đỗ Nguyện cùng tướng gia thông gia, 2, trừ chiến binh bên ngoài, còn cần điều động dân phu hơn 10 vạn chúng. Phụ trách lương thảo vận chuyển, doanh trại xây dựng, khi rồi giữ gìn trợ phụ công nghiệp quốc phòng làm. Những này dân phu dù không trực tiếp tham chiến, nhưng ven đường ăn ngủ, tiền công cũng là một bút khổng lồ chi tiêu. Lần này Hà Bắc vận dụng chính tốt, kỳ thật liền 6 đến 8 vạn người. Xem ra cùng Định Phong thời kỳ Viên Thiệu là so không được. Nhưng trận quan độ Viên Thiệu là ôm nhất thống thiên hạ, liều mạng trạng thái đến đánh trận. Cho nên Hà Bắc lúc ấy là bất kể chi phí điều động dân binh. Đánh tới hậu kỳ, Viên Thần bên trong cũng là đại quy mô phản loạn. Nhưng lần này bất động, lần này Hà Bắc hoàn toàn không đáng đi liều mạng. Dù sao Kinh Châu, Hoài Nam, Từ Châu cũng muốn xuất binh. Như vậy, quân đội điều động khẳng định phải tận khả năng không thương tổn dân, không thương tổn nông sự. Đang lúc Lý Dực còn đang vì quân phí quay vòng vấn đề sầu một lúc, người báo Bình Châu Mục Lữ Bố áp vận dê bỏ đến Hà Bắc. Các nơi châu mục đều là phải định kỳ hồi trung ương tiến hành thẩm tra chính trị, không có khả năng thật làm cho ngươi tại vùng biên cương làm thổ hoàng đế. Lữ Bố tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Liêu Đông cách Từ Châu quá xa, Lưu Bị liền đặc phê để Lữ Bố đến tướng phủ đi làm chính phủ công việc báo cáo liền có thể. Đình Tiên Tuyết động sơ quét, Lữ Bố áp tải mấy ngàn con chiến mã, dê bỏ đến Nghiệp Thành, hướng tướng phủ báo cáo. Vị này qua tuổi Vũ Tuần Bình Châu Mục dù thái dương hơi sương, nhưng dáng người vẫn như cũ đứng thẳng cao ngất như tùng, phương thiên họa kích ngang thả đầu gối trước, ngồi ngay ngắn ở tướng phủ chính đường. Lý Dực lật xem Lữ Bố trình lên biên quan đấu, khẽ bước cằm, ôn hầu trấn thủ Bình Châu, nhiều lần phá hồ lỗ, bảo đảm cảnh an dân, công tại sát tác. Lữ Bố ôm quyền cười một tiếng, thuộc buồn phận sự tình, không cần phải nói. Lý Dực khép lại thẻ tre, đông nhiên thở dài, chỉ là dưới mắt có kiện khó giải quyết sự tình, không phải ôn hầu bậc này hào kiệt không thể làm. Lữ Bố nhíu mày, ồ, tướng gia cứ nói đừng ngại. Lý Dực nhẹ giọng nói, Hà Bắc quân phí căng thẳng, nhưng có chút thế gia đại tộc lại chữ hàng lương thảo, lên nào ảo giá hàng. Bản tướng dục mượn ôn hầu chi lực, thay ta gõ một cái này giúp gia tộc quyền thế. Cái này, Lữ Bố ra vẻ vẻ làng khó, Hà Bắc đám địa chủ cơ nào cường ngạnh. Hắn Lữ Bố đã qua tuổi ngũ tuần, còn trông cậy vào tương lai sau khi về hưu tại Hà Bắc dưỡng lao đâu. Hiện tại đem những này địa chủ hào cường nhóm cho đắc tội, về sau Hà Bắc còn có hắn đất dung thân sao? Đây chính là đắc tội với người việc cần làm a. Lữ Bố mặt lộ vẻ khó xử. Ha ha, nguyên nhân chính là việc này thật khó, mới cần Ôn Hầu bậc này anh hùng hào kiệt ra mặt. Lý Dực ánh mắt sáng rực nói. Chính rằng có gian, chợt nghe hoàn bội lên keng. Một bộ hồng y Lữ Linh Khởi bước vào đường bên trong, ôm quyền hành lễ, nữ nhi tham kiến phụ thân, gặp qua tướng gia. Lữ Linh Khởi vừa nghe nói phụ thân đến Hà Bắc, cũng là ngựa không dừng vó chạy tới. Lữ bố thần sắc ngừng lại nu, khẽ vuốt nữ nhi phía sau lưng, ôn nhu hỏi, Linh Khởi tại Nghiệp Thành còn ở được quen thuộc, nhờ có tướng gia trông nom. Lữ Linh Khởi sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn Lý Dực. Mật tỷ tỷ, Mi tỷ tỷ, Viên tỷ tỷ các nàng đợi ta đều là vô cùng tốt cực tốt. Lý Dực khẽ vuốt sợi râu, thuận thế nói, lệnh ái võ nghệ siêu quần, hiện chỉ huy tướng phụ thân vệ, chính là ta phụ tá đắc lực. Lý Dực cố ý khuyết đại Lữ Linh Khởi tác dụng. Kỳ thật Lữ Linh Khởi chỉ là lão bà hắn nhóm bảo tiêu mà thôi. Tướng phủ hoạch tâm lực lượng vũ trang, khẳng định không thể giao đến một nữ tử trong tay. Chẳng qua là bởi vì Lữ Linh Khởi trong tay có một nhóm nữ binh, đi theo Mi Chính các nàng bên người, tất cả mọi người là nữ hài tử, ở chung đứng dậy liền tương đối dễ dàng. Lữ Bố nghe vậy, vuốt râu cười to, không nghĩ tướng gia nếu như thế thưởng thức tiểu nữ. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, bây giờ lão phu đã năm hơn ngũ tuần, không biết tuổi già. Lý Dực hiểu ý, lúc này phụ hòa nói, Ôn Hầu công tại Thiên Thu, triều đình tự có phong thưởng. Ha ha ha. Lữ Bố vỗ nhẹ bàn trà, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Những cái kia hư danh bộc lộc, đủ mua vài hũ hảo kiểu. Không thành thật chi tiết tại chút, ồ. Ôn Hầu muốn như thế nào thực tế? Lý Dực cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ cao thủ, tiếp tục truy vấn đạo. Thân ta tại Liêu Đông, thay tướng ra ra mặt, gõ Hà Bắc hảo cường, cũng là không sao. Cùng lắm thì ngày mai ta liền trở về Liêu Đông đi. Chỉ là ta nữ nhi còn tại Hà Bắc, chỉ sợ chúng thế gia đối bố gia quyến trả đũa. Nói được tình trạng này, Lữ Bố ám chỉ chi ý lại rõ ràng bất quá. Ta có thể thay ngươi làm công việc bận tiểu nhi, nhưng chờ ta lão, ngươi dù sao cũng phải thay ta tuổi già suy nghĩ một chút đi. Nếu là tướng gia nguyện ý cưới tiểu nữ. Tiếng nói vừa dứt, Lữ Linh Khởi đã hồng tấu bên hai, nhưng lại chưa nói lời phản đối. Lữ Bố ngu nữa cũng có thể nhìn ra Lý Thị tại Hà Bắc địa vị. Nó chính là Hà Bắc lớn nhất địa chủ. Ta mặc dù đắc tội Hà Bắc cái khác địa chủ hảo cường, nhưng ôm chặt lớn nhất địa chủ đùi. Bút chứng này, tính thế nào đều không lỗ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Thị nhất tộc mặc dù ở vào tăng lên kỳ, nhưng trong tộc thành viên quá ít, hoặc là nói cũng còn không thành niên. Mà Lữ Linh Khởi lại không thể thật đợi đến bọn hắn lớn lên, cho nên chỉ có thể từ Lý Dực tự mình ra mặt. Lý Dực nhìn chăm chú kia cán phương thiên hỏa kích, đột nhiên cười khẽ, như Ôn Hầu chịu giải ta quân phí chi khốn, việc này cũng là không khó. Thoải mái, ta liền thích tướng ra cái này tính tình. Lữ Bố nâng lên phương thiên hỏa kích, hừ hừ nói, trong vòng 3 ngày, bản hầu định để Hà Bắc những cái kia sâu mọt ngoan ngoãn nô tiền. Bất quá, cái này ngôn thư đi đầu ký. Dễ nói. Lý Dực sai người mang tới giấy bút, lập tức ký văn thư. Có cái này bảo hộ, Lữ Bố treo lấy một trái tim cuối cùng buông xuống. Lại hỏi bên cạnh Lữ Linh Khởi nói, Linh Khởi, vi phụ an bài như thế, chưa từng ngụy khuất ngươi đi. Lữ Linh Khởi ngượng ngùng túi lầu xuống, nói, phụ thân đã mở miệng, nữ nhi tự nhiên nguyện cả. Ha ha ha. Lữ Bố ngửa đầu cười to, ban đầu là ai nói tương lai lấy chồng, muốn chính mình đi chọn như thế. Phụ thân. Lữ Linh Khởi hờn dỗi chừng liếc mắt một cái Lữ Bố, lại có chút sợ hãi nhìn qua mắt Lý Dực, nhìn hắn thần sắc có hay không biến hóa. Ngày kế tiếp, buổi trưa, Lữ Bố xuất lĩnh hơn 100 thiết kỵ, khí thế hung hăng xâm nhập Ngụy quận Điền Thị đại trạch bên trong. Điền Thị gia chủ Điền Thống nghe nói Lữ Bố đích thân đến, cuống quýt chỉnh áo giang lên đón, trên mặt chất đầy đủ cười. Trong lòng lại bồn chồn, cái này Ôn Thần làm sao đột nhiên tới cửa rồi? Ai nha? Ôn Hầu đại gia quang lâm, hàn xá nhà tranh rực rỡ a. Điền Thống chắp tay thở dài, khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Lữ Bố sau lưng giáp sĩ từng cái tay đẻ chui đao, đằng đằng sát khí. Lữ Bố đĩnh đạc hướng chủ tọa ngồi xuống, phương thiên họa kích hướng trên mặt đất một sự, đông một tiếng chấn động đến chén trà nhảy loạn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, Điền công à, bản hầu gần nhất được một viên hiếm thấy chân bảo, Dạ Minh Châu. Đáng tiếc trong tay chính gấp, muốn 30 vạn tiền bán cho ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một khối xám xịt đá cuội, đùng đập vào trên bàn trà. Điền Thống nhìn chằm chằm tảng đá kia, khoe miệng co giật, Ôn Hầu nói đùa, cái này không phải liền là tảng đá sao? Hả? Lữ Bố vừa trừng mắt, sang giọng, nói bậy. Đây rõ ràng là Dạ Minh Châu. Nếu không phải thật, ta chữ Lữ viết ngược lại. Điền Thống ngượng cười hai tiếng, Ôn Hầu, cái này chữ Lữ viết ngược lại không phải là Lữ sao? Dứt lời, lá gan hơi trắng, cũng mở lên trò đùa, vậy nếu là đây thật là Dạ Minh Châu lời nói, ta chữ Điền cũng viết ngược lại. Lữ Bố khẽ giật mình, thầm nghĩ cái thằng này cũng là lão cá. Gặp hắn không chịu đi vào khuôn khổ, sầm mặt lại, đột nhiên nhẹ giọng nói, Điền công, nghe nói ngươi cùng Tào Tháo quan hệ không tệ à? Điền Thống trong lòng siết chặt, vội vàng khoát tay, không không không, không có chuyện. Tào Tháo năm đó chiếm cứ Ngụy quận, chúng ta chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không lá mặt lá trái. Kỳ thật Điền Mỗn là đánh tâm nhãn bên trong xem thường hắn. Dưới mắt Tề quốc đang chuẩn bị cùng Ngụy quốc giao chiến, nếu là bị cài lên một đỉnh tư thông địch quốc mũ, vậy nhưng không thể coi thường. Ồ, Lữ Bố lạnh giọng cười nói, kia bây giờ bố tại Ngụy quận cũng có binh, ngươi có phải hay không cũng xem thường ta? Điền Thống mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, không không không, Ôn Hầu cùng Tào Tháo có thể nào giống nhau? Chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, đố nguyện cùng tướng gia thông gia. 3, chương 319, Lữ Bố, công nếu không vứt bỏ, đố nguyện cùng tướng gia thông gia. 3. Điền Mộ đối Ôn Hầu kính ngưỡng vậy nhưng thật sự là như nước sông quần quận liên miên không ngừng, lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lữ Bố đột nhiên đứng dậy, phương thiên họa kích bung lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Điền Thống bên cạnh bàn trà bị đánh thành hai nửa, mảnh gỗ vụn bay ra. Tả Hữu gia phó hộ vệ lại e ngại Lữ Bố võ dũng, không một người dám tiến lên cản trở, đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng có người nói cho ta, người âm thầm cấu kết Tào Tháo, muốn lấy tính mạng của ta. Điền Thống dọa đến bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, oan uổng a. Đây là cái nào chết công tạo tin đồn nhảm. Lữ Bố nheo mắt lại, hơi nhếch khóe môi lên, lấy ngón tay lấy khuôn mặt của mình. Là ta nói. Điền Thống lập tức mắt trợn tròn. Lữ Bố nhìn chăm chú Điền Thống, quát lên, như dám mắng ta là chết công. Điền Thống mặt như màu đất, dập đầu như đảo, không không không. Ôn Hầu hiểu lầm, ta sao dám mắng ngài a? Lữ Bố mui kích một chỉ, hét lớn, có thể ngươi đã mắng. Cho nên, hắn nắm lên tảng đá kia, nhét vào Điền Thống trong ngực. Cái này Dạ Minh Châu, 30 vạn tiền, ngươi mua định. Điền Thống khóc không ra nước mắt, nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm giáp sĩ, đành phải cắn răng gật đầu. Mua, mua, ta mua còn không được sao? Lữ Bố cười ha ha, vô vô Điền Thống bả vai, Điền công quả nhiên biết hàng. Người tới, đi khố phòng chuyển tiền. Đợi Lữ Bố chứa đầy mà đi, Điền Thống ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua trong tay Dạ Minh Châu, tự lẩm bẩm. Cái này cái nào là Dạ Minh Châu? Đây rõ ràng là muốn mạng châu a. Lữ Bố chân trước vừa mang theo 30 vạn tiền rời đi điện phủ, Ngụy Diên chân sau liền mang theo một đội kỵ binh khoan thai tới chậm. Điền Thống thấy Ngụy Diên cơ hiệu, vội vàng lảo đảo xông ra cửa lớn, một phát bắt được Ngụy Diên dây cương. Ngụy tướng quân, ngài có thể tính đến rồi. Điền Thống tức giận đến râu ria thẳng run. Ngài nhìn xem, cái này Lữ Bố quả thực coi trời bằng vùng. Chúng ta Tề quốc tướng quân, đến cùng là quan vẫn là thổ phỉ a? Ngụy Diên tung người xuống ngựa, một mặt quang minh lẫm liệt, Điền công đừng nội, việc này bổn tướng ổn thỏa điều tra kỹ. Nói xong làm như có thật quay đầu dặn dò thân binh. Người tới, đi dò tra Lữ Bố hướng phương hướng nào đi. Điền Thống cảm động đến rơi nước mắt, có Ngụy tướng quân làm chủ, lão hủ cứ yên tâm. Ngụy Diên vô vô Điền Thống bả vai, hạ giọng nói, Điền công yên tâm, tướng gia thống hận nhất bậc này hành vi. Bất quá, hắn ngắm nhìn bốn phía, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao Lữ Bố là Bình Châu mục. Hắn thân ở Liêu Đông, ủng binh mấy bạn, liền tướng gia đều sợ hắn ba phần. Bất quá việc này, tướng gia khẳng định sẽ trả Điền công một cái công đạo. Điền Thống liên tục gật đầu, thở dài nói, đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Sau đó thời gian, Lữ Bố đem chủ lương chơi ra trò mới. Tại Triệu gia, hắn cầm một thanh vết dỉ loang lổ phá đao, không phải nói là tổ truyền bảo đao, chào giá 20 vạn tiền. Tại Tiên phủ, hắn chỉ vào trong đỉnh viện Giả Sơn, cứng rắn nói đây là Tưởng Thụy kỳ thạch ra giá 25 vạn tiền, nhất tuyệt chính là Tuân gia, Lữ Bố dắt tới một đầu quẻ chân lửa giả, công bố là cái này Thiên Lý Mã đời sau chào giá 15 vạn tiền. Kỳ quái là, mỗi lần bắt chẹt mức đều khống chế tại các gia có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, đã để thế gia thì đau, lại không đến nỗi thương gần độ cốt. Vì gian xếp ổn thỏa, chúng thế gia nhóm phần lớn lựa chọn đưa tiền xong việc. Nhưng kỳ quặc chính là Hà Bắc các quan quân phản ứng. Lữ Bố chân trước rời đi Triệu gia, Trương Hợp liền mang theo nhân mã vừa mới đổi tới. Tiên phủ kỳ thạch vừa bị dọn đi, Tư Hoàng đội tuần tra liền kịp thời xuất hiện. Chờ Lữ Bố dắt lửa giả rời đi Tôn phủ, Trương Liêu tinh kỵ mới khoan thai tới chậm. Mỗi lần bọn quan binh đều lòng đầy căm phẫn, vỗ bộ ngực cam đoan muốn nghiêm tra, nhưng chính là vĩnh viễn đến chậm một bước. Một lúc sau, chúng thế gia hảo cường nhóm đều cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Thế là tự phát tổ chức cùng một chỗ, dự định đi tìm Lý Dực lấy một cái công đạo. Thời gian bắt đầu mùa đông, gió bắc gào rít giận dữ, tướng phủ ngoài cửa lớn, hơn 10 vị cẩm bảo lão giả định lấy Hàn Phong đứng trang nghiêm. La hét, nếu như Lý Dực không ra mặt trừng trị Lữ Bố, bọn họ liền muốn đến Lưu Bị nơi đó đi cáo ngự hình. Liên đối cáo Lý Dực một cái cấu kết với nhau làm việc xấu nhân nhượng dung túng tội danh. Ngụy Diên dẫn binh tới duy trì trật tự hiện trường, sau đó quát, tướng ra ngay tại nghị sự. Nghị sự. Triệu gia chủ đột nhiên giật ra vạt áo, lộ ra trước ngực vết roi. Kia mời Hứa tướng quân nhìn xem, đây chính là Lữ Bố nghị đi ra kết quả. Nguyên lai hôm qua hắn có chút chần chờ, liền bị Lữ Bố một roi quét rách ra thịt. Ngụy Diên liền an ủi hắn nói, chư vị yên tâm, một hồi tướng ra nghị sự hoàn tất về sau, tự sẽ đi ra gặp nhau. Đám người bất đắc dĩ, đành phải trong gió rét chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là một canh giờ. Đám người lại khốn vừa mệt vừa đói, thật lâu, nặng nề cửa phủ chậm rãi mở ra. Lý Dực huyền cầu đai ngọc, tại giáp sĩ chen trúc hạ hiện thân. Một khi hiện thân, đám người lập tức sôi trào. Tướng ra, ngài được thay chúng ta làm chủ a. Kia Lữ Bố thân là quan quân, lại tận làm chút cường đạo hoạt động. Mấy chục vạn tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít ta. Tề quốc vừa mới ban tề luật, chẳng lẽ tướng ra muốn lưng một cái chấp pháp không nghiêm đều dành sao? Đối mặt đám người bận hỏi, Lý Dực Dực đứng ở trên bậc thang, một mặt tức giận, đối Ngụy Diên quát, "Văn trưởng, ngươi lập tức mang binh đi đem Lữ Bố tên kia bắt về cho ta." Ngụy Diên ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân lệnh. Quay người liền đối thân binh hô to, "Chuẩn bị ngựa." "Điểm binh." Ngay tại Ngụy Diên chuẩn bị xuất binh lúc, một tên tiểu tốt đội vàng hấp tấp chạy tới. "Báo, Lữ Bố tướng quân." "A không, Lữ Bố tên kia tại Trung Sơn quận bắt chạy xong, đã hướng U Châu phương hướng chạy. Nhìn đường tuyến là muốn về Liêu Đông đi." Lý Dực nghe vậy, lập tức bày ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, quay người đối chúng gia chủ chắp tay, "Chư bị yên tâm, Lữ Bố chạy không được. Ta cái này hạ lệnh để U Châu sĩ quan ra mặt chặn đường." Chúng gia chủ vừa muốn nói chuyện, Lý Dực lại bồi thêm một câu, "Bất quá, U Châu đường xa, quân lệnh qua lại cần một tháng thời gian. Không bằng như vậy, chư bị về trước đi chờ tin tức. Một tháng sau lại đến tướng phủ, bản tướng nhất định cho đại gia một cái công đạo." Chúng gia chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật xa đuổi tới Nghiệp Thành tướng phủ đến, chính là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Trở về liền cần hảo hảo mấy ngày thời gian, về sau còn phải lại đến một chuyến tướng phủ, cái này được nhiều phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, một tháng sau lại đến còn chưa nhất định có tin chính xác chút đấy. bọn hắn quá hiểu những này quan phủ phong cách làm việc. Quan phủ thật tình muốn giúp ngươi làm chuyện, ngày thứ hai liền có thể làm tốt. Không muốn giúp ngươi làm chuyện, 3-5 năm đều không có cái tin tức. Thấy mọi người cảm xúc dần dần ổn định, Lý Dực lúc này mới lên tiếng, chư vị gia chủ đường xa mà đến, bản tướng đặc biệt bị rượu nhạt, tạm thời coi là bồi tội. Mọi người tại phong tuyết trời bị nhưỡng hơn một canh giờ, tất cả đều vừa lạnh vừa đói. Nghe được tiếng rượu, tất cả đều không nể mặt ra, đi theo Lý Dực vào phủ. Trong bữa tiệc, Lý Dực đột nhiên mở miệng, gần đây quân vụ phức tạp, trưng tập dân phu sát thực nhiều dân. Chư vị cũng đều là Hà Bắc hào cường, ta đại tề chủ cột bước vàng. Không biết phải chăng là nguyện ý khẳng khái rút tiền. Tiếng nói vừa dứt, đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ đến chính mình vừa mới bị Lữ Bố lạc tắt xong, sẽ không Lý Dực lại muốn tới đi. Lý Dực cười nói, chư công chớ buồn, Lý Mỗ là thật tâm thực lòng muốn cùng chư vị hợp tác. Ta nghĩ mở ra mối sát độc quyền bán hàng, chư vị nạp tiền thay mặt dịch, như thế nào? Thật chứ? Triệu gia chủ đột nhiên ngồi thẳng lên, đụng lật cá sạo cắt lát. Mối sắt chi lợi ai không biết? Ngày xưa bậc này công việc béo bở đều là tướng phủ Tâm Phúc cầm giữ. Lý Dực mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Triệu thị liền thay trưởng cự lộc hồ chứa nước làm mối, Tiền thị liền doanh hàm đan sát giã. Hán thuộc như lòng bàn tay phân phối, mỗi gia đều phải trong lòng tốt. Chúng gia chủ không có chú ý tới, thị ngự sử ngay tại sau tấm bình phong viết nhanh ghi chép. Đây thật ra là Lý Dực cho đám người một viên đại táo ngọn. Phải biết, tại cổ đại mối sắt độc quyền bán hàng kia là tuyệt đối xí nghiệp quốc doanh. Nếu như bung ra, lợi nhuận kia là cực cao. Lấy một thí dụ, đem lì hệ thống, di động, dầu hỏa chờ cỡ lớn doanh nghiệp tư lưu hóa, vậy liền không có biểu gạ kẹt những người này chuyện gì. Lý Dực là thật tâm thực lòng muốn cùng đám người hợp tác. Thời gian chiến tranh trong lúc đó, hắn không quan tâm thuộc hạ kiếm lời bao nhiêu tiền. Hắn chỉ yêu cầu thuộc hạ mở đủ mã lực sinh sản, vì chiến sự tiền tuyến phục vụ. Bất quá Lý Dực lại không phải không có để lại nút thắt. Đó chính là khế ước cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ, thời gian chiến tranh trạng thái, tướng phủ có quyền tùy thời thu hồi quyền kinh doanh. Hậu thế có nhà sử học đối với cái này bình luận nói, Lý Dực chỉnh lý thế gia chi pháp, thật là kết thúc Đông Hán trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày chi mấu chốt. Này lấy lôi đỉnh thủ đoạn đi Bồ Tát tâm địa, dù tạm thời tổn hại cùng hào cường lợi ích, nhưng với nước với dân, công lớn lao chỗ này. Làm thiên hạ châu quận đều hiệu pháp này, tất thế gia chi họa nhưng trừ, dân chúng chi còn có thể giải. Dực chi tài lượng, thượng an xã tắc, hạ lợi lê nguyên. Nay chú lương kế sách, đã giải khẩn cấp, này trị thế chi phương, càng thêm vạn thế chi pháp. Có thể nói trị thế chi năng thần, loạn thế chi lương tướng cũng. Chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dực lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. Một, chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dực lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. Một, kiến an 15 năm, đầu xuân. Đi qua tiếp cận nửa năm nhân lực, vật lực chuẩn bị. Tề quốc rốt cuộc hoàn thành cả nước động viên. Lưu Bị Vương thượng chiếu lệnh, phát hướng cả nước các nơi. Mệnh các nơi trưởng quan, các cấp tướng tá, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể tại thời chiến lỏng lẻo lười biếng. Các nơi chủ yếu chức năng là, Ký Châu xuất động Hà Bắc binh 6 vạn người, từ Lý Dực tự mình nắm giữ ân soái. Tư Hoàng, Trương Liêu, Cao Lãm, Trương Hợp chờ một đám danh tướng theo quân xuất chinh. Tuân Du vì hành quân tham mưu, từ Trân Liêu tổng đốc Hà Bắc quân lương mạn, quân giới. Từ Châu xuất động GSKA 3 vạn người, từ Tề Vương Lưu Bị tự mình thống lĩnh. Trương Phi làm phó quân tướng quân, Hứa Chử làm tiên phong, Thái phó Lỗ Túc giám quốc. Hoài Nam lấy thủy quân làm chủ, xuất động 3 vạn người, từ Trần Đăng tự mình thống lĩnh. Một đám thủy quân dũng sĩ cùng nhau ra trận, Cam Ninh, Tưởng Khâm, Từ Thịnh, Chu Thái trở bối. Thanh Châu xuất động 5000 người, từ Quan Vũ thống lĩnh. Phụ trách kiểm chế Duyện Châu đông cánh ngụy quân. Tịnh Châu Mã Siêu tác xuất Bắc địa dũng sĩ ra hồ quan, tùy thời chuẩn bị chặt đứt quan trung lộ tuyến, phòng ngừa Hàn thoại Tây Lương binh đông tiến. Đến nội U Châu, Bình Châu tác cán binh bất động, thủ vệ biên cương. Trước trước sau cùng điều động chính tốt 15 vạn người. Trong đó phụ 15 vạn người, dân phu 30 vạn người. Tổng cộng 60 vạn đại quân. Quả thật, lần này động viên quy mô khổng lồ, nhưng chỉnh thể hiệu suất lại không bằng đối diện Ngụy quốc cao, nhất là số lượng không kịp đối phương tình huống dưới. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì hai nước nội quy quân đội quyết định. Trước đây nói qua, nội quy quân đội chủ yếu vì trưng binh chế cùng chế độ mộ lính. Tề quốc chính là lấy mộ binh làm chủ, Ngụy quốc thì là lấy trưng binh làm chủ. Trưng binh hiệu suất khẳng định là xa so với mộ binh muốn cao, tài chính chi tiêu cũng xa so với mộ binh muốn thấp. Nhưng Tề quốc dù sao động chức viên, cho nên hai bên cơ hồ ngang hàng, đồng thời có thể đem quân mã đối ra tiền tuyến. Ngụy quốc bên này, Nhữ Nam quân đội từ Tào Nhân xuất lĩnh, trong đó chính tốt 2 vạn người. Duyện Châu quân đội từ Tào Hồng thống lĩnh, trong đó chính tốt vì 2 vạn người. Dự Châu quân đội từ Hạ Hầu Đôn thống lĩnh, chính tốt vì 3 vạn người. Ngoài ra, Kinh Triệu địa khu Tào Tháo chuyên môn điều động Tào Hưu trên trời nhảy xuống tới hiệp phòng quan trung, đồng thời cũng là đối tư mã ý tiến hành giám sát. Kinh Triệu chính tốt vì 3 vạn người. Đồng thời theo quân tham chiến có Hạ Hầu Thượng, Mao Giới, Lý Điển, Triệu Nghiễm, Đỗ Thập, Quách Hoài, Trung Diêu các danh tướng lưu sĩ. Trừ cái đó ra, bởi vì Ngụy quốc tại Hà Nam địa khu khai thác bạo binh kế hoạch, nguyên bản 10 vạn chính tốt Ngụy quốc, lập tức tiêu thăng đến 22 vạn người. Mới tăng 12 vạn chính tốt, nhưng phần lớn là bị Ngụy quốc mạnh trinh đi lên, cũng thời gian ngắn huấn luyện Ngụy quân. Vì phòng ngừa binh biến, Tào Ngụy quân đoàn đem cái này 12 vạn người tiến hành cắt chém, đem bọn hắn giải rác phân bố đến các cấp tướng tá bộ khúc ở trong. Làm như vậy chỗ tốt chính là vì chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ, để bọn hắn rất khó hình thành lực ứng tụ, để tạo thành đại quy mô phản loạn. Trừ chính tốt bên ngoài, còn lại phụ binh cùng dân phu tự nhiên cũng là mạnh trinh đi lên. Trong đó thậm chí bao gồm làm sớm nấu bà lao, phụ trách áp lương lao đăng. Trước trước sau sau, phụ binh ước 22 vạn người, dân phu 36 vạn người. tổng cộng 80 vạn đại quân. Một khi điều hành hoàn tất, hai bên đều phụ trách an ý không tuyên mà chiến. Tề quốc bên này là lập tức bắt đầu tổ chức di chuyển biên cảnh dân chúng đến nội địa đi tránh họa. Cái này không đơn thuần là vì bảo hộ bổn quốc con dân, quan trọng hơn chính là giữ lại bọn hắn tại biên cảnh, là rất có thể bị người Ngụy cướp giật. Đây là cổ đại chiến trường rất thường gặp hiện tượng. Địch quốc quân đội vừa đến, không riêng đoạt ngươi tài sản, sau đó còn muốn bức hiếp ngươi áp vận lương cỏ. Chúng ta nói qua, cổ đại lương thảo vận chuyển tương đương vất vả, bình thường đều là không chết cũng muốn lột một tầng da. Trận quan độ lúc, Viên Thiệu liền từng phái binh chuyên môn đến Hà Nam biên cảnh đi bắt dân. Cho nên rời dân đến nội địa đi là khai chiến trước tất nhiên cử chỉ, nhất là đối đại quốc mà nói càng là như vậy. Đương nhiên, Ngụy quốc tất nhiên là không cần rời. Dù sao Hà Nam nhân khẩu phần lớn bị Mạnh Trinh đi lên, còn lại không cần rời, chính bọn họ cũng sẽ chạy trốn. Bao quát gà vịt heo dê chờ súc vật, cũng là trực tiếp bị Ngụy binh cường trinh đi lên xung quân. Dưới mắt Ngụy quốc chỉ hạ Hà Nam chi địa, phần lớn là ngàn dặm vô gà gãy trạng thái. Bởi vì lần này Trung Nguyên đại chiến, người Ngụy chính là ông ta có thể thua, nhưng cũng không thể để ngươi thắng thái độ, cùng Tề nhân liều chết đánh cược một lần. Cuối cùng, làm một chút chiến lược tình thế so sánh. Ngụy quốc phương diện, trung động viên 800.000 người, bốn đường tập đoàn quân. Hạ Hầu Đôn vì tổng tư lệnh, Tào Nhân làm phó tư lệnh. Trong đó bốn đường tập đoàn quân cơ hồ là tập trung ở Hà Nam một chỗ duyện, giữ một vùng, binh lực tập trung. Ưu thế là nhân số nhiều, hậu cần tuyến ngắn, chiến tuyến tập trung, phòng thủ mặt thiếu. Thế yếu là thọc sâu ngắn, quân đội chủ lực tổng thể tố chất thấp, trang bị thấp kém, có binh biến phong hiểm, sức chiến đấu còn nghi vấn. Tề quốc phương diện, trung động viên 600.000 người, lục lộ tập đoàn quân. Lưu Bị vì tổng tư lệnh, Lý Dực làm phó tư lệnh. Trong đó lục lộ tập đoàn quân phân biệt đến từ đông, nam, bắc ba phương hướng, binh lực phân tán ra tới. Ưu thế là quân đội sĩ khí cao, trang bị tinh lương, sức chiến đấu mạnh. Thế yếu là hậu cần đường tiếp tế trưởng, quân phí chi tiêu cực cao, các lộ tập đoàn quân vẫn chưa tập trung ở cùng nhau. Suy xét đến cổ đại bế tắc giao thông tin tức, các lộ tập đoàn quân ở giữa giao lưu cũng không thuận tiện. Ngay tại Tề quốc các lộ tập đoàn quân cùng nhau hướng Hà Nam phương hướng tập hợp lúc, thân ở Kinh Châu Gia Cát Lượng cũng bắt đầu động viên. Kinh Châu xuất động binh mã đại khái là 2 vạn người. Những người này một phần là từ Châu mang tới binh, một phần là Gia Cát Lượng tại Kinh Châu bản thổ chiêu mộ binh. Những này bản thổ binh đều là theo Gia Cát Lượng tham gia qua Kinh Nam chiến dịch, xem như Gia Cát Lượng hoạch tâm bộ khúc. Đoạn đường này tập đoàn quân tư lệnh vì Gia Cát Lượng tự mình thống lĩnh, Hoàng Trung phó chi. Nhưng tại Bắc Thượng trước đó, Gia Cát Lượng còn phải sớm làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Đó chính là bố trí đông đường phòng tuyến. Giang Lăng Nha Thự, Gia Cát Lượng trong đêm bắt đầu bố trí Kinh Châu phòng ngự hệ thống. Ánh mắt của hắn từ Tương Dương chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng ở Trường Giang ven bờ mấy cái mấu chốt thiết điểm, Giang Lăng, Di Lăng, Công An, Hạ Khẩu. Ta rủ cùng Chu Công Cẩn đạt thành hợp tác, nhưng lần này Bắc Thượng mang đi kinh tương chủ lực, cũng cần đề phòng Ngô người lương minh. Cho nên cái này bốn phía cần phải muốn người đi thủ. Dứt lời, Gia Cát Lượng ánh mắt đảo qua đám người, hỏi, Hạ Khẩu chính là Kinh Châu môn hộ, quan trọng nhất, ai có thể đi thủ? Tiếng nói vừa dứt, Mã Lương ứng thanh mà ra. Tại Hạ Nguyệt đi. Gia Cát Lượng lại lắc đầu, Giang Lăng chính là Kinh Châu chi tâm, ta còn lại quý thưởng vì ta trấn thủ nơi đây. Làm sao có thể thả ngươi đi thủ Hạ Khẩu? Thế là, Gia Cát Lượng ủy nhiệm Mã Lương trấn thủ Giang Lăng. Khống chế Giang Lăng, chẳng khác nào khống chế Kinh Châu. Gia Cát Lượng tính cách cẩn thận ổn thỏa, tại Giang Lăng thành bên trong chữ hàng lương giới có thể đạt tới 3 năm chi dụng, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt thời gian dài vây khốn. Đến nỗi nhân tuyển, Gia Cát Lượng cũng cắt cử hắn cho rằng có thể dựa nhất người, Mã Lương. Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Nhất Lương. Mã Lương không chỉ năng lực xuất chúng, đồng thời hắn cũng là Kinh Bắc bản địa đại tộc xuất thân. Từ các loại trên ý nghĩa nói, hắn là thích hợp nhất trấn thủ Giang Lăng nhân tuyển. Đến nỗi Hạ Khẩu chỗ, Gia Cát Lượng tại mọi người bên trong đảo qua liếc mắt một cái, điểm danh nói, Tử Long tướng quân, ngươi luôn luôn làm việc ổn thỏa cẩn thận. Sáng càng nghĩ, vẫn là từ ngươi đi thủ Hạ Khẩu a. Triệu Vân vừa chắc tay, mặt tướng tuân lệnh. Đem trọng yếu nhất hai cái vị trí an bài còn lấy về sau, cũng chỉ còn lại có Di Lăng cùng Công An Miệng. Gia Cát Lượng trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, vùng khẽ quạt lông, thản nhiên nói, Di Lăng chính là Tam Hạ Tiết Hầu, nơi đây cũng cần bố trí mai phục binh, bị hỏa thuyền, khóa sát, phòng quân Ngô ngược dòng tập kích. Phía trước đối Hạ Khẩu cùng Giang Lăng an bài, tất cả mọi người cảm thấy không sao. Chỉ là nghe tới Gia Cát Lượng đối Di Lăng đều coi trọng như vậy về sau, mới rõ ràng này tính cách đến tột cùng có bao nhiêu cẩn thận. Quân Ngô nghĩ từ Di Lăng đột phá kia là khá khó khăn. Chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dựng lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. 2. Chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dựng lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. 2. Di Lăng phòng ngự trọng đại, không thể vô ý. Thừa Minh, liền do ngươi đi thủ Di Lăng a. Gia Cát Lượng đi qua một phen suy xét, điểm danh trị trung tổng sự Phan Tuấn. Ê. Phan Tuấn chắp tay xưng mệnh. Đến nỗi Công An Miệng sao? Gia Cát Lượng đôi mắt nhíu lên, nơi đây chính là Giang Lăng tiền tiêu, nếu muốn thủ Giang Lăng, Công An cũng cực kỳ trọng yếu. Dứt lời, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng hỏi, ai dám đi thủ Công An? Nói chưa tất, Tha Quân Mã Tắc ứng thanh ra khỏi hàng, mỗ nguyện đi. Trước đây, mấy vị đại lão cũng còn chưa phát biểu, Mã Tắc cũng không tốt dành trước. Bây giờ già đời các tiền bối, ra tiền tuyến, phân công đến nơi khác đi, Những người còn lại bên trong, đã không có người có thể ổn ép Mã Tắc một đầu. Cho nên Mã Tắc lúc này mới dám chủ động xin. Gia Cát Lượng nhíu mày, trầm giọng nói, Công An tuy nhỏ, nhưng liên quan trọng đại. Nếu Công An có mất, Tắc Giang Lăng tình lình rơi hiểm. Giang Lăng lại mất, Tắc ta đại quân đoạn đi đường về vậy. Những dù tinh thông nhu lược, làm sao nơi đây cũng vô hiểm trở, thủ chi rất khó. Mã Tắc lúc này chắp tay nói, mỗi thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, có phần biết binh pháp, lại theo sứ quân nghiên tập thao lược, đại hoạch tích lợi, há có thể liền một nho nhỏ công an miệng đều thủ không được. Gia Cát Lượng trầm ngâm nửa ngày, cao mày nói, mặc dù ta tin tưởng Chu Công Cẩn vẫn chưa có cùng Kinh Châu trở mặt dự định, có thể ta thiết này bốn đạo phòng tuyến, chính là vì giao chiến làm chuẩn bị. Lấy Chu Công Cẩn chi anh tư khôn ngoan, tuyệt không phải hạ người bình thường. Càng thêm này có Lưu Nông, Lục Tốn làm phụ, đều là Ngô Chi danh đem, sợ như không thể địch. Mã Tắc bực tức nói, nghỉ đạo Chu Du, Lưu Nông, Lục Tốn, chính là tôn quyền đích thân đến, có sợ gì ư? Nếu có lỗi, nguyện trảm đầu ta. Gia Cát Lượng nhíu mày, ấu thường, trong quân vô nói đùa. Mã Tắc lúc này tính tình cũng tới đến, hoán hận nói, sứ quân nếu không tin, kia tác nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Gia Cát Lượng thầm nghĩ, lần này Bắc Thượng, Đông Nô chủ động trở mặt khả năng vốn là rất thấp. Cho dù trở mặt, Ngô người cũng chưa chắc có thể đột phá Triệu Vân ở chỗ đó hạ khẩu. Mã Lương tại Giang Lăng, cùng công an cũng có thể góp cạnh tương hỗ, vấn đề cũng không lớn. Thế là Gia Cát Lượng từ chi, sai người lấy quân lệnh trạng gọi Mã Tắc ký. Sau đó phân phó nói, Ngô cùng những một vạn tinh binh, lại phát một viên phó tướng, tương trợ ngươi đi. Tức gọi Liêu Hoa tới, phân phó nói, ta biết Nhữ Bình sinh cẩn thận, cho nên đặc biệt dùng cái này trách nhiệm cần nhờ. Nhữ cùng Ngấu Thường có thể cẩn thận cẩn thủ nơi đây, hạ trại sẽ làm yếu đạo chỗ, làm tặc binh vội vàng không thể trộm qua. Cắm trại đã tất, liên họa bốn bề giáp giới tám đạo địa lý hình dạng đồ lúc đầu ta nhìn. Mọi thứ thương nghị sẵn sàng mà đi, không thể tùy tiện. Như chỗ thủ vương nguy, thì là lấy chúng nguyên chi đại công cũng. Giới chi, giới chi, lại gọi Mã Tắc đến đằng trước đến, liên tục căn dặn. Công an miệng là Giang Lăng tiền tiêu, có thể vùng ven sông thiết hạ khói lửa. Mỗi 10 dặm một trạm canh gác, ngày đêm giám thị mặt sông. Phong hỏa cùng Giang Lăng liên động, gặp địch tắc nâng bà khói cảnh báo. Nghiêm tra lui tới thương thuyền, phàm vô Kinh Châu lệnh phủ người, hết thảy tạm giam để ra nghi vấn. Trên bờ có thể trải rộng nghi binh, nhiều lập tinh kỳ, làm quân nô khó dò hư thực. Lại đào sâu hảo, thiết sừng hiệu, ngăn đường bộ cường công. Ở chỗ bờ sông chỗ chôn xuống trông sát, để phòng ngừa quân địch đổ bộ. Gia Cát Lượng cơ hồ là mọi mặt chú đáo, đem công an cụ thể phòng ngự nói cực kỳ kỹ càng. Liên kém chính mình tự thân lên đi thủ. Mã Tắc ấy ấy xưng phải, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiên sinh cớ gì khinh thường ta ư? Mô thở nhỏ tập đọc binh thư, am hiểu sâu binh pháp. Bây giờ bất quá thủ một cái nho nhỏ công an miệng, tiên sinh lại đem ta làm ba tuổi hài đồng căn dặn. Ai, chiến dịch này không sợ Ngô người dám tới, liền sợ Ngô người không dám tới. Nếu không không phải để khinh thường ta người, không dám tiếp tục nhiều lời. Sau khi đi, Gia Cát Lượng từng cái tiễn biệt đám người. Trước khi đi, Gia Cát Lượng vẫn không quên đuổi theo căn dặn Mã Tắc một đoàn người chúng. Công an mọi việc, cần cùng Liêu Hóa cùng bàn bạc mà đi. Như quân Ngô xâm phạm, nhất thiết phải theo thành cố thủ, không thể song chiến. Hai người cùng kêu lên xưng phải, nhưng Mã Tắc trong lòng thực không vui. Trường Giang sương mù chưa tan hết, Gia Cát Lượng cùng Mã Lương sóng vai đứng ở công sự trên mặt thành trước, nhìn qua nơi xa chỗ giao nhau giữa trời và nước như ẩn như hiện bờm. Mã Lương bạch mi khóa chặt, một mặt lo âu nhìn qua Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh tiên sinh, ấu thường dù tinh thông binh pháp, nhưng dù sao thiếu kinh chiến trận. Tại hạ chỉ sợ hắn không thể đảm nhiệm này chức trách lớn. Không ngại khác phái người khác đi thủ, thế nào? Vừa mới ngay trước mặt mọi người, Mã Lương cái này làm ca ca khẳng định không thể làm mọi thuyết chính mình cái này đệ đệ không được. Hiện tại trong âm thầm chỉ hắn cùng Gia Cát Lượng hai người, đương nhiên phải đem lời trong lòng nói ra. Gia Cát Lượng khẽ bước dâu dài, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú mặt sông, chậm rãi trong tay áo lấy ra một quyển tơ lụa. Giang Đông mật báo, Tôn Quyền đang cùng Trương Chiêu, Chu Du chờ người tranh chấp phải chăng cùng Ngụy liên hợp. Lục Tốn đóng quân xài tang, Lữ Mông ốm đau kinh miệng. Mà Đông Ngô Chu Du lại cực lực phản đối lúc này phạt đề, cho nên sáng cũng không cho rằng ta chờ lần này bắt phạt, sẽ tao ngộ Ngô người lương minh. Mã Lương tiếp nhận mật báo nhìn kỹ, lông mày hơi chuyển, nhưng lại lắc đầu, chính là tiên sinh chẳng lẽ là quên trước đây Tể Vương tuần huyện Kinh Châu lúc đã nói sao? Ấu thường nói quá sự thật, không thể tác dụng lớn. Không phải là ta làm cái này làm minh trưởng không tín nhiệm đệ đệ, chỉ là ấu thường dù sao trẻ tuổi, vẫn cần thời gian rèn luyện. Công an chính là kinh tương trọng trấn, tiên sinh đi lên liền ủy này lấy chức trách lớn như thế, vạn nhất. Không có vạn nhất. Gia Cát Lượng quay người, dưới thành thao luyện binh lính tiếng hò hét theo gió truyền đến. Ta tại Giang Lăng lưu lại 2 vạn tinh binh, Thử Long đóng giữ hạ khẩu, Phan Tuấn trấn giữ Tam Hạp yếu đạo. Hắn bỗng nhiên cười khẽ, cho dù ấu thường là cái người dơm, quân nô cũng khó vượt lôi chỉ nửa bước. 4 cái trọng trấn bên trong, chỉ có Mã Tắc là không có lâm trận kinh nghiệm. Chính vì vậy, Gia Cát Lượng an bài cho hắn một cái so ra mà nói đơn giản nhất nhiệm vụ. Đồng thời, có Triệu Vân, Mã Lương, Phan Tuấn cho hắn bức tâm. Gia Cát Lượng tin tưởng cho dù Mã Tắc thật là một cái tầm thường, cũng không có khả năng mất đi công an. Đây thật ra là cho Mã Tắc một cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Chỉ cần vững vàng hoàn thành cái này nhiệm vụ, kia tư lịch trên cơ bản cũng đủ. Gia Cát Lượng liền có thể trực tiếp an bài Mã Tắc tới địa phương đi lên làm đại quan. Đây là hắn một tay tài bồi đứng dậy, có thể nói là tuyệt đối tâm phúc nhân viên. Chỉ là ấu thường tầm cao khí ngạo, như quả nhiên là tượng gỗ đất nặng đến còn tốt, chỉ sợ. Quý thường, ngươi nói như đem một khối ngọc thô đặt ở an toàn nhất mài trên đài ngọc, là yêu quý vẫn là chậm trễ. Gia Cát Lượng hỏi ngược lại. Mã Lương nhất thời im lặng. Sông sương mù tan hết, chiều dương đem thân ảnh của hai người thật dài quăng tại tường thành. Mã Lương nhìn qua đệ đệ biến mất tại mặt sông thuyền, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Dĩnh Xuyên, Hứa Huyện. Hàn Phong gào thét, Hứa Huyện bên trong thành để phòng nghiêm ngặt. Trong chính sảnh, ánh đến tươi sáng, chư tướng đứng trang nghiêm. Hạ Hầu Đôn một mắt như nước, ngồi cao chủ vị, bên cạnh Tào Nhân đứng tựa vào kiếm. Án trước mở ra chính là một bức Hà Nam bản đồ địa hình, phía trên bút lông vòng vòng ra từng cái yếu địa hiểm quan hải khẩu. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, "Chư vị, thám mã đến báo, Lưu Bị đã triệu tập 60 vạn đại quân, ít ngày nữa đem từ đông, bắc, nam ba phương hướng đánh tới. Này chiến liên quan đến ta Đại Ngụy tồn vong, hôm nay triệu tập chư vị chính là muốn định ra ngăn địch kế sách. Việc này, Đại Ngụy các lộ tập đoàn quân đều tại Dĩnh Xuyên tập hợp. Ngụy quốc cao tầng liền tại Hứa huyện thành tổ chức quốc gia tối cao hội nghị quân sự." Vừa dứt lời, Tào Hồng liền vỗ bàn đứng dậy. "Còn nghị cái gì? Trực tiếp triệu tập tinh nhuệ, tại quan độ đón đầu ra sức đánh. Chính như năm đó Hà Nam cố sự, lấy ít thắng nhiều, đại phá Viên Thiệu." Tương Tể có chút dương mắt, thản nhiên nói, "Lúc này không giống ngày xưa. Lưu Bị không phải Viên Thiệu có thể so sánh, này bây giờ có được mấy châu binh mã. Lý Dực tinh thông thao lược, am hiểu sâu binh pháp. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều một đấu một vạn, như chính diện quyết chiến, thắng bại khó lường. Tương Tể là điển hình bi quan chủ nghĩa người, hắn đối chiến chuyện vẫn chưa ôm lấy bao lớn lòng tin." Chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dược lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. 3, chương 320, Trung Nguyên đại chiến, dược lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. 3, Tào Nhân ở một bên gật đầu, Tử Thông nói cực phải. "Theo ý ta, này chiến mấu chốt không tại giã chiến, mà tại ngón tay hắn trùng điệp đâm tại trên địa đồ, Trần Quốc." Đường bên trong chư tướng nghe vậy, đều ngưng thần lắng nghe. Tào Nhân đâu vào đấy, nghiêm túc phân tích nói, "Bây giờ Thiên Tử còn bị giam lỏng tại Trần Quốc, Lưu Bị như công Hà Nam, chắc chắn sẽ phái tinh nhuệ thẳng đến Trần Quốc. Như Thiên Tử rơi vào này tay, các chính thống đều vì này tất cả cũng. Đến lúc đó ta Đại Ngụy tại đạo nghĩa thượng liền triệt để thua." Triệu Nghiễm gật đầu ứng hòa, trầm giọng ở một bên bổ sung nói, "Không chỉ như thế, như chiến cuộc bất lợi, chúng ta ít nhất phải đem Thiên Tử rời đi đến Quan Trung, thậm chí là Tây Xuyên, lấy bảo trụ chính thống. Nếu không..." Hắn một mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, có chút bi quan nói, "Nếu như chúng ta tranh đoạt Thiên Tử thất bại, thua trận Hà Nam, kia Lưu Bị liền nhất thống toàn bộ Trung Nguyên chi địa, đến lúc đó lấy danh vọng của hắn, chỉ sợ..." Nói đến nơi này, Triệu Nghiễm không còn tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Từ xưa đến nay, mọi người trong ấn tượng Hoa Hạ chính thống chi địa chính là Hà Nam, Hà Bắc. Cho nên vùng này địa phương cũng xưng là Trung Nguyên, cũng xưng là Dĩnh Quốc. Một khi thống nhất Trung Nguyên, kia Lưu Bị bất luận là trên quân sự, vẫn là kinh tế thượng đều có đại vị điều kiện. Trong chính trị, liền lại càng không cần phải nói. Bốn đời tăng công, hoàng thất hậu duệ, tăng thêm phụng nên chính thống thiên tử. Lưu Bị hoàn toàn có cơ hội từ thiên tử trong tay hòa bình hoàn thành nhường ngôi nghi thức. Đến lúc kia, Lưu Bị dân vọng mới thật sự là như mặt trời ban trưa. Cái này đối với Tào Ngụy chính quyền mà nói là tai họa thật lớn. Cho nên bảo trụ thiên tử là Tào Ngụy quân đoàn đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chí ít không thể để cho hắn rơi xuống Lưu Bị trong tay, lấy khiến cho hoàn thành nhường ngôi nghi thức. Làm chủ soái Hạ Hầu Đôn hơi gật đầu, nói, "Hai vị cao kiến, lời nói rất tốt. Theo Đôn ý kiến, làm đem tinh nhuệ tận hướng Trần Quốc mà đi." Lý Điển nghe vậy, nếu mày hỏi, "Như chủ lực đều đi Trần Quốc, kia Lạc Dương, Hứa huyện như thế nào phòng thủ? Lưu Bị như chia binh đến công, há không nguy rồi?" Mãn Sùng mỉm cười, nói, "Lưu Bị chí tại thiên hạ, chắc chắn sẽ trước lấy thiên tử. Chúng ta chỉ cần tại Trần Quốc sớm thiết hạ trọng binh, dùng khỏe ứng mệnh. Đến nỗi Lạc Dương, Hứa huyện." Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ địa đồ, có thể khiến Đỗ Tập, Quách Hoài xuất quân nhiệm trợ đóng giữ, giúp ta chờ kéo dài thời gian là đủ. Dứt lời, lại hướng phía Hạ Hầu Đôn nghiêm mặt nói, "Tướng quân, ta quân chiến lực không bằng Tề quân, cho nên đoạn không thể cùng Tề quân đại quy mô ra chiến. Ta quân ưu thế nhân số đông đảo, binh lực tập trung, mà Tề quân thế yếu là chiến tuyến trường, các lộ quân mã phân tán, vẫn chưa ngay lập tức tập hợp. Ta chờ tốt nhất trước hợp binh một chỗ, toàn lực công phá một đường, như thế mới có thắng chuyển cơ hội." Mãn Sùng am hiểu sâu tài dùng binh, hắn kỳ thật cũng là tham dự qua trận quân độ, cùng Lý Dực cùng nhau sóng vai mà chiến qua. Hắn tận mắt thấy Lý Dực là như thế nào chỉ huy quân đội, như thế nào quản lý bọn thủ hạ. Nay tiên tiến lý niệm rung động thật sâu đến Mãn Sùng, đến mức Mãn Sùng hiện tại cũng đang liều mạng nghiên cứu Lý Dực trước tác, yên lặng sao chép tên của hắn nói danh ngôn. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu muốn đánh bại được người, liền phải trước hiểu rõ kẻ địch. Mãn Sùng chính là làm như vậy, cho nên chúng sĩ quan bên trong có lẽ hắn không phải cùng Lý Dực tiếp xúc nhiều nhất người, nhưng nhất định là hiểu rõ nhất Lý Dực người. Tại học tập Lý Dực thời gian lâu như vậy bên trong, hắn tại dùng binh một đường nhất là hiểu ra đạo lý chính là lấy mình chi trường tấn công địch ngắn, lấy mình mạnh tấn công địch chi yếu. Mãn Sùng kết luận Tề quân khẳng định sẽ đến Trần Quốc cướp đoạt thiên tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Quốc chính là đệ nhất chiến trường. Hiện tại thừa dịp bắt đầu chiến tuyến có ưu thế, nên ngay lập tức tại Trần Quốc bố phòng, gia cố thành phòng, bố trí sừng hiệu, chữ hàng lương thảo, dùng khỏe ứng mệnh, đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Nhưng một hạng cho dù tốt chiến lược, nhất định phải muốn lấy được áp dụng mới có này giá trị thực sự. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thượng sách có thể hay không dùng, toàn bộ quyết định bởi tại lãnh đạo tối cao nhất có hay không nhận. Lúc này, Mãn Sùng đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào Hạ Hầu Đôn trên thân, lần này Trung Nguyên đại chiến Ngụy Quốc tối cao quân sự thống soái. Hạ Hầu Đôn trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía Mãn Sùng. Đột nhiên hỏi cùng một cái cùng lần này chiến dịch không quan hệ vấn đề. "Bá Ninh, khanh xem Lý Dực chi tướng lược như thế nào? Kia vốn chưa lâm chiến trận, làm sao có thể đủ bách chiến bách thắng?" Hạ Hầu Đôn vấn đề này, kỳ thật cũng hỏi ra rộng đại Ngụy Quốc tướng lĩnh nghi ngờ trong lòng. Phải biết, kia Lý Dực trước đây chính là chưa hề chân chính đi lên chiến trường. Vì cái gì có thể làm được đi lên một chỉ vùng, liền bách chiến bách thắng? Đây quả thực để trong quân rất nhiều thiên phú hình tuyển thủ cũng vì đó xấu hổ. Nếu trong quân thuộc Mãn Sùng hiểu rõ nhất Lý Dực, vậy liền từ ngươi đến cho mọi người giải thích một chút đi. Mãn Sùng lúc này đối nói, thiên bẩm kỳ tài, không tập mà biết. Lý Dực người, chính là này bất thế gia chi kỳ tài cũng. Phu binh giả, quỷ đạo chi cực nghệ. Dược lịch chiến đến nay, không dưới hơn 60 dịch, mà sơ trận tức tận được này một cũng. Mãn sủng ý tứ chính là, chiến tranh là một môn phức tạp nghệ thuật, mà Lý Dực là một cái bất thế gia thiên tài. Lý Dực đến nay đã chỉ huy qua không dưới 60 tràng chiến dịch, mà hắn tại trận đầu trong chiến dịch hắn liền học được tất cả mọi chuyện. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi vô ý thức ngừng thở. Nơi này Mãn Sủng nâng lên trận chiến mở màn, kỳ thật chính là chỉ trận quan độ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, trận quan độ mới là Lý Dực chân chính toàn quyền phụ trách chỉ huy trận đầu chiến dịch. Rất nhiều người có cái hiểu lầm, đó chính là trận quan độ dường như đánh cho rất nhanh, chính là tốt ô xảo một mùi lửa, sau đó Viên Thiệu bá nghiệp tùy theo hủy diệt. Nhưng trên thực tế, quan độ chi dịch là một trận dài rằng giặc đánh rằng co, hai bên rằng co dài đến một năm lâu, song phương ghét chiến tranh độ đều bị kéo đến cực cao. Hà Nam phương diện là quân dân khốn khổ không chịu nổi, Hà Bắc phương diện là nghiệp thành đại quy mô võ trang phản loạn. Cuối cùng ô xảo đại hỏa chỉ là áp đảo người khổng lồ cuối cùng một quặng rơm mà thôi. Mà Lý Dực chính là tại tràng chiến dịch này bên trong hoàn thành lột xác, bởi vì hắn tri thức lý luận đầy đủ phong phú, mà thời gian hơn một năm, tất đem hắn quản lý, quân sự kinh nghiệm đạt được đầy đủ thực tiễn. Thẳng đến chiến tranh đánh tới một khắc cuối cùng, kinh nghiệm tìm đường sống trong chỗ chết về sau, khiến cho này hiểu ra chiến tranh chi tinh yếu. Bây giờ Lý Dực đã là một cái quân sự hoàn toàn thể, Lưu Bị cũng sẽ phi thường yên lòng đem chỉ huy quân sự đại quyền giao cho hắn, mà sẽ không ở phía sau thao tác nhỏ. Cũng liền nói Tào Ngụy các quân quan đối mặt chính là một cái không có bất luận cái gì công xiềng, cực kỳ cường đại đối thủ đáng sợ. Chúng sĩ quan im lặng thật lâu, cuối cùng là Hạ Hầu Đôn lên tiếng phá vỡ yên lặng. Đã nạp mãn bán linh kế sách, toàn quân chủ lực xuất phát trận quốc. Tiếp vào chủ soái mệnh lệnh về sau, chúng tướng cùng nhau đứng dậy, trong miệng một lời hô to, "Tây!" Có thể gặp Hạ Hầu Đôn trong quân đội uy vọng là phi thường cao, đám người cũng đều rất phục hắn. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, Hạ Hầu Đôn con hàng này không phải đánh trận không có thắng nổi, thăng quan không ngừng qua sao? Mặt hàng này làm sao có thể đạt được đám người kính phục, Tào Tháo như thế nào lại yên tâm đi trọng yếu như vậy chiến trường chính toàn quyền giao cho hắn đến chỉ huy? Quả thật, Hạ Hầu Đôn có rất nhiều nhân loại quý giá tinh thần cho cười. Chẳng hạn như cái gì con tin tướng quân, song thể tướng quân, trồng trọt tướng quân, mù Hạ Hầu loại hình chờ chút. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, Hạ Hầu Đôn nếu thật là một cái không có bản lĩnh tầm thường, là không thể nào tại Tào Tháo nơi đó thăng quan không ngừng. Cho dù hắn là tôn thất cũng không được. Không phải vậy nhìn xem sát vách Hạ Hầu Uyên, cả một đời lẫn vào có bao nhiêu thảm nhiều mệt mỏi là được. Hạ Hầu Đôn làm tôn thất đệ nhất nhân, tại Tào Doanh đóng vai lấy như thế nào một vai đâu. Đại khái liền tương đương với Lưu Bị trận doanh quan vũ, Trương Phi nhân vật. Hạ Hầu Đôn là Tào Tháo đại cổ đông, là sớm nhất một nhóm có tiền có thế đối tác. Cái này có chút cùng loại Trương Phi nhân vật. Một phương diện khác, Hạ Hầu Đôn làm hậu cần còn có chồng chọn là một tay hảo thủ. Loại năng lực này đặt ở cổ đại, kỳ thật so ngươi đánh trận dũng mãnh muốn càng nổi tiếng một chút. Liên giống với người hiện đại bình thường chỉ biết sùng bái Trương Lương, Hàn Tín, mà sẽ không coi trọng Tiêu Hà giống nhau. Bọn hắn thích Trương Lương bày mưu nghĩ kế, Hàn Tín đánh đầu thằng đó. Mà đối Tiêu Hà hậu cần nội chính quản lý chẳng thèm ngó tới, cảm thấy không có gì kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Cho nên chồng chọn tướng quân không thể hoàn toàn xem như đối Hạ Hầu Đôn trêu chọc, người Tào Tháo liền tốt hắn cái này một ngụm. Đương nhiên, năng lực đều là tiếp theo. Hạ Hầu Đôn có một cái ưu điểm, là Trương Phi cùng Quan Vũ cũng không sánh bằng. Đó chính là phi thường sẽ giải quyết nhi, phi thường hiểu chỗ làm việc. Hạ Hầu Đôn làm Tào Doanh không có chút nào tranh cãi nhân vật số 2, Tào Tháo tín nhiệm nhất đại tướng, huynh đệ đoàn, cổ đông người đứng thứ 2. Những này nhãn hiệu thêm tại cùng một chỗ đặt ở bất luận người nào thượng đều rất khó không phiêu, có thể Hạ Hầu Đôn không có. Hắn xưa nay không dùng cái này tự ngạo. Chẳng hạn như, tại lần thứ 2 Hà Đồng chi chiến bên trong, Trung Diêu liền có thể trực tiếp chỉ huy Hạ Hầu Đôn. Chuyện này phải đặt ở Tào Doanh bên trong quả thực là đảo ngược tiên cương, các họ tướng lĩnh lại có thể chỉ huy tôn thất tướng lĩnh. Nhất là lúc ấy Hạ Hầu Đôn quân hàm xa so với Trung Diêu muốn cao. Nhưng là Hạ Hầu Đôn cho rằng Trung Diêu giỏi về trấn an lòng người, thích hợp làm thứ sử, nhân lực tài nguyên ưu hóa phối trí mới có thể cướp đoạt thiên hạ. Cho nên cam nguyện tiếp nhận Trung Diêu lãnh đạo. Đây chính là Hạ Hầu Đôn chính trị giác ngộ, không lấy tư lịch tự ngạo, có thể lấy đại cục làm trọng. Quả thật, Trương Phi, Quan Vũ đều có thể chinh thiệt chiến, chỉ huy quân sự mới có thể cùng song bạo Hạ Hầu Đôn. Nhưng nói một cái rất hiện thực, rất tàn khốc vấn đề. Đó chính là ngươi làm quốc gia người đứng thứ hai, nhưng thật ra là không cần người chỉ huy quân sự mới có thể có cao bao nhiêu. Người cần nhất làm, nhưng thật ra là đoàn kết đồng liêu, cân đối quan hệ, hợp nhu hợp sức, bảo trụ cơ nghiệp. Có thể đánh trận cố nhiên là thêm điểm hạng, nhưng phía trên mấy điểm mới là hạch tâm hạng. Trong lịch sử, Trương Phi cùng Quan Vũ đều không thể xử lý tốt cùng giữa đồng nghiệp quan hệ. Nếu như tại Từ Châu, Lưu Bị đem lại quyền giao cho Trần Đăng, mà để Trương Phi chỉ phụ trách quân sự, nắm quân quyền trong tay, Từ Châu là rất khó mất đi. Mà tại Kinh Châu, Lưu Bị nếu như chịu đem lại quyền giao cho Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Mã Lương, thậm chí là Phan Tuấn, để Quan Vũ chỉ phụ trách quân sự, trưởng quản quân quyền, Kinh Châu có lẽ cũng là một phen khác thiên địa. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, lấy Quan Vũ, Trương Phi tính tình là sẽ không tiếp nhận. Lưu Bị liền phong Hoàng Trung làm cái tứ phương tướng quân, Quan Vũ đều sẽ tức giận, thậm chí là công nhiên cự tuyệt Lưu Bị phong thưởng. Hắn như thế nào lại lấy đại cục làm trọng, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Kinh Châu kẻ sĩ lãnh đạo đâu? Theo Quan Vũ, đây bất quá là Kinh Châu đám quan chức quan lại bao che cho nhau mà thôi. Hắn cùng Kinh Châu rất nhiều quan viên quan hệ đều không tốt, cũng tỉ như nói Phan Tuấn, quan hệ của hai người liền phi thường kém. Phải biết, Phan Tuấn chính là tương đương với Kinh Châu tỉnh ủy bí thư trưởng A cùng quan địa phương quan hệ hơi kém liền mà thôi, có thể cùng loại này thân phận cấp bậc người quan hệ chơi cứng. Ngươi sẽ rất khó không đối về sau ném Kinh Châu cảm thấy thổ thức. Cho nên tổng kết một chút, Hạ Hầu Đôn là Tào Tháo hợp cách xứng chức người đứng thứ hai. Nhưng Quan Vũ, Trương Phi không phải. Hai người đều là ưu tú quân sự thống soái, nhưng chính là không thích hợp làm quốc gia người đứng thứ hai. Hai người đều tuần tự làm qua Lưu Bị người đứng thứ hai, nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh hai người không thích hợp. Bởi vì làm tập đoàn người đứng thứ hai, người chính là được bỏ lòng tiêu ngạo, đi tuân theo càng nhiều pháp tắc thượng đồ vật, mà không phải một mực tính tình cho phép. Chính là bởi vì Hạ Hầu Đôn có ưu tú như vậy năng lực xử sự, hắn mới có thể có đến Tào Doanh trung tướng kính phục. Mãn Sùng đưa ra một cái ưu tú đề nghị, Hạ Hầu Đôn để tay lên ngực tự hỏi tài năng quân sự không bằng Mãn Sùng. Cho nên làm trưng cầu xong đám người ý kiến về sau, hắn lựa chọn tiếp nhận cái này đề án. Ngày kế tiếp, gió bắc lạnh thấu xương, tinh kỳ phân phật. Hứa Huyện cửa đông mở rộng, giáp đen như nước thủy triều, thiết kỵ như rồng. Hạ Hầu Đôn một mắt lạnh lùng, người khoác huyền khải, dưới hông chiến mã hí dài, đứng ở tam quân trước đó. Sau lưng, Ngụy Quốc đại kỳ đón gió giật triển, ngụy chữ tại hàn quang bên trong sáng rực rỡ. Tiên quân, Trần Quốc. Chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 1. Chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 1. Kiến An 15 năm, Trần Quốc hành cung. Canh năm cái mõ vừa gõ qua, Lưu Hiệp liền bị ngoài điện lộn xộn tiếng bước chân bừng tỉnh. Chưa kịp rửa mặt, chấp kim nô lão đảo xông vào tầm điện, bệ hạ. Việc lớn cũng tốt. Dĩnh Xuyên Phương hướng Trần nhức đầu lên, nhìn cờ hiệu là Tào Ngụy người tới. Tào Tháo. Lưu Hiệp ngọc trong tay trải đùng bẻ gãy. Trong gương đồng, 29 tuổi thiên tử khoe mắt đã sinh ra tê băn, giờ phút này lại trắng bệnh như thời niên thiếu bị đồng chắc cây rời bộ dáng. Hắn ngắm nhìn trước bàn trang điểm lỗ ban khóa, thở dài, đem treo ở trên cổ. Giờ mão ba khắc, xuống đất điện. Hơn 20 người vẫn chung với hán thất quan viên trong điện run rẩy. Bởi vì trước đây Trần Quốc là đồng thời bị Tào Tháo cùng Lưu bị hai nhà quản khống, cho nên Tào Lưu hai nhà đều trong triều xếp vào đại lượng phe mình nhân viên, lấy ra tăng trong triều quyền lên tiếng. Mà theo chiến sự đem lên, hai bên đều riêng phần mình rút về chính mình trong triều nhân viên. Bây giờ Trần Quốc triều đình, những người còn lại viên đều là hoặc chung với Lưu Hiệp, hoặc thái độ đung đưa không ngừng người. Đồng thời, bởi vì triều đình vì hai nhà không chế, vì phòng ngừa bị đối phương lên án, cho nên rất nhiều trung thành với Lưu Hiệp đại thần đều phải lấy tù lưu. Nguyên thời gian tuyến thượng vốn nên vì Tào Tháo giết chết đại thần, như Vương Tử Phục, Trùng Tập, Nô Thạc chờ bối đều phải lấy may mắn thoát khỏi tại khó. Cao tuổi Nghị Lang Triệu Ngạ, giờ phút này râu tóc đều dựng, ngụy quân này đến, hẳn là hiệu đồng trách cố sự. Thần đêm xem thiên tượng, thử vi ảm đạm. Ái Khanh có thể nói trọng điểm. Lưu Hiệp lên tiếng đem đánh gãy. Hắn thực tế không có kiên nhẫn nghe Triệu Ngạn lại nhải. Triệu Ngạn trực tiếp quỳ xuống đất, rơi lệ khóc không ra tiếng. Bây giờ Tào Lưu trở mặt, Tề Ngụy Trung Nguyên đại chiến sắp đến. Lao thần cho rằng, bọn họ hẳn là nghĩ đến bắt cóc thánh giá. Nói xong, trong điện thoáng chốc tĩnh mịch. Lưu Hiệp đống nhiên cười khẽ một tiếng, trong cái này thiên tử ngược lại thành hai nhà tranh đoạt cứu non. Cái gì triều đình trung thần, hắn thất thuần thần. Theo chấm xem ra, bất quá đều là vương hầu tướng lĩnh ngươi phương hát thôi ta lên sàn mà thôi. Đầu tiên là Đồng Trác, sau đó là Lý Giác, Quách Tỷ, bây giờ lại là Tào Tháo, Lưu Bị. Bọn hắn chiếm cứ lấy Hán gia thổ địa, lẫn nhau công cùng cái khác chư hầu, lớn mạnh chính mình. Lại có ai là thật đem chấm cái này thiên tử để ở trong mắt? Đối mặt Lưu Hiệp phát ra bực tức, mọi người đều cúi đầu, giữ im lặng. Bởi vì lúc này giờ phút này, giống như lúc đó, năm đó Lý Giác, Quách Tỷ cũng là hai nhà trở mặt, sau đó mỗi ngày ngay trước mặt Lưu Hiệp đánh nhau, cướp đoạt lao bách tính, cướp đoạt triều đình công khanh, quả thực xem thiên tử như không. Nhất châm trọng là, mỗi lần đều vẫn là Lưu Hiệp ra mặt, phái người đi điều giải, khuyên hai nhà bãi binh bắt tay giảng hòa. Bây giờ Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng muốn lần nữa ở ngay trước mặt hắn, tại gia môn của hắn miệng khô một khung. Bất đồng địa điểm, nhưng là đồng dạng mục đích. Lưu Hiệp y nguyên đối với cái này không thể làm gì. Mà thôi. Lưu Hiệp cười khổ một tiếng, ngón tay không tự giác khuấy động lấy trước ngực treo lô ban khóa. Chư vị ái khanh có gì cao kiến? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều nói không ra lời. Chỉ có Triệu Ngạn nghĩ đến cái biện pháp, nói, vậy hạ, không bằng trước hết để cho Trần Vương Thiên Tuế mang binh đi cản lại Ngụy quân bộ đội. Đợi hỏi rõ nguyên do về sau, lại làm thương nghị. Lưu Hiệp gật đầu, thở dài. Dường như dưới mắt cũng chỉ có thể là như thế. Lúc này, liền phái Trần Vương Lưu Sủng xuất lĩnh bản bộ binh mã ra khỏi thành chặn đường Ngụy quân bộ đội. Ra lệnh một tiếng, 3000 quyết trương sĩ sắt dày đạp nát đóng băng sông hộ thành mặt băng, nọ trên máy dây cung két cạch âm thanh nối thành một mảnh. Lưu Sủng tìm ngựa trước trận, đối diện liền đụng vào Ngụy quân quân tiên phong. Chính là lấy mũi thương chỉ phía xa Hạ Hầu Đôn một mắt, chất vấn, Hạ Hầu tướng quân mang nhiều như vậy binh mã đến bổn vương đất Trần, chính là vì bắt cóc thiên tử ư? Hạ Hầu Đôn huyền giáp chiếu đến tuyết quang, chắp tay lúc bên hông bội kiếm đinh đương rung động, không tiêu ngạo không tự ti đáp, Trần Vương minh giám. Mặt tướng cũng là phụng Ngụy công chi mệnh truyền tới để hộ giá. Theo ta chờ thám mã hồi báo, Lưu bị dục sai người đến bắt cóc thánh giá. Cho nên ta chờ không thể không đi phi thường sự tình, tại chưa trải qua xin lệnh thời khắc, dẫn binh đi vào đất Trần. Bổn vương mặc kệ ngươi Tề Ngụy hai nhà có gì ân oán. Lưu Sủng mũi thương hướng về phía trước đâm một cái, quát to, muốn chém giết đi quan độ, đi diễn thân. Ta Trần quốc dân chúng chịu không được chiến hỏa, muốn đánh nhau đi địa phương khác làm đi, đây chính là Lưu Sủng thái độ. Trần quốc tương đối may mắn một điểm là, nó đồng thời bị hai đại cường quốc kẹp ở giữa. Mặc dù không có gì chủ quyền, nhưng tại cái này khói lửa nổi lên bốn phía, người chết đói khắp nơi trong loạn thế, lại đạt được hiếm thấy hòa bình. Tự rời đô đến nay, cơ hồ không có bộc phát qua một trận chiến sự. Trần quốc dân chúng cũng đều một mực an cư lạc nghiệp, xem như trong loạn thế hiếm thấy một mảnh coi yên vui. Lưu Sủng hiển nhiên không hy vọng phần này yên tĩnh bị đánh bỡ. Hừ hừ. Lưu Sủng cười lạnh một tiếng, lấy thương chỉ Hạ Hầu Đôn sau lưng quân mã. đã là hộ giá, làm sao mang theo nhiều như vậy trọng binh? Hạ Hầu Đôn không kiêu ngạo không tự ti đáp, riêng phòng ngừa đạo trích chi đồ, quấy nhiều thánh giá mà thôi. Lưu Sủng cười to, dưới mắt liền có cái đạo trích chi đồ, muốn quấy nhiều thánh giá. Hạ Hầu Đôn ra vẻ không hiểu, giả bộ hồ đồ nói, Lưu bị tất phái binh đến đây bắt cóc thánh giá, chúng ta trước theo môn sông, sớm bố trí, lấy vệ thừa dư. Lưu Sủng nổi giận quát nói, bổn vương đã nói rõ, như dục giao phong, làm rời hắn chỗ, chớ phạm bổn vương biên giới, kinh ta lê dân dân chúng. Hạ Hầu Đôn ra vẻ khó xử nói, thiên tử ở đây, chúng thần đều hán thất trung lương, an nhận vứt bỏ cách. Lưu Sủng chửi gầm lên, đây là phản tặc hành vi, cùng cường đạo có gì khác? Hạ Hầu Đôn mặt không đổi sắc, chỉ là một mực cường điệu, ta trở gây nên người, đều vì xã tắc kế cũng. Tại tâm chưa từng có phụ. Ngay tại hai bên tranh chấp không dưới thời khắc, Tào Hồng dẫn binh đột nhiên đến, chỉ gặp hắn ngang sóc sông tại trước trận, trận mắt hô to, không cần cùng hắn nhiều lời. Trần Vương nếu ở đây dẫn binh ngăn đường, hẳn là cùng địch thần thông lưu, dục nguy xã tắc, làm tốc độ tiến binh, lấy vệ thành cung. Nói chưa cật, đã huy quân tiến công. Lưu Sùng mày nhắc lại, xuất mồ hôi bây giờ. Dưới trường hắn 3.000 quyết trương sĩ tuy đều là tinh nhuệ, nhưng dù sao quả bất địch chúng. Lúc này đến mặc dù chỉ là ngụy quân quân tiên phong, nhưng ít ra không dưới 6.000 người. Là Lưu Sùng quân đội 20 lần, như thế nào địch nổi? Huống nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cái này 3.000 quyết trương sĩ vẫn là Lưu Sùng tư nhân bộ khúc. Nuôi một cái phí tiền, bồi một cái càng phí tiền. Cái này như thế nào tiêu thụ được? Mắt thấy ngụy quân thiết kỵ bốn hợp, huyên náo che trời. Lưu Sùng tự độ không thể chi, bất đắc dĩ, đành phải liễm binh đường. Hôm ấy, đất Trần dân chúng nghe kim trống chấn địa, đều đóng cửa run rẩy, gặp trên đường chỉ biết đưa mắt nó. Đến tiếp sau ngụy quân tấp nập mà tới, vây thành mấy tầng. Tinh kỳ che không, qua kích diệu nhật. Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng, Triệu Nghiễm một đám chờ Tào Ngụy trọng thần chức vào triều yết đế. Lúc Lưu Hiệp ngồi tại trên điện, thấy Hạ Hầu Đôn chờ chúng ân kiếm mà vào. Tất cả đều giáp trụ lạnh lạnh, không khỏi run rẩy, cố gắng chấn định mà hỏi, khanh chờ dẫn binh nhập đô, này ý gì ư? Hạ Hầu Đôn tiến nhanh tới chắp tay, giọng nói như trung đồng, bệ hạ chớ buồn. Ta chờ này đến, không phải vì kiếp giá, thật là hộ giá thai. Gần nghe Lưu bị phái binh dục kiếp thiên tử, cho nên Ngụy Công mệnh mạn tướng tới trước, chuẩn bị không ngờ. Dứt lời, một chỉ sau lưng đi theo mà đến giáp sĩ. Đây đều là bệ hạ thiên binh, bọn họ nhất định có thể bảo vệ tốt bệ hạ an uy. Chúng triều thần nghe vậy, đều thổn thức. Ngươi đều mang binh cưỡng ép xâm nhập triều đình, còn không phải nói mình là đến hộ giá? Muốn mặc không? Lưu Hiệp cao mày, lạnh giọng cười nói, tướng quân đã là đến đây hộ giá, sao lại cần như thế chiến trận? Binh vây cung quyết, cái này cùng kiếp giá lại có gì dị? Chính trị liền chú trọng cái mặt mũi, mọi thứ liền sợ lời nói dối bị đương chúng đâm thủng. Đâm thủng không sao, mấu chốt nhìn ngươi có thể hay không vững vàng, kiên trì đi giữ gìn cái này lời nói dối. Hạ Hầu Đôn không tiêu ngạo không tự ti đáp, Lưu bị gian trá, không thể không phòng. Vì xã tắc kế, mời bệ hạ tạm rời thành giá, để tránh này phong mang. Cái gì? Di giá? Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Náo nửa ngày, nguyên lai ngươi cái này mày dậm độc nhãn Hạ Hầu Đôn thật sự là đến kiếp giá. Trần Quốc tuy nhỏ, nhưng coi như cùng bình xương thịnh. Mọi người nhóm cũng đã sớm quen thuộc cuộc sống ở nơi này, cũng không muốn tiếp qua trước đó như thế lang bạt kỳ hồ thời gian. Chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 2. Chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 2. Đám đại thần tất cả đều quên không được bị Lý Giác, Quách Tỷ chỗ chi phối hoảng sợ. Lưu Hiệp trầm ngâm không đáp, hiển nhiên hắn không nguyện ý đi cùng. Hạ Hầu Đôn liền góp lời nói, Cố đô là giường, kinh ngụy công tu sửa, cung thất đã đầy đủ, có thể phụng bệ hạ còn tại Cố đô, lấy an thiên hạ chi tâm. Hứa bệ hạ như thật có cần thiết, gỗ đá gạch nói, kỳ hạn có thể xử lý. Cung thất kiến tạo, không cần phải nửa tháng. Làm sao lo ư? Mặt tướng khẩn cầu bệ hạ rời đô. Nơi này có một cái chi tiết chính là, Hạ Hầu Đôn tại Lưu Hiệp trước mặt thủy chung là tự xưng mặt tướng mà không phải xưng thần. Chúng ta thường nói, Đông Hán là nhị nguyên chế độ quân chủ, thuộc hạ có thể đối với mình chủ công xưng thần. Trên thực tế, bất luận là tại Ngụy quốc vẫn là tại Tề quốc, Tào Tháo thủ hạ cùng thủ hạ của Lưu Bị đều phân biệt trao tặng chính là Ngụy chức cùng Tề chức, mà Hạ Hầu Đôn chịu lại là Hán chức. Đây thật ra là thần tử tối cao đãi ngộ, bởi vì trên danh nghĩa thiên hạ vẫn là đại Hán thiên hạ. Tào Tháo, Lưu Bị mặc kệ xưng công vẫn là xưng vương, kia cũng là Hán đế thần tử. Cho nên nói, trao tặng thuộc hạ Hán chức, nhưng thật ra là cùng Tào Lưu cũng Tề tối cao đãi ngộ. Nhưng Hạ Hầu Đôn lại kiên trì không nhận Hán chức, thỉnh cầu Tào Tháo trao tặng hắn Ngụy chức, bởi vì hắn chỉ muốn làm Tào Tháo thần tử, không muốn làm Hán thần. Cái này hiện ra Hạ Hầu Đôn cao siêu chính trị giác ngộ. Cho nên hắn tại đối mặt Hán đế Lưu Hiệp lúc, cũng không xưng thần. Đối mặt Hạ Hầu Đôn hùng hổ dọa người, Lưu Hiệp sắc mặt đại biến, ghé mắt xem Quốc Cứu Đồng Thừa. Đồng Thừa hiểu ý, chính là túi người tại Lưu Hiệp bên thai nói nhỏ hỏi, bệ hạ có gì dặn dò? Bây giờ người là giao tất, chấm bị cái thất gỗ thượng thì cá. Phải làm sao bây giờ ư? Đồng Thừa con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đột nhiên lòng sinh một kế. Lúc này thấp giọng hướng Lưu Hiệp hiến kế nói, bệ hạ, Lạc Dương chính là Tào Tháo căn cơ, như vào nó đất, tắc như cá khốn cạn trạch, chim chói lồng giam, lại vô chẳng chọc cơ hội. Nay Tào, Lưu tranh chấp Trung Nguyên, chiến sự hết sức căng thẳng, coi như nước với lửa, lại đều là khuynh xảo tranh chấp, tất nhiên là muốn đánh nhau chết sống. Theo lão thần ý kiến, chẳng bằng liền tạm lưu đất Trần, để xem nó biến. Đợi hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương, đến lúc đó bệ hạ có thể ngư ông đắc lợi, trọng trấn hạ tội. Trước đây bị Tào Lưu hai thế lực lớn kẹp ở giữa, Lưu Hiệp không thể làm gì, đành phải phó thác cho trời. Đại thần công khanh nhóm đều khuyên Lưu Hiệp ngồi xem lúc biến. Bây giờ hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, có thể không phải liền là cơ hội sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp trong mắt phục có đốt lên một bôi hào quang. Hạ Hầu Đôn thấy tình cảnh này, chính là phục ép hỏi, bệ hạ, rời đô sự tình liên quan đến xã tắc an uy, mong rằng bệ hạ nhanh chóng định đoạt, nếu như do dự, mặt tướng liền khó đảm bảo bệ hạ an uy. Lời này là trong lời nói có hàm ý, nhưng lời nói bên trong ý uy hiếp đã là lộ rõ trên mặt. Trong điện quần thần đều nín hơi ngưng thần, duy nghe giáp sĩ bội đao nhẹ vang lên. Đồng thừa ám kéo đế tay áo, đế chính là chậm rãi ngẩng đầu, ra vẻ chần chờ nói, rời đô chính là đại sự quốc gia, không thể vội vàng mà đứt. Khanh chờ lại lui, dùng chấm nghĩ chi. Hạ Hầu Đôn lông mày phong trầm xuống, đang muốn lại nói, Tào Hồng đã ân kiếm nghiêm nghị hét lớn, Lưu Bị binh phong sắp tới, há lại cho kéo dài. Bệ hạ như chần chờ không quyết, sợ vì gian nhân chỗ lầm. Tả Hưu tướng sĩ cũng ngang mục đảo mắt, trên điện thị vệ đều sợ nảy uy, không dám động đậy. Lưu Hiệp cho mày, trầm ngâm nửa ngày, mới trầm âm thanh mở miệng, như vậy thôi, chư vị ái khanh lại lui. Dung chấm đi hậu cung cùng hoàng hậu thương nghị, chỉ cần nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nhất định cho các tướng quân một cái trả lời. Ai ngươi, Tào Hồng còn muốn lại gián, lại bị Hạ Hầu Đôn một thanh đưa tay ngăn lại. Hắn hướng Lưu Hiệp cung cung kính kính làm cái bái chào, nghiêm mặt đáp, kia bệ hạ trước tạm đi hậu cung, ta chờ tạm lui. Dứt lời, hướng Tào Hồng chờ người vẫy tay một cái. Thư Tào Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, không tình nguyện đi theo Hạ Hầu Đôn ra ngoài, nhưng vẫn căn dặn giáp sĩ, đem triều đình vây quanh, chớ nên thả đi bất luận cái gì một tên công khanh đại thần. Nguyên Lượng Minh, ta chờ khoảng cách đất trần chỉ là so Lưu Bị lân cận một điểm mà thôi, cũng không nhanh bằng hắn thượng bao nhiêu. Nếu như nhiều tiếp tục trì hoãn, chờ Lưu Bị đến, chuyện coi như không dễ làm. Tốt thôi, dù sao liền nửa canh giờ thời gian, lượng kia tiểu hoàng đế cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió tới. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng đều là không cho rằng bị. Tin tưởng Lưu Hiệp thật hồi hậu cung đi tìm Vương hậu thương nghị. Lời nói phân hai đầu, lại nói Lưu Hiệp lui vào hậu cung, gấp triệu tâm phúc hậu cận, mật lệnh này lặn ra cung cấm, tốc độ triệu Trần Vương Lưu Sủng. Nguyên lai, Lưu Hiệp ở ẩn Trần Quốc thời điểm, sớm ám phái thân tín ở phía sau cung cùng triệu đỉnh gian xây dựng mật đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ vì Tào Tháo, Lưu Bị chi thái mắt trải rộng triều chính, chỉ có hậu cung trông coi hơi sơ, vì vậy chuyện lại không người phát hiện. Lưu Sủng được chiếu, lập tức xuất dưới trướng tinh nhuệ quyết trương sĩ trăm người, chấp kình nỏ lưỡi dao, tự mật đạo tập vào, kính chống đỡ trước điện. Chúng tướng sĩ bày trận hộ giá, cung nỏ lên dây cùng, phong mang trực chỉ cửa điện. Nhiều lần, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng nghe biến, xuất giáp sĩ vội vàng đuổi đến. Thấy trên điện cung nỏ lạnh lạnh, thiên tử ngồi ngay ngắn ngự tọa, Lưu Sủng ấn kiếm thị lập, không khỏi ngạc nhiên. Hạ Hầu Đôn cưỡng chế kinh sợ, tiến lên chắp tay nói, bệ hạ cử động lần này ý gì? Lưu Hiệp thần sắc nghiêm nghị, không còn lúc trước sợ hai thái độ, trầm giọng nói, rời đô sự tình, đại sự quốc gia cũng vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Hạ Hầu tướng quân lại tạm lui ngoài thành, đợi chấm cùng quần thần thương nghị thỏa đáng về sau, lại định đoạt sau. Cái gì? Cái này? Hạ Hầu Đôn nhất thời ngạc nhiên, vạn không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị tiểu hoàng đế cho đuổi địch. Tào Hồng nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát, thiên tử chịu gian nhân mê hoặc, lại dục kháng mệnh hồ. Nói xong, tay đè bộ kiếm, liền muốn xua binh tiến lên chém giết. Hạ Hầu Đôn vội vàng đem chi ngăn lại, thấp giọng nói, không thể lỗ mãng. Lưu Sủng cung nỏ đã trương, như tùy tiện xung đột, sợ thương tới thiên tử. Đến lúc đó thì quân chi tội gia thân, ngụy công đại nghiệp nguy rồi. Tào Hồng nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói, chỉ là trăm người, làm sao phải sợ? Hạ Hầu Đôn lắc đầu, gan giọng nói, không phải sợ Lưu Sủng, sợ Lưu Bị cũng. Như thiên tử có tổn hại, kia tất mượn cơ hội hưng binh thảo địch. Đến lúc đó người trong thiên hạ quần công, chúng ta đem làm sao tự xử? Tào Hồng mặc dù phẫn uất, nhưng nghe xong Hạ Hầu Đôn phân tích về sau, cũng biết trong đó lợi hại, đành phải án binh bất động. Hạ Hầu Đôn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, hướng về phía trước vừa chắc tay, cố gắng kính cẩn nghe theo nói, vậy hạ đã có lo nghĩ, chúng thần tự làm tuân theo. Nhưng Lưu Bị lòng lang dạ thú, không thể không đề phòng, và bệ hạ sớm làm quyết đoán. Nói xong, đem người hầm được tối lui. Chuyện hôm nay, tuyệt đối là Hạ Hầu Đôn bình sinh thứ nhì đại sỉ đủ. Phi Long kỵ mặt chi cục, lại bị không có thực quyền tiểu hoàng đế dùng mấy trăm người cho ngược gió lật bàn. Lần trước loại này vô cùng nhục nhã, vẫn là bị Lữ Bố đánh lén Duyện Châu lúc, bị hắn cho buộc tìm Tào Tháo bắt chẹn tiền chủ lúc. Con tin tướng quân ngoại hiệu chính là như thế đến. Đợi ngụy quân toàn bộ rời khỏi cửa cung về sau, trên điện quần thần còn giải thư một mạch. Đồng thừa, Triệu Ngạn chờ người đều là hớn hở ra mặt, nhao nhao hướng Lưu Hiệp bái chúc, bệ hạ thánh minh. Hôm nay áp chế này phong mang, hán thất may mắn vậy. Đại thần trong triều thấy bức lui ngụy quân, đều một người làm quan cả họ được nhờ. Bị Tào Lưu áp chế nhiều năm như vậy, đều nhanh thở không nổi. Bây giờ cuối cùng chính diện thắng Tào Tháo một hồi. Đây coi như là tự rời đô đến nay lần đầu đại thắng. Đã có lần thứ nhất, liền nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Có lẽ hán thất thật còn có phục hưng hy vọng. Lưu Hiệp cũng mặt giãn ra, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng chưa tiêu, thở dài, hiện dù bức lui Hạ Hầu Đôn, nhưng Tào Tháo há chịu ngừng lại. Chư khanh làm tốc độ mưu sau kế. Lưu Sùng nghiêm nghị nói, thần nguyện tử thủ cung cấm, tung Tào Tháo đích thân đến, cũng khó bức bệ hạ đi vào khuôn khổ. Ân, làm phiền Trần Vương. Lưu Hiệp khoát tay chặn lại, trên tay hắn bài vẫn là quá ít. Mặc dù tạm thời bức lui ngụy quân, nhưng tình thế với hắn mà nói ý nguyên phi thường bị động. Chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 3, chương 321, Trung Nguyên đại chiến chính thức khai hỏa, sáng lập đệ nhất chiến trường đất Trần. 3, sau đó như thế nào động tác, hoàn toàn chỉ có thể nhìn Tề quốc người bên kia như thế nào khai thác hành động mới được. Mà hết lần này tới lần khác bây giờ ngụy quân phong tỏa Trần quốc, Lưu Hiệp coi như trước phái người ra ngoài đã động Tề quốc động tĩnh, cũng bất lực, chỉ có thể là lặng lặng chờ tin tức. lại nói Lý Dực đã xuất Hà Bắc đội mạnh qua sông mà xuống. Quan Vũ cũng linh Thanh Châu dũng tướng ra Thái Sơn chi hiểm, hội hợp Lý Dực quân cùng nhau xuôi nam. Lưu Bị tắt thân đốc từ Châu tinh nhuệ, dẫn binh tiến vào Dự Châu địa giới. Ba đường hùng binh tinh kỳ nhìn nhau, đều hướng Trung Nguyên nội địa thẳng tiến. Bởi vì Kinh Châu, Hoài Nam chi sư còn tại trên đường, lại ra Cát Lượng cùng Trần Đăng cực lớn xác suất sẽ bị kéo tại Nhữ Nam chiến trường. Cho nên Lý, Quan, Lưu Tam bộ liền quyết định hội sư tại Sơn Dương, cùng bàn đại kế. Trong quân trong đại trướng, Lưu Bị chấp Lý Dực cùng Quan Vũ chi thủ, xúc động nói, hai khanh không chối từ khổ cực, ngàn dặm phó biệt binh, quả thật xã tắc may mắn. Lý Dực, Quan Vũ đều bái tạ, nhao nhao tỏ vẻ đây là thần thuộc bổn phận sự tình. Huynh đệ bạn già ở giữa, một phen hàn huyên qua đi. Lưu Bị chính là hỏi sách tại Lý Dực, nay đại quân đã tập, đi đầu công nơi nào? Lý Dực trải rộng ra địa đồ, một chỉ đồ sách, lời nói, Tào Tháo gian hùng, trước phải đồ Trần Quốc lấy mang thiên tử. Ta quân làm tốc độ xu thế đất trần, cùng Ngụy quân ở chỗ này quyết chiến. Nơi đây cũng là Trung Nguyên liên hầu, chế chi tắc thiên hạ chi thế nhất định. Lưu Bị nhíu mày, nhưng thiên tử còn tại Trần đô, như hai quân giao phòng, sợ kinh thành giá. Đối với Lưu Bị trận doanh mà nói, hắn đồng dạng là không muốn thương tổn đến thiên tử. Đồng thời lúc này thiên tử đối Lưu Bị rất trọng yếu, bởi vì trên quân sự, kinh tế bên trên, dân vọng bên trên, Lưu Bị các hạng điều kiện đều đã tập hợp đủ. Dưới mắt liền kém một cái chính trị lấy cớ, phụ nên chính thống, sau đó hợp pháp chịu thiền. Chính trị là coi trọng nhất mặt mũi trò chơi, diễn trò nhất định phải muốn làm nguyên bộ. Lý Dực phân tích nói, đao kiếm mặc dù không có mắt, nhưng Ngụy, Tề chi sư đều xưng vương thần, sao dám phản quyết? Đi đầu phá quân Tào, lại phụng giá rời tất. Thần cho rằng, có thể trước phái Dự Châu thứ sử Quách Cống đi hướng đất Trần, ổn định Ngụy quân quân thế. Sau đó đại quân ta tiếp tục tiến lên, có thể bảo vệ vẹn toàn vô mất. Quan Vũ đuốt râu gật đầu, kế này rất tốt. Lương quốc tiếp giáp Trần quốc, Quách Cống trước hướng, có thể đột nhiên đến vương đô. Lưu Bị trầm ngâm một lát, kích án mà định ra, liền này nghị, mau truyền lệnh Quách Cống đi đầu, đại quân lập tức xuất phát. Vương mệnh rất nhanh truyền đến Tề quốc, Dự Châu thứ sử Quách Cống được Tề vương quân mệnh, cầm tiết trầm ngâm thật lâu, mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn nhận được, hiển nhiên là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trần quốc Ngụy quân quân mã nói ít có 5-6 vạn người, mà lại càng tụ càng nhiều. Lương quốc tiểu dân nghèo, làm sao có thể ngăn được hắn? Lưu Bị đạo mệnh lệnh này, quả thực là làm hắn đi chịu chết ta. Ngay tại Quách Cống khó khăn thời khắc, Tả Hữu người hầu thấy thế, phụ cận quyên nhủ, Minh công tự Mục Lương đến nay, Tề vương dưới trướng anh tài ngày càng hưng thịnh. Nay như băn khoăn không tiến, sợ vì Tuấn Kiệt trô thay mặt cũng. Lời nói này hàm xúc, này nói bóng gió chính là ngươi Quách Cống mặc dù trên danh nghĩa là Dự Châu mục, nhưng ngươi có thể hay không quản chế toàn bộ Dự Châu trong lòng không có một chút số sao? Nói trắng ra, liền lương quốc loại này dưới mặt đất dân yếu địa phương, nếu như không phải là bởi vì nó tiếp giáp lấy Trần quốc, còn có một điểm chiến lược giá trị, sớm đã bị Tào Lưu liên thủ cho diệt, bây giờ Tề vương an bài ngươi làm ý chuyện, ngươi ở đâu ra dũng khí cự tuyệt đâu? Quách Cống ném tiết tại án, thở một hơi thật dài, không phải là ta sợ chiến sợ khó, chỉ là đất Trần Ngụy sư tụ tập, hạ hầu nguyên nhượng dưới trướng kình tốt đâu chỉ 10 vạn. Ta lương quốc binh không hơn vạn dư, lần này đi sợ đồ tổn hại tướng sĩ mà thôi. Nguyên bản phóng khoáng tự do, thống binh mấy vạn Quách Cống cũng không còn năm đó. Năm đó ở Dự Châu hắn sở dĩ có thể chỉ huy mấy vạn binh mã, là bởi vì Dự Châu lúc ấy tương đối loạn. Quách Cống có thể bốn phía trưng binh trinh lương. Nhưng theo Tào Lưu bàn tay lớn vươn vào Dự Châu địa giới, Quách Cống bị vây ở lương quốc ở trong. Lấy lương quốc tài chính là nuôi không nổi nhiều như vậy thoát ly sản xuất binh sĩ, chỉ có thể là đại quy mô giải trừ quân bị. Dưới mắt Quách Cống trong tay binh mã chỉ có không đến khoảng 1 vạn người. Đương nhiên, đây là chính tốt. Nếu như cưỡng ép bạo binh lời nói, cũng có thể tuân ra đến 2-3 vạn người, nhưng hiển nhiên không cần phải vậy. Dưới trướng chủ bộ thừa cơ góp lời nói, Tích Minh công trấn Dự Châu, Tề vương còn lấy lễ để tiếp đón. Nay như xây này đầu công, ngày sau giành lại Trung Nguyên, đứng hàng cựu khanh chẳng lẽ không phải chuyện dễ? Nếu như băn khoăn không tiến, tương lai lại vô bước lên chi khả năng vậy. Nói chưa hết, mà mục bày ra Tả Hữu. Tả Hữu người hội nghị, tham quân, tư mã trở cũng nhao nhao ra khỏi hàng, ra nói, Tề vương tam lộ đại quân sớm tối sắp tới. Minh công tới trước đất Trần, thung không thành sự, cũng hiển trung cần. Nếu băn khoăn sợ chiến, tất đắc tội Tề vương, mà Tào Tháo cũng chưa chắc dạy dùng cho công. Ngươi đạo cái này Quách Cống dưới chướng người, tại sao đều thay Lưu Bị nói chuyện? Nguyên lai Tề quốc cao tầng, sớm tại mấy năm trước liền từng Tề Kim Châu giao hảo một thân. Nó mục đích chính là vì thẩm thấu lương quốc cao tầng, để tăng cường đối lương quốc khống chế. Bây giờ nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, ngay tại Quách Cống do dự thời điểm, bị Tề quốc nhiều năm ân huệ trô tốt tham quân, chủ bộ nhóm, nhao nhao khuyên Quách Cống ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng Tề quân, cam đoan ngươi là vinh hoa phú quý, kim phiếu đại đại ta. Quả nhiên, Quách Cống bị đám người dăm ba câu đánh đột nhiên biến sắc, ấn kiếm mà lên, quát, chư quân cớ gì nói ra lời ấy? Ta thế chịu hán lộc, há lại hạ người ham sống sợ chết? Dứt lời, tức truyền lệnh tăng quân, lập tức chuẩn bị binh phát Trần quốc. Đêm đó, lương điệu binh ngựa ngậm tâm đi nhanh. Quách Cống thỉnh thoảng tại lập tức nhìn lại, nhưng thấy tinh rủ xuống bình giã, chưa phát giác nắm chặt dây cương, thầm nghĩ, lần này tiến thoái, liên quan đến bình sinh công lao sự nghiệp, tuyệt không thể lui. Trần, lương lưỡng địa cách gần đó, đến buổi tối lúc, liền đuổi đến Trần ngoại ô, nhưng thấy ngụy quân lửa trại liên miên mấy chục dặm, giống như tinh hà rơi xuống đất. Phó tướng mặt mang vẻ sợ hãi, Quách Cống cũng sợ, có thể vẫn cố gắng trấn định, nghiêm nghị hô, chúng ta phụng vương mệnh mà đến, đang muốn xem ngụy quân hư thực. Truyền lệnh các bộ theo hiểm hạ trại, nhiều thiết tinh kỳ cho rằng nghi minh. Đây, chúng quân sĩ linh mệnh, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Chợt nghe bốn mặt chống trận đại tác, nhưng thấy Tào Hồng tự mình dẫn thiết kỵ tự trong rừng giết ra, ngụy quân huyền giáp chiếu ngày, như mây đen tiếp cận. Quách Cống kinh hãi, hô, người Ngụy tại sao không chào hỏi, liền đột nhiên đánh tới a? Quách Cống cảm thấy không hiểu, dù sao hắn cũng không nói chính mình tới là vì giúp Lưu Bị. Làm sao người Ngụy không thèm nói đạo lý, nói động thủ liền động thủ đâu? Lương binh chưa kịp bày trận, đã bị đột nhiên giết ra Ngụy quân thiết kỵ xông đến tăng cảnh. Quách Cống hốt hoảng ứng chiến, tả hữu thân vệ tử chiến hộ chủ. Chiến trí nhận ra, hơn vạn lương binh mười không còn một. Quách Cống thân bị số sáng tạo, vẹn vẹn xuất hơn 30 kỵ phá vây bắt đi. Trên đường ngũ miệng mất hết, y giáp nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Nguyên lai, sớm có thám mã báo biết Ngụy quân phía bắc đến một chi lương quốc quân đội. Mặc dù không rõ ràng lúc nào tới nơi đây mục đích là cái gì, nhưng đi qua Ngụy quân một đám sĩ quan thương nghị, chỉ cần không phải đồng đội, vậy liền coi là kẻ địch xử lý. Liền làm vậy quấy phân heo cơ hội cũng không cho ngươi. Dù sao Hà Nam chi địa, Ngụy quân đã là buông tay đánh cược một lần, gì tiếp một nho nhỏ lương quốc. Cứ như vậy, Quách Cống vừa tới Trần Mại Ô, liền đần độn u mê bị Ngụy quân đánh cái trở tay không kịp. Lương quốc tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Quách Cống liều mạng chạy trốn, đi tới Tuy Dương giới, chợt thấy Huyền Đức tinh kỳ. Quách Cống chính là lăn xuống ngựa, quỳ xuống đất khóc thút thít nói, bái kiến Tể Vương Tể Nạp tuổi. Thần phụ vương mệnh phó trần, bất ngờ bị Tào Hồng tập kích. Hơn bạn tướng sĩ, chết hết tại trận. Nói chưa tất, đã nghẹn ngào không thể nói. Trương Phi vòng mắt trợn trừng, chữ bát xà mâu ngừng lại rào rào, hạng người vô năng. Giang sư nhục quốc, sao còn có mặt mũi tới gặp Tể Vương? Hơn bạn dũng sĩ đều một tại trong trận, những như thế nào không gạch ngói cùng tan? Quách Cống hỏng bét biểu hiện xác minh câu cách ngôn kia gọi một tướng vô năng, mệnh chết tăng quân. Lương quốc binh sĩ dù chưa chắc có bao nhiêu có thể đánh, nhưng dầu gì cũng là bốn quốc tinh nhuệ. Cứ như vậy đần độn lũ mê một đêm trôn vùi rơi. Quách Cống làm thống soái, không có sớm phòng bị, gặp gỡ tập kích cũng không có kịp thời làm ra chính xác điều chỉnh. Kia hắn hiển nhiên là phải phụ trách nhiệm rất lớn. Dực Đức im ngay. Lưu Bị gấp dừng chi, xuống ngựa tự tay đỡ dậy Quách Cống. Sứ quân lấy một mình làm ngụy sư trăm vạn hổ lang chi chúng, tuy bại như binh. Tức mệnh tả hữu, lấy ta cầm bảo đến, ban thưởng Quách Dự Châu an ủi. Lại bị chút rượu thịt, khao tàn quân. Sau đó Quách Cống được đưa đến trong trướng sưởi ấm. Hắn cùng bọn thủ hạ chạy trốn một đêm, vừa lạnh vừa đói, một cầm tới rượu thịt liền bắt đầu khối lớn cắn ăn. Quách Cống bưng lấy vẩn đục bát rượu, than thở nói, Lưu Bị vẫn là một cái trung hậu người nhà. Bây giờ ta binh mã đánh mất, không bằng cả nước hàng Lưu Bị. Cống tình nguyện dỡ xuống Dự Châu mục, đi làm cái chức quan nhà tản. Công chờ nghĩ như thế nào? Đám người rối rít nói, này thượng hợp thiên ý, hạ thuận dân tâm, sớm nên như thế. Thế là sau bữa ăn, Quách Cống chủ động tìm tới Lưu Bị, nói rõ việc này. Bởi vậy, Lương quốc chính thức nhập vào Tề quốc bản đồ. Chương 322, Hoàng đế lao tử kêu bản thuế, độc ta ca ca hô không được bản thuế. 1. Chương 322, Hoàng đế lao tử kêu bản thuế, độc ta ca ca hô không được bản thuế. 1. Lại nói Quách Cống nâng lương quốc chi chúng, chính thức nhập vào Tề quốc bản đồ. Lưu Bị xuất đại quân tiếp tục hướng phía trước, đi tới đất Trần ngoài 30 dặm, trận lệnh tam quân dừng bước. Hóa ra là Lý Dực tìm ngựa tiến lên, gián ngôn, Ngụy quân tới trước, chiếm cứ môn sông, sợ có trò lường mưu. Huyền Đức gật đầu, liền cùng Lý Dực ngang nhau lên cao lực trận. Thời gian cuối xuân, gió núi vụ vụ. Lưu Bị đứng ở chỗ cao, không khỏi phát ra một trận than thở. Từ Ngọc A, người ta đã có bao nhiêu năm chưa từng dường như vậy ngang nhau mà chiến rồi? Đã có 3 năm A. Lý Dực tự trong ngực lấy một ống tròn, đặt trước mắt xem chi. Đúng là hắn kính viết vọng, tả hữu người đều hô chi vì thiên lý kính. Nhưng thấy trong kính Ngụy doanh hư thực tận hiện. Đông Nam rừng rậm giấu người bắn nỏ 3.000 người, phía Tây mô đất sau phục bộ kỵ 5.000 người. Cửa doanh không có tác dụng tinh kỳ, thật là không trại. Như là đã khám phá Ngụy quân hư thực, như vậy tiếp xuống liền tốt bố trí. Lý Dực theo thường lệ hướng Lưu Bị hiến kế, có thể khiến Vân Trường xuất khinh kỵ gõ này đông trại, Dự Đức dẫn bộ tốt kích Tây Lũy, Trọng Khang lĩnh dũng tướng sĩ đánh nghi binh trung quân. Ba đường đều chiến lại lui, dù này phục binh ra hết. Trương Phi vòng mắt trở lên, đã hiểu được quân Tào Mai phục chỗ, sao không thẳng đến trung quân? Lý Dực cười nói, mặc dù đã biết quân địch hư thực, nhưng dù sao ta tại mình, kia tại ám. Như tùy tiện xâm nhập, tất hãm chúng đây. Nay trước phá này phục binh, chính nổ này răng nên cũng. Lưu Bị vỗ tay xưng thiện, thức ban tướng lệnh. Tam tướng lĩnh mệnh mà đi, đem tinh binh y kế hành sự. Trên đỉnh núi, nhưng thấy Lý Dực trong tay kính viễn vọng kính quang thiểm nhấp nháy, chiếu ra trăm dặm chiến cuộc. Đúng lúc gặp lúc tờ mờ sáng, Quan Vũ xuất bản bộ 3.000 thanh châu sĩ lao thẳng tới Ngụy doanh đông trại. Lần này hội chiến, Quan Mỗ tuy chỉ mang 5.000 quân nhân, nhưng đều là thanh châu hán tốt, là hắn mấy năm này một tay vấn luyện ra, chiến lược dũng mãnh. Chính như chính mình lời nói, binh không tại nhiều tại tinh. Tại quan công mà nói, phái càng nhiều người ra chiến trường, chỉ biết chết càng nhiều tráng sĩ dũng sĩ mà thôi. Thanh long đao tại nắng sớm bên trong vạch ra một đạo hàn mang, dưới hông chảo hoàng phi điện ngựa hí minh như sấm. Đông trại thủ tướng Lý Điển thấy thế lại hỉ, thế nhân Lô Mãng, quả nhiên quả như hạ hầu tướng quân sở liệu vậy. Liên cấp lệnh nổi trống, trong rừng phục nỏ thể phát. Rút. Quan Vũ gìm ngựa trở lại, thanh bảo xoay tròn gian đã xuất quân chuyển hướng. Lý Điển không nghi ngờ lừa dối, tự mình dẫn 5.000 bộ kỵ truy kích, chạy đâu quan vân trường. Cùng lúc đó, Trương Phi xuất từ châu bản bộ tinh binh tấn công mạnh Tây Lũy. Trượng bát xà mâu quét ngang, liên phá tam trọng sử hiệu. Tào Hồng tại mô đất thượng thấy rõ ràng, không khỏi cười lạnh nói, vốn là muốn phục Lý Dực, không nghĩ phục đến một cái mãng Trương Phi. Thôi được, vào ta bấy bậy. Liên đem lệnh kỳ vung lên, 5.000 bộ kỵ tự đổi sau giết ra, đại địa vì đó rung động. Cái này 5.000 bộ kỵ lấy kỵ binh làm chủ, chính là quân Tào Vương bài kỵ binh hổ báo kỵ. Cùng trong lịch sử hổ báo kỵ bất đồng. Bởi vì trận quan độ lúc, Tào Lưu liên hợp. Trên chiến trường, quân Tào tận mắt chứng kiến công tôn đủ, Triệu Vân xuất lĩnh lưu yến thiết kỵ uy lực. Thế là lập tức bắt đầu mô phỏng, đem bên trong móng sắt, cao kiều yên ngựa, song bàn đạp toàn bộ học theo phối cấp đến nhà mình kỵ binh trên thân. 10 năm xuống tới, Tào Ngụy trong tay cũng có một chi vương bài kỵ binh. Đến nôi thứ ba quân, chính là Hứa Chử xuất lĩnh quân tiên phong sông lên trước, thẳng đến trung quân đại trại. Hổ Si đại đao bổ ra cửa doanh, trăm tên tử sĩ thuận theo sông vào trung quân. Trướng sau đột nhiên dựng thẳng lên Hạ Hầu đại kỳ. Hạ Hầu lên đường chất Hạ Hầu thượng tự mình dẫn tinh nhuệ vây tới, Hứa Trọng Khang. Nhìn ta lấy ngươi đầu chó. Đang lúc Ngụy quân ba đường ra hết thời khắc, đỉnh núi chợt vang lên một trận pháo hiệu. Lý Dực lệnh kỳ chỉ, 5 vạn tề quân tự thung lũng giết ra. Bên trái Trương Liêu, Từ Hoàng, mặt phải Trương Hợp, Cao Lãm. Đại quân một trống mà xuống, lập tức cắt đứt Lý Điển đường về. Ngụy quân cung tiễn thủ chưa cài tên, trong cổ đã phun huyết hoa. Lý Điển kinh hãi, không tốt, chúng kế. Cấp lệnh biến trận, lại bị quan Vũ hồi mã một đao, chặt đứt đem cờ. Hù được Lý Điển sợ vỡ mật, nằm ở trên lưng ngựa, cuốn quýt tránh né hồi mã đánh tới quan Vũ. Dựa vào mấy tên tướng tá liều chết chống đỡ, mới khiến cho Lý Điển lui về trung quân trận chỉ huy. Phía tây chiếm cứ cao điểm tề quân, từ lâu nhặt cung cài tên, mưa tên che khuất bầu trời. Tào Hồng thiết kỵ người ngã ngựa đổ, Trương Phi quay người giết trở lại, xà mâu thẳng đến Tào Hồng, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Hai tướng binh khí chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra ba trượng. Trung quân chỗ thảm thiết nhất. Hứa Chử đột nhiên bước bỏ đao, tự yên ngựa cởi xuống hai thanh lưu tinh truy, xoay tròn hướng Hạ Hầu thượng đập tới. Hạ Hầu thượng trường thương đâm tới, lại bị xích sắt của lấy. Đang lúc hắn đưa tay muốn đi lấy lúc, Hứa Chử lại đem trôi thứ hai lưu tinh truy ném bay mà tới. A! Hạ Hầu thượng né tránh không kịp, bị đập trúng ngực. Nhất thời miệng phun máu tươi, rơi mà chết. Lưu Bị thấy thành công phản mai phục một tay Ngụy quân, không khỏi vui mừng quá đỗi, lập tức siết kiếm nơi tay, hướng sau lưng Tề quân hô to, hắn thất phục hưng ngay tại hôm nay. Vì nước trừ tặc, giết địch, giết địch. Bình thường đến nói, quân chủ cá nhân hy vọng càng cao, tự thân tới chiến trận đốc chiến lúc, quân đội sĩ khí liền càng cao. Làm những năm này Tề Vương, Lưu Bị trong quân đội danh vọng đã là cực cao. Bây giờ tự mình trên chiến trường thúc đốc quân sĩ hướng về phía trước, chúng quân sĩ lập cảm giác nhiệt huyết dâng trào, hào khí tỏa ra. Giết nha, xông lên a. Ngàn vạn Tề quân, tại Lưu Bị cổ vũ dưới, giống như thủy triều hướng Ngụy quân dũng mãnh lao tới. Đông tuyến trên chiến trường, Lý Điển bộ đội giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh. Quan Vũ Kinh Châu Thanh Châu binh một mạch đánh tới, đao thuẫn thủ tại trước tạo thành tường đồng bết sắt, trường thương binh từ khe hở bên trong không ngừng chặt đâm. Ngụy quân cung tiến thủ vừa bắn xong một vòng mưa tên, liền bị đột đến trước mắt khinh kỵ binh chặt té xuống đất. Đứng vững, cho ta đứng vững. Lý Điển khàn cả giọng hô hào, trong tay hoàn thủ đao đã chém ra lỗ hổng. Chiến tranh quá trình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Mặc dù lần này Trung Nguyên đại chiến vốn là song phương liều chết đánh cược một lần, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, bao quát Ngụy quân chính tể quân đều không nghĩ tới lần đầu tao nội chiến đối kháng cường độ lại sẽ như thế chi cao. Đi lên chính là một trận say thịt chi chiến. Ngụy quân đêm qua thu thập một đợt lương quân, sĩ khí chính vượng, nhưng cũng sinh ra nhất định khinh địch tâm lý. Làm mai phục thành công lương quân, cũng đem đánh cho cơ hồ toàn quân bị diệt về sau. Ngụy quân hiển nhiên cho rằng Tề quân đồng dạng sẽ như thế, chỉ là không nghĩ tới Tề quân đúng là nhìn thấu bọn hắn mai phục, không chỉ thành công tổ chức phản kích, còn cho thấy ngoan cường tính bền dẻo. Nay cường độ chi cao, xa không phải đêm qua lương quân tướng sĩ có thể so sánh. Lý Điển đã là một tên tướng lãnh ưu tú, nhưng tiếp xúc liền đánh như thế cao đối kháng chiến đấu, nhất thời thật đúng không hoàn toàn thích ứng tới. Đột nhiên một trận mưa tên đánh tới, ngay cả bên cạnh hắn thân vệ đều liên tiếp đổ xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dốc cao thượng công tôn tục bạch mã nghĩa tòng ngay tại dương cung cài tên, ngân giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tây tuyến chém giết thảm thiết hơn. Trương Phi Yến Vân Thiết Kỵ cùng Tào Hồng Hổ báo kỵ đụng vào nhau, chiến mã tê minh lấy đứng thẳng người lên, các kỵ sĩ mắt đỏ lẫn nhau chém giết. Đao đao cắt thịt, mỗi một súng thấy máu. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt, gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Bởi vì một khi động tác chậm, liền sẽ chết tại dưới đao của người khác. Một cái Yến Vân lão binh bị trường thương xuyên qua lồng ngực, lại gắt gao bắt lấy cán thương, để đồng bạn một đao chặt xuống đối thủ đầu. Mặt đất đã bị máu tươi thấm đẫm, móng ngựa đạp lên phát ra lệnh người dùng mình ngọ ngọ âm thanh. Trung quân đại trướng trước, Hứa Chử đem đại đao múa đến hổ hổ sinh phong. Hổ gặp bầy dê bình thường, tại Ngụy quân trong trận tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Ba cái Ngụy quân cầm thuẫn tới gần, bị hắn một cái quét ngang liền người mang thuẫn, cùng nhau đập bay ra ngoài. Hạ Hầu Đôn gãy Hạ Hầu thượng, giận dữ, tức mệnh Tào Thuần xuất chiến. Tào Thuần đỉnh thương xuất mã, thẳng đến Hứa Chử giết hầu. Hai biên manh tướng chiến làm một đoàn, binh khí đụng nhau tia lửa tung tóe, binh lính chung quanh cũng không khỏi tự chủ nhường ra một mảnh đất trống. Vang một tiếng vang thật lớn, Ngụy quân hậu trận đột nhiên nổ tung một quả cầu lửa. Hóa ra là Lý Dực sớm mai phục hỏa công đội nhóm lửa đổ đầy dầu hỏa bình uống. Chương 322, Hoàng đế lao tử kêu bản thuế, độc ta ca ca hô không được bản thuế. 2, chương 322, Hoàng đế lao tử kêu bản thuế, độc ta ca ca hô không được bản thuế. 2, liệt diễm bên trong, Ngụy quân trận hình triệt để đại loạn. Y đi, từ ngọc chú rồi. Lưu Bị nhìn qua đại hỏa, không khỏi mừng rỡ. Bởi vì dầu hỏa bình uống, chi phí là cực cao. Nếu như đại quy mô mai phục, có khả năng điểm không? Chỉ có thể đi suy đoán Ngụy quân tuyến đường hành quân, sau đó tập trung trốn giấu. Không nghĩ cái này lại bị Lý Dực cho ép chúng. Nhắm ngay thời cơ, Lưu Bị đem lệnh kỳ vung lên, thúc đốc bản bộ binh mã tiếp tục hướng phía trước. Tề quân như là một thanh đao nhọn bình thường, xuyên thẳng Ngụy quân trái tim. Rút lui. Toàn quân rút lui. Hạ Hầu Đôn độc nhãn bên trong bản bệnh tiêu máu, dây thanh cũng phải gọi đứt. Còn sót lại Ngụy quân vứt nón bỏ áo giáp, hướng Trần Đô phương hướng chạy tán loạn. Trên đường đi không ngừng có người đổ xuống, thương binh tiếng kêu rên quanh quần tại hoàng hôn vùng quê bên trên. Khói lửa chưa tán, đất khô cằn phía trên thi hải khắp nơi. đứt gãy đao kích nghiêng cắm ở bùn máu bên trong, tàn tạ tinh kỳ trong gió vô lực phiêu động, khi thì cuốn lên vài miếng nhuốm máu nát giáp. Quạ thành đàn địa bàn xoáy, phát ra chói tai kêu to, khi thì đáp xuống, mổ lấy chưa thi thể lạnh băng. Tây tuyến trên chiến trường, tao hồng hổ báo kỵ quân lính tan rã. Chiến mã ngã lăn, thiết giáp vỡ vụn, may mắn còn sống sót ngụy binh bức nón bỏ áo giáp, tại vũng bùn bên trong rẽ rùa bò. Trương Phi Yến Vân thiết kỵ bước qua trận địa địch, móng ngựa giẫm trong vũng máu, tóe lên đỏ sẫm bùn não. Mấy cái trọng thương ngụy quân binh sĩ co quắp tại đống xác chết bên cạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, phảng phất đang chờ đợi tử vong phủ xuống. Đông tuyến càng là một mảnh hỗn độn, Lý Điện cung tiễn thủ bộ đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Mũi tên lít nha lít nhít cắm trên mặt đất, như là sinh trưởng ra sắt thép bụi gai. Quan Vũ Thanh Châu binh ngay tại thanh lý chiến trường, đao phủ thủ lần lượt kiểm tra ngã xuống kẻ địch, ngẫu nhiên có chưa chết ngụy tốt phát ra yếu ớt rên rỉ, lập tức bị bổ thêm một đao. Quan Vũ thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Chiến tranh buồn như vậy, Vân trưởng chớ nên tại lúc này lòng dạ đàn bà. Lý Dực tự sau người đi ra, dường như đã đoán được Quan Vũ suy nghĩ trong lòng. Cho dù thu hàng cái này giúp ngụy tốt, này chân tâm thật ý không tại cùng ta quân là địch. Nhưng kia đã bản thân bị trọng thương, nào có như vậy nhiều dược vật cùng hắn liệu dùng. Huống có ta quân còn có mấy chục vạn người ăn ngựa cho ăn quân sĩ. Quan Vũ nghe vậy, im lặng không nói chuyện. Thanh Long đao thượng danh máu đã bị nhuộm đấu, hắn một tay chủ đao, mắt lạnh liếc nhìn chiến trường. Chậm rãi đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi, mặt đỏ tại trời chiều chiếu rọi càng lộ vẻ uy nghiêm. Ngay tại quân sĩ quét dọn chiến trường thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng hoan hô từ tể quân trong trận bộc phát. Đại thắng! Đại thắng! Ngụy chó chạy tán loạn. Quan tướng quân Huy Vũ, Trương tướng quân vô địch, Tề vương và thuế, Lý tướng tiên thuế, giết tiến Trần Đô, bắt sống Hạ Hầu Đôn. Giết tiến Trần Đô, bắt sống Hạ Hầu Đôn. Các binh sĩ giơ cao nhuốm máu binh khí, đánh tấm khiên, âm thanh trấn khắp nơi. Có người từ ngụy quân trên thi thể tìm ra túi rượu, ngửa đầu nâng ly. Rượu thuận cái cằm chảy xuôi, cùng mồ hôi, huyết thủy xen lẫn trong cùng nhau. Các thương binh cứ việc nhe răng trợn mắt, lại vẫn đi theo cười to, dường như đau đớn đã bị thắng lợi vui sướng tách ra. Lưu Bị đứng ở chỗ cao, nhìn qua reo hò tướng sĩ, trong mắt đã có vui mừng, cũng có một tia nặng nề. Thấy Lý Dực kiểm kê xong chiến trường trở về, liền mở miệng nói, "Này chiến dù thắng, nhưng đại giới không nhỏ." Lý Dực gật đầu, ánh mắt đảo qua trên chiến trường thi hải, thấp giọng nói, "Chiến tranh từ trước đến nay như thế, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Vương thượng cũng là trải qua chiến trận phía trên, chẳng lẽ tại hạ bi ở lâu, quên trên chiến trường là loại nào tình hình rồi sao?" Lưu Bị nhất thời im lặng, lúc trước hắn đánh trận lúc, thật đúng không có như vậy đau lòng qua. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn làm tể vương về sau, quen thuộc quân phụ nhân vật về sau, cũng không gặp được con dân tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Bị bỗng nhiên mở miệng, "Tử Ngọc, bồi quả nhân đi một chút a." "Ê." Ánh tà dương đỏ quạt như máu, Lưu Bị cùng Lý Dực sách mã hoán hành tại chiến hậu trên chiến trường. Móng ngựa thỉnh thoảng bước qua bẻ gãy binh khí, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nơi xa dân phu ngay tại thu liễm thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng đất khô cằn hỗn hợp khí tức. Mỗi khi trải qua một trận chiến, liền nhiều thêm vô số cô nhi quả mẫu. Lưu Bị nhìn qua bị khiêng đi thi thể, nhíu chặt lông mày, cái này loạn thế khi nào mới có thể kết thúc? Vấn đề này, kỳ thật rất khó trả lời. Lưu Bị bên người còn đi theo Giản Ung, Trần Cung chờ danh sĩ. Nhưng đối mặt Lưu Bị hỏi thăm, tất cả mọi người không có cách nào cho ra một cái cụ thể đáp án tới. Lưu Bị mỉm cười, hỏi bên cạnh Lý Dực nói, "Tử Ngọc, cái này loạn thế khi nào mới có thể kết thúc?" Vấn đề giống như trước, Lưu Bị vừa rồi có chút giống là tự lẩm bẩm. Giờ phút này, lại là trực tiếp điểm danh. "Ngay hôm nay, ngay hôm nay, ngay hôm nay." Một trận tiếng hoan hô theo gió truyền đến, mơ hồ khả biện Tề Vương Vạn Tuế tướng ra Thiên Tuế kêu gọi. Lý Dực đông nhiên tìm ngựa, thừa cơ hỏi, "Đại vương có thể nghe rõ các tướng sĩ đang gọi cái gì?" Vạn Tuế một từ, vốn là dân chúng chúc mừng lúc lời khấn, nhưng tại võ đế thời kỳ, đem biến thành hoàng đế chuyên dụng danh tử. Nhưng tại dưới tình huống bình thường, ngoại trừ hoàng đế ra, dân gian vẫn có thể dùng Vạn Tuế một từ. Nó cũng không có tuyệt đối cưỡng chế tính. Chẳng hạn như phục ba tướng quân Mã Viên Khao có lúc, liền có, lại sĩ đều phục xưng Vạn Tuế cảnh tượng. Triều Hán chư hầu vương tại không nghi thức lễ nghi tràng cảnh bên trong, cũng là có thể xưng Vạn Tuế bởi vì này chưa bị pháp luật độc quyền vì hoàng đế chuyên môn ký hiệu. Có thể dù là như thế, tại dạng này một cái thời kỳ nhạy cảm, Lưu Bị như vậy một cái mẫn cảm thân phận hoàn cảnh hạ. Các quân sĩ vô ý thức hô lên Vạn Tuế khẩu hiệu đến, liền có vẻ hơi không giống bình thường. Lưu Bị nghe ra Lý Dực lời nói bên ngoài âm, thần sắc hơi động, các tướng sĩ đắc thắng tâm hỉ, nhất thời vong hình mà thôi. Cũng không phải. Lý Dực ánh mắt sáng rực, Vạn Tuế chính là thiên tử chuyên xưng, bây giờ tam quân tự phát hô to Tể Vương Vạn Tuế đây là thiên ý dân tâm sở hướng cũng. Lời này vừa nói ra, sau lưng Giản Ung, Trần Cung, Vương Lãng trở bối đều thân thể chấn động, vô ý thức ngừng thở. Đều đối Lý Dực cảm thấy bội phục cực kỳ. Quá dũng, chỉ có thể nói thật không hổ là Lý tướng gia, tại Tể Vương trước mặt lời gì cũng dám nói. Dù sao, đổi lại là ba người bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào, đều là không dám ở thiên tử còn tại tình huống dưới, đem loại lời này như thế trắng trợn nói ra. Nhưng Lý Dực chính là hán tử như vậy, hắn chính là nói rồi. Đây là một lần to gan thăm dò. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lưu Bị trên thân. Hiển nhiên, loại sự tình này chính là cần nhìn người trong cuộc thái độ. Nhưng bất kể như thế nào, lấy Lý Dực cùng Lưu Bị quan hệ trong đó, cũng sẽ không đối với hai người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy Lưu Bị trầm âm thanh mở miệng, nghiêm mặt nói, dưới mắt làm lấy thảo tặc làm trọng, há có thể vọng nghị cái khác. Lý Dực khép cười một tiếng, ngày xưa Quang Vũ Trung Hưng cũng là từ Tiêu Vương cất bước. Nay chủ công thượng nhận Hán thất chính thống, hạ thuận lê dân chờ đợi, chỗ Z quốc lấy Lâm và Bang. Tiến vị sự tình, quả thật nước chảy thành sông. Nếu bầu không khí đều phủ lên đến nước này, Lý Dực dứt khoát trực tiếp làm rõ nhìn xem Lưu Bị thái độ như thế nào. Dù sao lần này Trung Nguyên đại chiến chính trị mục đích chính là cái này. Nếu như Lưu Bị chính chủ không có ý nghĩ này, kia giày vò chính là bọn thủ hạ. Tốt ngươi cái Lý Tử Ngọc. Lưu Bị bỗng nhiên mặt giãn ra, khi nào cũng học được ủng hộ lên ngôi bộ này rồi. Thần chỉ không phải nói ra tam quân tiếng lòng mà thôi. Lý Dực chỉ phía xa đang đánh quét chiến trường binh lính, những này tướng sĩ cam nguyện quên mình phục vụ, không chỉ vì thảo phạt quốc tặc, càng thêm đi theo minh chủ. Như vương thượng một mực khiêm lui, ngược lại sẽ lạnh các tướng sĩ trái tim. Đúng lúc này, Trương Phi cũng giục ngựa đi tới. Hắn xa xa nghe thấy Lý Dực cùng Lưu Bị ở giữa nói chuyện, lúc này tung người xuống ngựa. Tuy tiện nói, huynh trưởng quá cũng kiêm nhường. Dù sao cũng chính là một cái phòng giam. Hoàng đế này lão tử tê, độc huynh trưởng hô không được ư? Dực Đức, chớ có nói bậy. Đối mặt Trương Phi, Lưu Bị liền không có nhiều như vậy sắc mặt tốt cho hắn nhìn, phi thường nghiêm nghị răn dạy hắn. Trương Phi hừ nhẹ một tiếng, ta chỗ nói, câu câu là thực, đây là dân tâm sở hướng cũng. Chương 322, hoàng đế lao tử kêu bạt thuế, độc ta ca ca hô không được bạt thuế. 3, chương 322, hoàng đế lao tử kêu bạt thuế, độc ta ca ca hô không được bạt thuế. 3, theo ta ý kiến, nay ta sư binh phát trần đô, như có thể phụng nên thiên tử. Làm tiểu quân nhường ngôi có thể vậy. Há không nghe thánh nhân có lời, đứa không xứng vị, dân không nỗi nhớ nhà người, há được vì thiên tử à? Nay minh trưởng vì vạn dân chống ngưỡng, nay tức chân mệnh chi chủ vậy. Lưu Bị nghe, dở khóc dở cười. Dự Đức, ta để ngươi nhiều đọc sách. Ngươi đọc sách đều là những này. Ha ha ha. Đám người nghe vậy, tất cả đều cười. Ngưng cười, Lưu Bị trầm mặc thật lâu, chợt thấy một lao tốt quỳ xuống đất khóc giống, trong ngực ôm chiến tử đồng bào di vật. Hắn thở dài một tiếng, như lên cao thế năng sớm định thiên hạ, làm dân chúng miễn đi chiến loạn. Thôi được, đợi giải trần đô chi vây sau bàn lại. Lý Dực hiểu ý cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Giữa trời chiều, nhưng thấy Lưu Bị bóng lưng tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường lộ ra phá lệ đứng thẳng cao ngất. Nơi xa Tể Vương Vạn Thuế tiếng hô liên tiếp, cùng đau thương chiêu hồn phiên một đạo, tại huyết sắc tà dương bên trong phiêu đãng. Bóng đêm nặng nề, trần đô ngụy quân trong đại trướng dưới ánh nến. Hạ Hầu Đôn một mắt xích hồng, giáp trụ chưa gỡ liền nội triệu chúng tướng nghị sự. Trong trướng chư tướng hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt đều mang chiến hỏa bụi mù. Trận đấu bất lợi, không phải chiến chi tội vậy. Tào Hồng vô bàn đứng dậy, chấn động đến trên bàn lệnh tiễn soạt rung động. Tề quân bất quá là tập kích may mắn đắc thủ, như chỉnh quân tái chiến, tất quyết đục trước. Tào Hồng cái này đạo phát biểu, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều ý nghĩa trọng đại. Bởi vì đoạn văn này là gián tiếp bang chiến bại tướng lĩnh nhóm tiến hành giải vây. Thế, dưới trướng thiên tướng nhao nhao mở miệng phụ họa, chính là ta quân chưa thích ứng quân địch chiến pháp, như liệt đường đường chi trận, há có thể bại vào Lưu Bị. Mãn Sùng lại vuốt râu lắc đầu, nay sĩ khí đã đoạn, như nọ mạnh hết đà. Làm lũy cao hào sâu, đợi đến tiếp sau như Nam đại quân đến rút. Như Nam là Tào Nhân địa bàn, nơi đó là hắn phạm vi quản hạt. Ánh mắt của mọi người vô ý thức rơi ở trên người hắn, bởi vì hiện tại liền Như Nam quân khu binh sĩ còn chưa tới Trần Đô đến hội hợp. Nhưng Tào Nhân cũng có lý do nói, hắn không tại Như Nam lưu lại cho binh, như thế nào phòng bị ra cắt lượng quân Kinh Châu, Trần Đăng Hoài Nam quân. Như Nam đường xa, không kịp. Tào Nhân từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre ném tại trên bàn, trầm giọng nói, hiện tại càng khó giải quyết chính là, đất Trần hiện có binh lực, đã tổn hại ba thành có thừa. Trong trường thoáng chốc yên tĩnh, ba thành tổn hại, đối một chi quân đội mà nói vô tình là to lớn đả kích, mà đối một chi lấy trưng binh chế làm chủ quân đội mà nói, vậy thì càng là hủy diệt tính đả kích. Dù sao Tào Ngụy là thông qua bạo binh phương thức mới có thể gom góp ra nghiền ép Tề quân số lượng quân đội. Một khi chính tốt đại quy mô tổn hại, là không có cách nào ngay lập tức nhanh chóng bổ viên. Bởi vì muốn phòng ngừa binh biến, bọn họ chỉ có thể đem bắt lên đến Tráng Đinh, cắt chém được 10 phần giải rác, đến từng cái bộ khúc bên trong đi. Cho nên bổ viên tốc độ là kém xa Tề quốc loại này chế độ mộ lính tốc độ nhanh. Ánh đến đôm đốt âm thanh bên trong, Tào Nhân chỉ vào thẻ tre, tỏ rõ hiện tại vấn đề tính nghiêm trọng, làm phòng mới Trinh Tráng Đinh bất ngờ làm phản. Theo ta đại ngụy tân chế, các doanh binh lính đều phân tán đồn trú. Bây giờ chiến tổn quân tốt, trong thời gian ngắn không chỗ điều bổ viên. Tào Hồng tính tình nóng nảy, lập tức vỗ bàn đứng dậy, hét lớn, đã sớm nói cái này chia binh chế hại lớn hơn lợi. Hắn hai mắt đảo qua trung tướng, năm đó ở Duyện Châu lúc, ngay tại chỗ mộ binh cỡ nào thoải mái. Bây giờ tầng tầng báo cáo, chờ phê văn xuống tới, Lưu Bị đánh sớm vào thành. Mãn Sùng lên tiếng phản bác, nếu không như thế chia binh, bằng vào ta quân mạnh trình tráng sĩ kịch liệt, trong quân sĩ tốt tất nhiên bất ngờ làm phản. Tào Hồng oán hận nói, nếu như bất ngờ làm phản, tức giết chi. Thời gian một trường, tự nhiên không người còn dám sinh loạn. Mãn Sùng không khỏi cười lạnh, như thế chỉ biết kích phản càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, hội nghị bên trong lâm vào cãi lộn, tất cả mọi người có vứt bỏ nổi ý tứ, hoặc nói lúc trước liền không nên mạnh trinh bạo binh, hoặc nói bạo binh liền không nên chia binh, dẫn đến hiện tại bổ viên khó khăn, không thể ngay lập tức khôi phục sức chiến đấu. Tóm lại, xảy ra chuyện trước kia, tất cả mọi người có thể hòa hòa khí khí ngồi xuống tới tĩnh tâm thảo luận. Xảy ra chuyện về sau, các loại mâu thuẫn vấn đề toàn bộ bị kích thích mở. Tốt rồi, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Hạ Hầu Đôn cho thấy một tên lãnh đạo uy nghiêm, lên tiếng ngăn lại đám người cãi lộn. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới trầm âm thanh mở miệng, "Từ Hiếu, Từ Liêm." Hạ Hầu Đôn một mắt như nước, lấy hiện có binh lực, khả năng ngăn Lưu Bị tại dưới thành hay không? Tào Nhân đầu ngón tay xẹt qua địa đồ hơn mấy chỗ thủy ngân tiêu ký, cao mày nói, "Các doanh thực ngạch không đủ bảy thành, cung nọ mũi tên vẹn vẹn chỉ 3 ngày. Như thể quân toàn lực đến công." Hắn đột nhiên khép lại thẻ tre, không khác lấy trứng chọi đá, phần thắng cứ thấp. Trừ phi có thiên thần tương trợ, nếu không khó vậy ư, khó vậy ư. Tào Hồng một quyền nện ở trên bàn, chấn động đến cây đèn lay động. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đem đất Trần Tráng Đinh cũng tận số sắp xếp binh nghiệp trị trung. Nếu không, cũng không đến nỗi hiện tại bổ viên không người. Nói cẩn thận. Hạ Hầu Đôn đột nhiên hạ giọng, ta có một kế, có thể giải này khốn cục. Mọi người đều là sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Phản phất đang nói, ngươi cũng có kế. Hạ Hầu Đôn miệng há mở, chậm rãi phun ra bốn chữ, tạm bứt bỏ thiên tử. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Tào Hồng đột nhiên đứng dậy, bội kiếm đâm đến bàn trà rung động. Tướng quân nghĩ lại, thiên tử chính là Hán thất chính thống. Nếu như Lưu Bị có được pháp miêu thiên tuấn, ta đại ngụy đem làm sao tự xử? Tử Liêm nghị kinh, không phải thật vứt bỏ cũng. Hạ Hầu Đôn phất phất tay, trấn an Tào Hồng cảm xúc. Sau đó đều đâu vào đấy vì mọi người phân tích nói, nay như cưỡng ép kiếp giá, tất bị tề quân khinh kỵ chỗ đuổi. Không bằng lưu này bao phục cho Lưu Bị. Hắn một mắt tinh quang lấp lóe, mang theo thiên tử hành quân, ngày bất quá 30 dặm. Mà ta quân có thể mau lui hàng thành, điều những nam chi binh, sớm bố trí, rời đi chiến trường. Đợi này sư lão binh mệnh, nhất cử kích chi. Thiên tử chẳng phải lại lần nữa rơi vào trong tay chúng ta sao? Mãn Sùng lại có vẻ có chút lo nghĩ, lo âu nói, coi như vậy từ bỏ thiên tử, chắp tay tặng cho Lưu Bị, vạn nhất có mất. Quá khứ 15 năm bên trong, Hán thất triều đình vẫn luôn là bị Tào Lưu hai nhà nắm trong tay, hai bên cộng đồng quản chế. Mà bây giờ Hạ Hầu Đôn đã làm ra quyết định, liền mang ý nghĩa hắn muốn đánh vỡ cục diện này. Từ đây thiên tử triệt để rơi vào tề nhân trong tay, nhất là lấy Lưu Bị hiện tại danh vọng. Cùng thiên tử ở giữa, thật cũng chỉ thiếu kém một cái câu. Hạ Hầu Đôn cắn răng một cái, hoán hận nói, Lưu Huyền Đức tố lấy nhân đức tự xưng là, sao dám hiệu động trác cố sự. Hắn đứng dậy ân kiếm, Thú Ngụy công sớm có mật lệnh, chuyện gấp có thể toàn quyền. Chư quân đừng quên, trận quan độ trước, chúng ta liền Duyện Châu cơ nghiệp cũng dám tạm bước bỏ. Nay gì tiếc một tiểu quân. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ chợt nổi lên kinh lôi, đầu hạ mưa to bỗng nhiên mà tới. Tiếng mưa rơi bên trong sen lẫn đầu tường thủ tốt tiếng ho khan, Tào Nhân nhìn qua bị nước mưa ướt nhẹp giấy dán cửa sổ, lẩm bẩm nói, chỉ sợ trải qua này vừa lui, thiên hạ nhân tâm đều hướng tề hắn vậy. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hạ Hầu Đôn chặt đứt án sừng ngọn đến, nảy sinh ác độc nói, ta đã hạ quyết tâm, liền làm như vậy. Trừ cái đó ra, đã không còn càng tốt thượng sách vậy. Lập tức truyền lệnh, toàn quân kinh trang, bình minh trước tự cửa tây rút hướng Bạch Mã. Lưu không doanh trướng, nhiều đưa tinh kỳ, phải tất yếu vì ta quân rút lui tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Bốn canh sắp hết, Trần Đô cửa tây lặng yên mở rộng. Ngụy quân kinh trang đi nhanh, móng ngựa khỏa bố, sĩ tốt ngầm tăm, như một đạo màu đen ám lưu lặng yên rút khỏi thành trì. Hạ Hầu Đôn lập mã si môn đầu cầu, một mắt hồi vọng thành bên trong cung khuyết hình dáng. Các quân sĩ nhớ kỹ hắn quân lệnh, nhiều cây tinh kỳ, bếp lò không giảm. Triệu Nghiêm tiến một bước liên kế, không ngại lại phái giả yếu sĩ tốt tại đầu tường đánh chống canh tuần. Lưu Bị tất cho rằng ta quân vẫn theo thành tử thủ. Hạ Hầu Đôn từ chi. Màn mưa bên trong, Ngụy quân chủ lực lặng yên bắc rút, chỉ để lại không doanh khắp nơi, tinh kỳ phân phận. Hôm sau bình minh, tề chỉnh sát dò xét đến Trần Đô dưới thành, đã thấy đầu tường Ngụy cờ pháp phối, khói bếp như thường, mơ hồ có thể nghe canh tuần tiếng trống. Quái thai. Trương Phi vào đầu, Ngụy tặc sao như vậy yên tĩnh? Quan Vũ mắt phượng hơi, sợ có trò lường yêu. Lý Dực lấy kính viễn vọng nhìn kỹ một lát, lúc chợt cười lạnh, tinh kỳ tuy nhiều, lại không bình qua phản quang. Khói bếp dù định, lại vô chiến mã tê mình, đây là không thành kế vậy. Lưu Bị lúc này lệnh hứa trừ xuất kinh kỵ gõ thành. Bất quá nửa canh giờ, cửa thành mở rộng, nguyên lai Ngụy quân sớm đã rút tận. Chỉ lưu mấy cái lao tốt tại đầu tường đánh trống, thấy tề quân đến, lập tức quỳ xuống đất xin hàng. Dựa vào bộ này bố trí, Hạ Hầu Đôn thành công mê hoặc tề quân thay mắt, vì Ngụy quân chiến lược rời đi tranh thủ đến đủ nhiều thời gian. Nhưng tề nhân cũng không lỗ, bởi vì bọn hắn không hưởng phí một binh một tốt đi vào Trần Đô. Lúc này, đất Trần triều đình triệt để rơi vào Lưu Bị trong tay. Chương 323, Tứ Thủy, xin đừng vì ta thúc thiết. Một, chương 323, Tứ Thủy, xin đừng vì ta thúc thiết. Một, Trần Đô, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Lý Dực độc vào Trần Vương phủ đệ. Lưu Sùng giáp trụ chưa gỡ, án trước rơi ánh đến, chiếu ra hắn hai đầu lông mày thần sắc lo lắng. Điện hạ, một tên nô bộc đi vào tiền đến, Lý Tử Ngọc cầu kiến. Lý Dực. Lưu Sùng mày nhắc lại, để sách xuống cuốn đạo, mau mời hắn tiến đến. Giây lát, Lý Dực bước vào trong môn, chắp tay thở dài, thần sắc nghiêm nghị. Điện hạ, bây giờ tề Ngụy giao chiến, đất Trần đã thành Tu La Tràng. Ngụy quân dù lui, khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Như tái khởi binh qua, quá nhiều thánh giá, ta chờ muôn lần chết không chuộc. Cho nên tại hạ chuyên tới để cùng Trần Vương thương lượng, đông rời thiên tử công việc. Lý Dực trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ chính mình mục đích của chuyến này. Vì phòng ngừa xuất hiện Hạ Hầu Đôn trước đó chỗ gặp phải tình huống, Lý Dực liền trực tiếp tìm được tay cầm cấm quân Trần Vương Lưu Sùng. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, như vậy đông rời một chuyện liền lại không cái gì lực cản. Lưu Sùng nhăn đầu lông mày, trầm giọng hỏi, đông rời thiên tử thánh giá, đây là túc hạ ý tứ, vẫn là tề vương ý tứ? Là tại hạ ý tứ, cùng tề vương vô can. Như vậy các ngươi này đến, là vì hộ giá a? Là vì kiếp giá a? Lưu Sùng lại hỏi. Riêng hộ giá mà tới. Lý Dực không kiêu ngạo không tự ti đáp. Đã là hộ giá, vì sao mang nhiều như vậy binh mã? Lý Dực lắc đầu, khuyên bảo nói, điện hạ cùng ta quen biết nhiều năm, biết được Dực chi tâm trí. Hán thất sụp đổ, không phải một người có thể đỡ. Nay Ngụy quân bắt lui, nhưng này thế chưa suy, như phục đến công, Trần Đô vô hiểm có thể thủ. Đông rời thánh giá, tạm lánh binh phong, chính là xã tắc kế sách cũng. Lưu Sùng trầm mặt thật lâu, đầu ngón tay khẽ chọc trên bản địa đồ, thiên tử như cách Trần Đô, cùng vào ngươi chủ trưởng bên trong có gì khác? Lý Dực nhìn thẳng này mục, nghiêm mặt đáp, người thời nay là giao tớt, ta là thịt cá. Điện hạ như khăng khăng lưu giá nơi này, ngày sau Ngụy quân phục đến, Thiên tử rơi vào Tào Tháo chi thủ, Hán thất mới thật sự là lỡ. Ta chủ chính là Hán hoàng hậu duệ, bất luận ở nơi nào, cũng làm lấy Hán thất làm đầu. Như rơi vào Tào Tặc trong tay, khó đảm bảo Tào Tháo sẽ không xoán Hán tự lập. Ngoài cửa sổ mộ cổ nặng nề, Lưu Sủng cuối cùng là thở dài một tiếng. Mà thôi, cô tùy ngươi vào cung diện thánh chính là. Đức Dương điện bên trong, Lưu Hiệp ngồi một mình ăn trước, ánh đến phản chiếu hắn sắc mặt trắng bệch. Lý Dực, Lưu Sủng sóng vai đi vào, phục bái tại đất. Bệ hạ. Lưu Sủng trước tiên mở miệng, có chút tự trách nói, Trần Đô tàn tạ, sợ không phải ở lâu chi địa. Thần mời tạm di giá Lâm Truy, để tránh thảm họa chiến tranh. Lưu Hiệp đầu ngón tay khẽ run, chấm vừa rời hang hổ, lại muốn vào Tân Đô. Lý Dực giật đầu, thành Lâm Truy cao hồ sâu, Tề Vương đã mệnh Khổng Đại Phu ở đây chuẩn bị tốt hành cung. Bệ hạ đông tuần, đã có thể an dân chúng chi tâm, cũng có thể rời xa chiến loạn. Đợi Trung Nguyên bình định, trả lại cố đô không muộn. Lý Dực không quên cho Lưu Hiệp vẽ xuống bánh nướng, nói bình định Trung Nguyên, chúng ta còn có thể rời trở về nhà. Đến lúc đó chính là trực tiếp còn tại cố đô Lạc Dương, há không so đợi tại Trần Đô tốt. Lúc Quốc Cứu Đồng Thừa đứng ở đế bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ, Thanh Châu từ xưa chính là Tề Lô đại địa, lễ nghi chi bằng. Khổng Văn Cử lại là tâm hướng Hán thất người, lại thêm Lâm Truy rời xa họa chiến tranh, chưa chắc không phải một loại lựa chọn tốt. Huống hồ Trần Vương đều đã ra lời ấy ngữ, sợ này đã cân nhắc lợi hại. Lưu Hiệp lại đảo mắt trong điện cái khác chư thần, thấy không có người phản đối, cuối cùng là chán nản gật đầu, chấm chuẩn đấu. Ngày kế tiếp, Thiên tử Loan Giá ra Trần Đô cửa đông. Lưu Hiệp thừa dư mà đi, nhìn qua hai bên quỷ sát dân chúng, thần sắc hoảng hốt. Lưu Bị thân vị dẫn đường, huyền giáp đỏ trách, uy nghi nghiêm nghị. Trần Vương Lưu Sủng xuất quyết trương sĩ hộ giá tại bên cạnh, trợ đối bên cạnh Lý Dực than thở nói, hôm nay chim ưu, ngày sau xử bút như sát, không biết là trung là gian. Thứ Lưu Sủng trong giọng nói, có thể nghe ra hắn bất đắc dĩ. Lý Dực nhìn phương xa bụi mù, thản nhiên nói, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm thì tốt. Vành Thành, Ngụy quân đại trướng. Thời gian mưa rầm, Hoài Bắc Bình Nguyên thượng lầy lội không chịu nổi quân trướng liên miên mấy chục dặm, tinh kỳ tại nóng ướt gió nam bên trong đổ xuống. Ngày này hoàng hôn, trung quân trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Hạ Hầu Đôn đang cùng chư tướng nghị sự, chợt thấy trinh sát đầy người nước bùn xâm nhập, báo. Mật thám dò xét được Lưu Bị đã mang thiên tử, chuẩn bị đông rời Lâm Truy. Tào Hồng vô án cười to, quả như nguyên nhượng sở liệu. Hạ Hầu Đôn một mắt tinh quang lấp lóe, vỗ tay nói, Lưu Huyền Đức mang vương giá, tất không thể tốc độ đi. Ta quân sớm chiến lược rời đi đến Bành Thành, thật có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Chỉ cần ở nơi này, đại phá Tề quân chủ lực, thiên tử vương giá cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Lời còn chưa dứt, Mãn Sủng đột nhiên lên tiếng đánh gãy, tướng quân, nay đã thâm nhập từ châu nội địa. Nơi này chính là Lưu Bị địa bàn, chúng ta ở chỗ này cùng Lưu Bị giao chiến, chỉ sợ bất lợi. Nhạc Tiến lúc này phụ họa, Từ Châu chính là Lưu Bị căn cơ, ta quân lao sư biến trình. Huống chi Từ Châu bốn trận chiến chi địa, vô hiểm có thể thủ. Lý Điển lo lắng, vạn nhất chiến bại, sợ mất hết Hà Nam chi địa. Trong quân tương đối lý tính các tướng lĩnh, đều đối Từ Châu hội chiến đưa ra chất vấn. Dù sao nơi này là Lưu Bị địa bàn, người ta có sân nhà ưu thế, mà lại chính như Nhạc Tiến chỗ phân tích như vậy, Từ Châu bốn trận chiến chi địa, vô hiểm có thể thủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ngụy quân chỉ có thể đủ cùng Tề quân cứng đối cứng. Phải biết, thông qua bạo binh Lưu San bằng cùng Tề quân nhân số trên lệnh cũng phản siêu hậu quả, chính là quân đội sĩ khí thấp, tố chất kém, đơn binh năng lực tác chiến không đủ mạnh. Trong trướng ánh đến lúc sáng lúc tối, Hạ Hầu Đôn chậm rãi đứng dậy, thiết giáp âm vang rung động. Hắn một mắt đảo qua chư tướng, đột nhiên lấy kiếm vỏ trùng điệp điểm tại Bành Thành vị trí, chư quân có biết nơi đầy điện cố. Tự sở hắn tranh chấp đến nay, trải qua hơn 50 trận đại chiến, phương đóng đô nơi này. Nói, hắn vỏ kiếm xẹt qua địa đồ, kích thích nhỏ bé bụi bặm. Từ châu địa phương, lịch đại đại quy mô chinh chiến vô số, thị phi khúc chết khó mà nghị luận. Nhưng sử gia đều chú ý tới, chính là tại cổ chiến trường này, quyết định bao nhiêu đời vương triều thịnh suy hưng vong, này hừng kia rơi. Cho nên xưa nay liền có vấn đỉnh Trung Nguyên mà nói. Năm đó Ngụy Công lĩnh Thanh Châu còn chia ra ba đường hội hợp Từ Châu, thay cha báo thủ. Đại quân chỗ qua, đánh đâu thằng đó, công vô bất khắc. Đào Khiêm thấy đại thế đã mất, một trận muốn tự chói sinh hàng. Sơ bình 4 năm, cũng chính là tại Từ Châu ngoại ô, ta may mắn thân thống dũng tướng dũng sĩ chinh phạt Bành Thành. Khiêm quân thua trận, thây nằm mấy vạn, tứ thủy vì đó bế tắc. Đang lúc đó, ta quân khải hoàn, uy trấn Tử Dương. Ta không rõ, vì cái gì tất cả mọi người đang bàn luận Hạng Vũ bị nhốt ai hạng, há không sai ư? Dường như cái này Trung Nguyên cổ chiến trường đối với chúng ta định trước chính là muốn giữ nhiều lành ít. 17 năm trước, ta theo Ngụy công tử Từ Châu đạp lên hành trình, bắt đầu lần hai chinh phạt Từ Châu. Bản quân chỗ đến, quân dân dân chúng đều chém đầu, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời. Loại kia bạn vật không sinh, gà chó không dư, thiên địa túc sát cảnh giới còn tại trước mắt. Nào có thể đoán được ngắn ngủi 17 năm về sau, lại xem này thắng địa vì tử địa a. Hạ Hầu Đôn ánh mắt đảo qua đám người, kích đán rào rào, lớn tiếng nói, bất kể thế nào nói, nay ta 80 vạn hùng binh đối 60 vạn chi chúng. Thiên thời địa lợi, tất cả đều ta chiếm. Ưu thế tại ta. Tốt. Tại Hạ Hầu Đôn phát biểu xong một trận rõ rạc diễn thuyết về sau, chúng tướng quân đều đứng dậy phụ họa, Hạ Hầu tướng quân cao kiến. Nay chiến ta quân chiếm cứ thiên thời địa lợi, tất thắng Tề quân. Chiến. 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 Chúng tướng tùy theo gầm thét, tiếng gầm chấn động đến địa đồ quyển trục lan xuống. Hạ Hầu Đôn tại tiếp xuống, làm ra như sau bố trí. Lấy Lý Điển xuất lĩnh 2 vạn binh mã, bố trí tại Lữ Thành, cường hóa nơi đây phòng tuyến. Lấy Tào Hồng, Nhạc Tiến, Đỗ Tập 3 đội quân mã, bao đánh Bành Thành, tăng cường đối với chỗ này khống chế. Lấy Tào Thuần, Quách Hoài 2 đội quân mã, nằm ở tứ thủy đoạn, giám thị Tề quân động tĩnh. Tào Nhân xuất bản bộ binh mã, hướng nam tiến vào chiếm giữ Như Nam quân đội. Tại kia mảnh rừng mưa bên trong, cùng Gia Cát Lượng, Trần Đăng Chu Toàn tận khả năng ngăn chặn quân Kinh Châu cùng Hoài Nam quân bộ phát, để cho Bành Thành chiến trường ngụy quân nhân số ưu thế phát huy được lớn hơn. Chương 323, tứ thủy, xin đừng vì ta thúc thiết 2. Chương 323, tứ thủy, xin đừng vì ta thúc thiết 2. Hạ Hầu Đôn bản bộ quân mã thắt làm tổng dự bị đội, tùy thời chi viện các đội nhân mã. Trước tờ mở sáng Bành Thành vùng ngoại ô, nồng vụ tràn ngập, lính liên lạc giơ bó đuốc tại các doanh xuyên qua, tiếng vó ngựa hù dọa trận trận hàn nha. Lý Điển tướng quân bộ đội sở thuộc lập tức đi đến lữ thành. Phía đông doanh trại bên trong, lão binh Vương Ngũ Chính cho tân binh thắt chặt giáp ra. Thiếu niên tay run rẩy đè không được vỏ kiếm, bị lão binh một bàn tay đẩy ra. Run cái gì? Lữ thành đã có sẵn lầu quan sát, so chỗ này an toàn nhiều. Thiếu niên này năm gần 14 tuổi, liền bị quân Tào bắt lên chiến trường. Dựa theo quân Tào trưng binh tiêu chuẩn, chỉ cần là tuổi tròn 12 tuổi, đều hẳn là kéo lên chiến trường tác chiến. Thiếu niên trước đây tuy là trực tiếp tham gia qua Trần Giã đại chiến, nhưng lệnh đồng hương người nói, trận kia chiến dịch quả thực là địa ngục tu la tràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy hài cốt tử thi, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Chỉ là nghe được cái này miêu tả, thiếu niên liền hoảng sợ không thôi. Bởi vì hắn nghe nói lần này Bành Thành hội chiến nhân số quy mô xa so với Trần Giã đại chiến lúc quy mô phải lớn hơn nhiều. Không ít trung tầng sĩ quan đều mang lòng thấp thỏm bất an tình, đi theo chính mình tướng quân lao tới đến mục tiêu địa điểm đi. Không có người biết phía trước chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Đợi đến ánh chiều tà le lói thời điểm, Tề quân tiên phong đã chống đỡ Bành Thành ngoài 30 dặm. Thám mã lưng đeo ba chi linh tiễn chạy nhanh đến báo. Ngụy quân xuôi theo tứ thủy bộ phòng, Lữ Thành, Bành Thành, tứ thủy ba chốt đều thiết trọng binh. Lưu Bị đang muốn truyền lệnh cắm trại, dự định tổ chức hội nghị quân sự, thương nghị tác chiến đối sách. Lý Dực đột nhiên đệ lại này chuôi kiếm, chấm đã. Vương thượng, binh quý thần tốc. Ngụy quân mới đến, bố trí chưa vững chắc. Giờ phút này lôi đình một kích, tất có thể xuất kỳ bất ý, loạn này trận ước. Vương Lãng đôi mắt nhắm lại, nói, Hạ Hầu Đôn không phải là tầm thường, sợ có phòng bị. Lý Dực không chút nghĩ ngợi nói, nguyên nhân chính là này thiệt chiến, tất liệu ta quân trưởng Đổ Buôn Ba cần chỉnh đốn. Bây giờ này cũng là phương quân vừa tới, như đột nhiên mà kích chi, tất lấy được thành công. Lưu Bị nhìn chăm chú phương tây đem rơi tà dương, nguyên bản nhăn lại lông mày dần dần buông ra. Thời xuống bên hông bộ kiếm, đưa cho Lý Dực, chuẩn khanh toàn quyền điều binh. Thứ ngươi đến phụ trách chỉ huy Bành Thành chi dịch. Vinh hạnh cực kỳ. Lý Dực tiếp nhận quyền chỉ huy, lập tức bắt đầu điều hành quân đội. Thường nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hiện tại hai bên cơ hồ đều đem chính mình lớn nhất quân đội nhân số, vùi đầu vào lần này trong chiến dịch. Cho dù ai đánh thua, đều sẽ là thương gân động cốt đại giới. Lúc này, Ngụy quân cũng được biết Tề quân đuổi tới Bành Thành tin tức. Mỗi một tên quân sĩ dây cung đều căng đến thật chặt, lo lắng như lửa đốt chờ đợi. Đột nhiên, tứ thủy hai bên mở đột nhiên vang lên chấn thiên cổ âm thanh. Tề quân phân ba đường đè xuống, xông lên phía trước nhất là Tề quân bộ đội tinh nhuệ nhất, mặc giáp suất cực cao, thiết giáp phản xạ ra trận trận hàn quang. Vợ bên kia Ngụy quân trong đại doanh, thấy Tề quân đi vào, phương trận trận hình cũng bắt đầu biến trận, qua mâu như rừng khuấy động tạo khí. Bán tên. Theo Lý Dực lệnh kỳ vung xuống, vô số kẻ điêu linh tiễn đẳng không mà lên, trên không trung hình thành che khuất bầu trời mây đen. Ngụy quân vẫn tưởng trong nháy mắt biến thành con nhím đống tên, tiếng kêu thảm thiết chưa rơi xuống đất, vòng thứ hai bắn một lượt lại đến. Quan Vũ tự mình dẫn trọng giáp giáo đao thủ, cưỡng ép vượt qua tứ thủy. Bộ binh đẩy hơn trăm chiếc vẻ gỗ xông vào tứ thủy. Vở bên kia Ngụy quân tháp canh thượng lập tức vang lên rồn dập cái mõ âm thanh. Địch tập, địch tập. Mưa tên trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ mặt sông, mưa tên đem nước sông bắn ra như là cánh sôi. Quan Vũ đứng ở đầu bè bên trên, vung đao rời ra mấy chi tên lạc. Ngân thuẫn. Các binh sĩ lập tức đem bao thiết một thuẫn nâng qua đỉnh đầu, mũi tên đóng ở trên tâm chắn âm thanh như là mưa đá dày đặc. Tướng quân cẩn thận. Thân binh đột nhiên hô to. Quan Vũ nghiêng người lóe lên, một chi dài ba thước tên nỏ sát hắn hộ tâm kính bay qua, đem sau lưng một tên người tiền phong đóng đinh tại bệ gỗ bên trên. Mặt sông đã nổi lơ lửng mấy chục cỗ thi thể, máu tươi tại trong nước sông trắng mở, hình thành quỷ dị vòng xoáy màu đỏ. Quan Vũ nhìn thấy nhóm thứ ba bệ gỗ thượng binh sĩ bị hỏa tiễn nhóm lửa, tiêu thảm nhảy xuống sông, lại bởi vì nặng nghề áo giáp trực tiếp chìm tới đáy. Tăng tốc lệch. Quan Vũ gầm hét, mắt phượng trợn lên. Làm bệ gỗ rốt cuộc cập bờ lúc, hắn xông lên trước nhảy lên bãi sông, thanh long đao vạch ra một đạo hà quang, ba tên ngụy quân cùng tiễn thủ lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Phía bắc hoa trong rừng cây, Trương Phi liếm liếm môi khô giáo. Các binh đệ, nên bọn ta ra sân. Hắn trở mình lên ngựa, chữa bát xà mâu tại tịch quang bên trong lóe lách quang. Cùng hắn một đạo còn có Công Tôn Tục Bạch Mã Nghĩa Tổng, tổng cộng 5000 khinh kỵ binh, như mũi tên rời cùng sông ra rừng cây. Ngụy quân cánh trái nhạt tiến bộ đội vàng ứng chiến, trường mâu phương trận còn chưa mở ra hoàn toàn, liền bị lao nhanh đàn ngựa sông đến tan cảnh. Nơi đây như thế nào là toàn kỵ? Nhạc Tiến sắc mặt hãi nhiên, hán trường mâu phương trận sát thực tương đối khắc chế kỵ binh, nhưng nếu như tất cả đều là kỵ binh, vậy liền phiền phức. Chính Nhạc Tiến cũng không nghĩ tới, Tề quân liền như là mở tầm mắt cho một, thật ở chỗ này chiến trường vừa đúng phái ra toàn kỵ bộ đội. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Trương Phi quát to một tiếng, xà mâu đâm xuyên một tên ngụy quân tiên tướng lồng ngực, thuận thế vẩy một cái, đem thi thể vùng ra xa bá trượng. Hắn giận râu tóc dựng lên, vòng mắt trợn lên, giống như chiến thần hạ phàm. Nhạc Tiến tự mình xuất đội thân vệ đến đây ngăn cản. Bọn chuột nhắt nhanh chóng đi lên chịu chết. Trương Phi cười gằn, xà mâu như độc xà thổ tín, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Ngay tại Nhạc Tiến mệt mỏi ứng phó thời khắc, Công Tôn Tục Bạch Mã Nghĩa Tổng đã thành công hoàn thành cánh bên một đánh. Chúng bạch mã tế ra dân tộc thiểu số chiến pháp, du kỵ bắn. Ngụy quân chính mệt mỏi ứng đối Trương Phi khinh kỵ, đột nhiên cánh bên gặp gỡ mưa tên, nhất thời như là sóng lúa giống nhau đổ xuống. chiến tranh từ trạm vạng tối giết tới bình minh, chiến đấu đã đi vào gay cấn. Hạ Hầu Đôn trung quân đại doanh trước, thi hải chồng chất như núi. Lưu Bị, có dám đánh với ta một trận? Hạ Hầu Đôn một mắt xích hồng, tay cầm trường thương đứng ở trước trận, la hét gọi Lưu Bị đi ra cùng hắn đơn đấu. Dưới mắt Hạ Hầu Đôn đã sớm giết hồng mắt đơn, dưới mắt hắn không còn suy nghĩ, liền nghĩ Lưu Bị mau chạy ra đây, hắn đi lên một thương đem hắn đâm chết. Như vậy đây hết thể liền đều kết thúc. Lưu Bị đang muốn tiến lên, Lý Dực ngăn lại hắn, chủ công chậm đã. Hắn chuyển hướng sau lưng nỏ binh phương trận, tam liên sạc, phóng. 3000 tấm cường nỏ đồng thời phát sạc, mũi tên trên không trung hình thành một mảnh mây đen. Ngụy quân hàng trước binh sĩ như cắt mạch đổ xuống, Hạ Hầu Đôn bả vai cũng trúng một tiễn. Đợi đến giữa trưa, mặt trời lên cao. Đi qua một ngày một đêm chém giết, hai quân tướng sĩ đều bằng vào chính mình ý chí kiên cường, dùng huyết nhục chi khu của mình liều chết tác chiến. Ngụy quân rốt cuộc đối kháng không ngừng, đã dần dần có tháo chạy xu thế. Theo tứ thủy bờ Bắc Ngụy quân trận tuyến đột nhiên như đê đập sụp đổ. Ngụy quân liền dường như phản ứng dây chuyền giống nhau bắt đầu đại bại lui, đầu tiên là cánh trái Nhạc Tiến bộ bắt đầu triệt thoái phía sau, tiếp theo toàn bộ trung quân dao động. Không biết là ai trước kêu lên, trốn a. Ngụy quốc đại quân lập tức sụp đổ, không cho phép lui. Đứng vững. Hạ Hầu Đôn một mắt xuất huyết, liên trảm ba tên hội binh, lại ngăn không được cái này chạy tán loạn dòng lũ. Một mặt viết Hạ Hầu đại kỳ ầm vang đổ xuống, bị vô số ủng chiến bước vào bùn máu. Tao hồng cả người là tổn thương, máu me khắp người, xông về phía trước níu lại Hạ Hầu Đôn cương ngựa, nguyên lượng. Đại thế đã mất vậy. Nô. Hạ Hầu Đôn che ngực, thực tế không muốn tiếp nhận hiện thực này. Hắn cũng không cảm thấy mình bố trí có vấn đề gì. Trận này đại quy mô hội chiến, hai bên chủ soái đều đem có thể làm đều làm. Còn lại chính là dựa vào các tướng sĩ ý chí kiên cường, cứ thế mà đi phân đấu. Ngụy quân không có ngay từ đầu liền tháo chạy, nói rõ bọn hắn cũng không có phạm sai lầm, an bài chiến lược là chính xác. Nhưng cuối cùng chính là không có liều thắng, bị đánh muốn nghiêm, thua muốn thừa nhận. Nhưng chính vì vậy, mới càng thêm lệnh Hạ Hầu Đôn chờ chúng cảm thấy tiếc nuối cùng không cam lòng. Dù sao chém giết dòng dã một ngày một đêm, Vạn Nhờ Ất lại cắn răng kiên trì, nói không chừng liền thắng đây. Rút, rút, a. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn trong mắt tràn đầy không cam lòng tiếp nhận kết cục này. Trư Phi, Công Tôn Tục xuất lĩnh khinh kỵ truy kích Ngụy quân, dẫn đầu xông vào hội quân bên trong. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, Trư Phi đối tầng dưới chốt binh sĩ cũng sẽ không có cái gì đồng tình tâm lý. Bây giờ thấy này tháo chạy, vậy khẳng định là ứng giết hết giết. Trương Bát Xà mâu quét ngang qua, ba tên ngụy sĩ quan sọ đồng thời bay lên. Phía sau hắn kỵ binh như liêm đao cắt mạch, đem chạy trốn Ngụy quân liên miên chém ngã. Bước nón bỏ áo giáp Ngụy binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại bị móng ngựa đạp nát xương ngực. Nhảy sông chạy trốn binh lính tại màu đỏ trong nước sông chìm nổi, cuối cùng bị mưa tên bao trùm. Mười mấy thương binh lẫn nhau đỡ lấy chạy trốn, bị một đội người bắn nỏ xem như sống địa. Làm truy kích kèn lệnh rốt cuộc đình chỉ lúc, Bành Thành Bình Nguyên đã thành địa ngục hội quyển. Tứ thủy hoàn toàn bị thi thể ngăn chặn, hình thành dọa người thịt người đê đập. Thượng du dòng nước bị ngăn, hạ du lại lộ ra khô cạn lòng sông, phía trên lít nha lít nhít cắm bẻ gây binh khí. Chiến trường trung ương đống xác chết cao tới hơn trượng, thấp nhất là bị tươi sống đẻ chết thương binh. Không biết từ chỗ nào xông tới mấy cái chó hoang, đang ở nơi đó cắn xé một bộ không đầu thi thể, kéo ra ruột trọn vẹn bị lôi ra xa mấy chục bước. Đang lúc hoàng hôn, quan hậu cần run rẩy hồi báo chiến quả. Liệm ra thi thể chung 11 vạn cụ. Bởi vì rất nhiều hoàn toàn thay đổi, trong thời gian ngắn không thể phân biệt ra được là Ngụy quân thi thể vẫn là Tề quân thi thể, nhưng khẳng định là Ngụy quân chiếm đa số. Ngoài ra, tứ thủy vất lên xác chết trôi còn tại kiểm kê trọng thương bất trị người, mỗi khác đều tại tắt thở. Lưu Bị đi qua lâm thời xây dựng thương binh doanh, nghe được liên tiếp kêu thảm. Một cái bị gọt đi hai chân tuổi trẻ binh sĩ, hung ác bắt lấy đồng bào đuổi, gào thét, giết ta, giết ta. Lưu Bị thấy tình cảnh này, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Loại này luyện ngục giống nhau đại chiến, vẫn là hắn bình sinh lần thứ nhất đánh. Cùng lần này Bành Thành hội chiến so ra, trước đó Trần Dã chi chiến đều chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu náo. Lý Dực đứng ở núi Thây Đỉnh, đế giày dính lấy thịt nát cùng óc. Cờ lệnh trong tay còn tại nhỏ máu, chiến bào của hắn đã sớm bị huyết thẩm thấu, và áo ngưng kết đỏ sẫm vết máu, trong gió cứng đờ đong đưa. Dưới chân chồng chất trong thi thể, một chi tay gãy đột ngột chỉ hướng bầu trời, phảng phất đang chất vấn cái gì. Gió đêm thổi tới mùi hôi cùng huyết tinh, lại thổi không tan cái này bao phủ Bành Thành khí tức tử vong. Lưu Bị đạp trên bùn máu đi tới, giày chiến môi đi một bước đều phát ra lệnh người dùng mình dinh dính tiếng vang. Từ Ngọc vì sao xuất thần? Hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh tại tĩnh mịch trên chiến trường phá lệ rõ ràng. Lý Dực không trả lời ngay. Hắn nhìn qua phương xa tứ thủy phương hướng, nơi đó trôi nổi thi thể đã ngăn chặn đường sông, hình thành một tòa dọa người người cầu. Vài con quạ đen đứng ở sát chết trôi bên trên, thỉnh thoảng mổ lấy tái nhợt ra thịt. Chủ công còn nhớ rõ chúng ta mới gặp lúc cảnh tượng sao? Lý Dực âm thanh nhẹ cơ hồ nghe không được. Lưu Bị đi đến bên cạnh hắn, nhìn qua đồng dạng phương hướng, nhớ kỹ. Khi đó ngươi bị quân Tào truy sát, bị chém ngã một tên kỵ sĩ, sắp ngươi cứu. Hắn ý đồ hòa hoãn không khí, gượng cười nói, lần này ngược lại là đến phiên chúng ta truy sát quân Tào. Một giọt nước mắt đột nhiên nện ở Lý Dực trước ngực thiết giáp bên trên, phát ra rất nhỏ cạch âm thanh. Lưu Bị kinh ngạc quay đầu, phát hiện cái này từ trước đến nay tỉnh táo mưu sĩ không ngờ lệ rơi đầy mặt. Chủ công có chỗ không biết. Lý Dực âm thanh run rẩy, năm đó ta bị ngài cứu lúc, từng đối tứ thủy thể. Hắn chỉ hướng nơi xa dòng sông màu đỏ ngòm. Ta nói ta trước khi đến, tứ thủy vì đó không lưu, ta đến về sau, tứ thủy vẫn vì đó không lưu, vậy ta chẳng phải là đến không? Khi đó ta liền thể, tuyệt không để bậc này thảm kịch tái diễn. Lời của hắn im bặt mà dừng, thay vào đó chính là kiềm chế nước nợ. Lưu Bị chưa bao giờ thấy qua như vậy Lý Dực, cái này luôn luôn ung dung không đội mưu sĩ, giờ phút này bả vai run rẩy như gió bên trong lá rụng. Hoàng hôn dần dần dày, cuối cùng một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở tứ thủy bên trên, đem trọn nhánh sông nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Lưu Bị há to miệng, lại phát hiện cổ họng nghẹn ở hắn nhớ tới 17 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dư lúc, cái kia vết thương đầy người lại ánh mắt quật cường người trẻ tuổi. Nhớ tới bọn hắn nói chuyện trắng đêm bình định thiên hạ lý tưởng. Nhớ tới Lý Dư luôn luôn nói, lấy sát ngăn sát không phải nhân chính, này cho nên Minh Công giữ tào chỗ khác biệt cũng. Giờ phút này hắn mới hiểu được, cái này nhìn như tỉnh táo mưu sĩ trong lòng, một mực cất giấu như thế nào nóng bỏng mà thống khổ lý tưởng. Từ Ngọc, Lưu Bị cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại phát hiện Lý Dực áo giáp lạnh như băng thấu xương, dường như đã mất đi tất cả nhiệt độ. Lý Dực lau rơi nước mắt, một lần nữa tỉnh lại. Hắn biểu lộ cảm xúc, sai người mang tới giấy bút, viết xuống một đầu tứ thủy ngâm. Máu nhuộm trường hà mặt trời lại bất tỉnh, thơi ngang khắp đồng đoạn người hồn. Không phải ta nguyện làm tu la tay, chỉ vì thương sinh thiếu che buồn. Năm nào như liền bình sinh trí, nguyện đúc cày quốc vứt bỏ vết kiếm. Nhưng làm can qua thành chuyện xưa, không dậy sóng máu vệ con cháu. Lý Dực để bút xuống, vết mực chưa khô, trên giấy đã dính hai giọt nước mắt. Lưu Bị tiếp nhận thơ cuốn, đọc thầm một lát, thở dài một tiếng, từ ngọc này thơ, chữ chữ khắp huyết. Lý Dực nhìn về phía phương xa, tứ thủy còn tại chảy xuôi, chỉ là kia thủy sắc đỏ sậm, sắc chết trôi chưa tán. Hắn than thở nói, này chiến dù thắng, nhưng ta tội nghiệt khó tiêu. Ta buồn không muốn lấy sát ngăn sát, nhưng nếu không ở chỗ này tiêu diệt ngụy quân chủ lực, chiến sự kéo dài, tử thương càng sâu. Trong loạn thế, có khi không thể không đi phích lịch thủ đoạn. Lưu Bị không biết an ủi ra sao Lý Dực, chỉ là một mực trầm giọng gật đầu. Lý Dực lắc đầu, thủ đoạn có thể hung ác, tâm lại không thể lạnh. Hôm nay ta hạ lệnh bắn tên lúc, mỗi một chi vũ tiễn rời dây cùng đều dường như đâm vào ta tâm bên trên, bởi vì ta biết ngụy quân sĩ tốt nhiều vì tào tặc mạnh trưng binh dịch Hà Nam dân chúng, vận mệnh của bọn hắn cùng lúc trước Lý Mỗ lần đầu gặp đại vương lúc sao mà tương tự, chỉ là ta có thể gặp đại vương cứu rút mà bọn hắn không có mà thôi. Gió đêm nhẹ nào cuốn lên doanh trướng trước chiến kỳ bay phất phới, nơi xa thương binh rên rỉ cùng quạ gáy gọi xen lẫn, dường như vong hồn thất tố. Lưu Bị trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, người tới ở chỗ này lập địa, đem thừa tướng viết câu thơ khắc vào trên tấm địa, đợi thiên hạ bình định về sau, Tề quốc tất cả quan lớn đều cần tới đây bia trước tế điện, để người hậu thế, không là để ngàn đời vạn thế hậu nhân đều muốn tới đây bia trước tế điện, làm cho rõ ràng hòa bình chi đáng ngưỡng mộ. Cũng hy vọng bọn họ có thể rõ ràng, chúng ta thế hệ này người đã tận ta chờ có khả năng vì bọn hắn tranh thủ một cõi cực lạc. Lý Dực nhắm mắt nói khẽ, nguyện ngày đó sớm chút đến. Chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán làm đời thứ ba thừa tướng cũng rất hợp lý à? Một chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán làm đời thứ ba thừa tướng cũng rất hợp lý à? Một kiến an 15 năm, phàn dương hồ bờ. Gió thu điệu hiu, khô héo cỏ lau trong gió thất phủ. Chu Du nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ gầy gò. Vị này năm gần 36 tuổi giang đông danh tướng, giờ phút này chính dáng chống đỡ lấy bệnh thể, dùng tay run rẩy viết xuống cuối cùng tấu biểu. Nhân sinh có chết, dài ngắn mệnh vậy, thật không đủ tiếp. Đầu bút lông tại trên thẻ trúc khó khăn di động, bút tích khi thì sâu khi thì cạn. Nhưng hận hơi trí chưa triển, không thể lại vì đông nô hiệu mệnh. Một trận ho kịch liệt đánh gãy hắn viết, người hầu đội vàng đưa lên khăn, phía trên đã dính đầy đỏ sẫm vết máu. Chu Du nhắm mắt thở dốc một lát, lại tiếp tục viết, thần có ba chuyện căn dán. Một, thống linh Giang Đông, làm phòng ngựa chú đáo, không thể ham ăn nhàn. Hai, biên cảnh dân chúng chưa quy thuận, cần phải lương tướng trấn thủ. Hắn bút ở đây dừng một chút, trước mắt hiện ra cái kia chăm chỉ hiếu học tuổi trẻ tướng lĩnh, Lữ Nông Trung Dũng có thể đảm nhiệm. Lại là một trận ho khan, lần này liền bút đều cầm không được. Cuối cùng, hắn khó khăn cầu thuật, để người hầu viết hay. Trung Nguyên tranh ba chiến chưa nghỉ, bất luận Tề Ngụy ai thắng, ta Đông Nô cũng làm ngồi xem lúc biến, không thể tùy tiện kết cục. Vạn mong nô hầu chân chi, thật chi. Lời còn chưa dứt, trong tay thẻ tre đã trượt xuống trên mặt đất. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, một đời nho tướng Chu Du vĩnh biệt cõi đời. Tin tức truyền đến kinh miệng lúc, Tôn Quyền ngay tại phê duyệt tấu chương. Làm lính liên lạc nghẹn ngào báo ra tin dữ, Tôn Quyền trong tay bút đùng rơi tại trên bàn trà, mực nước tung tóe đầy ống tay áo. Công Cẩn. Tôn Quyền lảo đảo đứng dậy, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt. Công Cẩn có vương tá chi tư, nhưng mà tuổi thọ ngắn ngủi, cô còn có thể ỷ lại cái gì đâu? Dứt lời, lại trước mặt mọi người khóc giống nghẹn ngào. Tả hữu người hầu chưa bao giờ thấy qua chủ công thất thố như vậy, cũng đều đi theo rơi lệ. Sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền thay đổi quần áo trắng, tự thân vì Chu Du thiết linh tế điện. Hắn tại linh vị trước, nhớ tới năm đó cùng Chu Du cùng nhau cộng sự tuế nguyệt, từng ly từng tí. Nhớ tới trận chiến xích bích lúc cái kia anh tư bộ phát trẻ tuổi thống soái, không khỏi lần nữa lệ rơi đầy mặt. Nếu không phải Công Cẩn, nào có hôm nay chi đồng nô. Hắn tự tay vì linh vị dâng lên ba nén hương, thuốc lá lượn lờ bên trong, dường như lại trông thấy Chu Du ôn nhuận như ngọc nụ cười. Truyền lệnh. Tôn Quyền đỏ hồng mắt đối Tả Hữu nói, Công Cẩn mai táng chi lễ, toàn bộ từ quốc gia gánh chịu. Hắn dừng một chút, lại tiếp lấy nói bổ sung, con gái đều ban thưởng tước vị, trong phủ bộ hạ cũ thích đáng thu xếp. Hạ táng ngày ấy, Giang Đông văn võ bá quan đều trình diện. Ngay tại Tôn Quyền ăn mặc quần áo trắng, thần sắc bi thương. Trưởng sử Trương Chiêu bỗng nhiên xu thế bước lên trước, thấp giọng nói, chủ công, Công Cẩn dù trôi qua, nhưng thiên hạ đại thế không thể không quan sát. Nay Tào Tháo cùng Lưu Bị ác chiến tại Trung Nguyên, chính là ta Giang Đông mặc người thắng bại thời điểm. Tôn Quyền dương mắt, trong mắt hai sắc chưa khởi, cũng đã nhiều hơn một phần sắc bén. Tử bố chi ý là Trương Chiêu có chút không lời, làm sớm định quân quốc đại sự, không thể bởi vì tang phế chính. Tôn Quyền trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua trên linh đường Chu Du bài vị, chậm rãi gật đầu, Triệu Lữ Mông tới gặp ta. Lữ Mông đội vàng chạy đến, giáp trụ chưa gỡ, trên trán còn mang theo thao luyện sau mồ hôi. Dù sao cũng không thể bởi vì Chu Du một người tăng lễ, hủy bỏ quốc gia chiến sự. Lấy Lữ Mông cầm đầu đại thần, ý nguyên thủ vững tại cương vị của mình. Hắn quỳ sát tại đất, chủ công gọi mặt tướng đến đây có gì dặn dò? Tôn Quyền nhìn chăm chú hắn, không cần trước khi Lâm Trung tiến cử ngươi kế nhiệm đại đô đốc, thống lĩnh giang đông binh mã. Lữ Mông nghe vậy chấn động, vội vàng dập đầu, mặt tướng tư lịch còn thấp, sao dám gánh này trách nhiệm? Chính phủ, hoàng cái chờ lao tướng quân đều tại, mặt tướng há có thể đi quá giới hạn? Theo lý thuyết, trừ Chu Du bên ngoài, tư lịch cao nhất chính là chính phủ. Chính phủ một mực cùng Chu Du là đặt song song tả hữu đô đốc. Người bên ngoài cũng đều cho rằng Chu Du sau khi chết, chính phủ sẽ tiếp quản giang đông binh quyền. Nhưng Tôn Quyền cũng không muốn để phụ thân huynh trưởng một đời kia lao thần tiếp quản binh quyền. Hắn càng muốn đỡ hơn cầm thế lực của mình. Cho nên lần này đại đô đốc nhân tuyển, Tôn Quyền trực tiếp đem chính phủ, Hàn Dương, hoàng cái chờ bối cho bài trừ bên ngoài. Tôn Quyền đứng dậy, tự tay đem hắn đỡ dậy, công cần thức người, chưa hề có sai. Hắn đã nhận định ngươi có thể đảm nhận này chức trách lớn, Tử Minh liền không cần chối từ. Lữ Mông vẫn rụt lại từ, Tôn Quyền cũng đã cởi xuống bội kiếm, đưa tới trước mặt hắn, kiếm này theo ta nhiều năm, hôm nay tặng ngươi. Từ nay về sau, giang đông tam quân đều nghe ngươi điều khiển. Đường bên ngoài gió thu được khởi, cuốn lên vài miếng lá khô. Lữ Mông hít sâu một hơi, hai tay tiếp nhận bội kiếm, mông tất không phụ chủ công cùng công cần nhờ vả. Tôn Quyền vỗ vỗ vai của hắn, trong mắt đã có mong đợi, lại ẩn hàm thâm ý, Tào Tháo, Lưu Bị đều không phải người lương thiện, giang đông tương lai liền dựa vào ngươi. Lữ Mông nghiêm nghị ôm quyền, ánh mắt kiên nghị như sắt. Tôn Quyền lại hỏi, Tử Minh đã chịu trách nhiệm, nhưng có thượng sách dạy ta. Hỏi lời này xảo diệu, theo lý thuyết Đông Nô bây giờ vừa mới kinh nghiệm tổn thất Chu Du bi thống, còn chưa từ đó đi ra. Bình thường đến nói, Đông Nô tiếp xuống thừa hành chính sách đơn giản chính là Chu Quý Lữ theo mà thôi. Nhưng Tôn Quyền lại hỏi Lữ Mông có cái gì thượng sách dạy hắn không có. Cái này hiển nhiên là hắn hy vọng nghe được không giống đáp án. Lữ Mông lúc này hiểu ý, chắp tay đối nói, thần ngày đêm xem Trung Nguyên chiến cuộc, như nằm gai nếm mật. Nay Tào Ngụy hao binh tổn tướng, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân mấy đường đại quân đều vì Lưu bị phá. Nay thành nghìn năm có một cơ hội vậy. Tôn Quyền lông mày phong cao lại, công cần tại lúc, nếm nói mặc người thắng bại. Lữ Mông tiến nhanh tới một bước, giáp diệp tranh nhiên, trước khác nay khác vậy. Tích người Tào Lưu thế lực tương đương, ta giang đông tự làm cẩn thận. Nay Ngụy quân mới bại, Lưu bị cũng mệt, như vẫn cố thủ cũ sách, sợ mất thiên cho cơ hội cũng. Tôn Quyền nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng, kích án mà lên, Tử Minh chi ngôn, rất hợp cô ý. Bản độc nhất không muốn trưởng thủ nơi đây, lời mở đầu đặc biệt lấy thử khanh mà thôi. Đống cao mày nói, chỉ là bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu sự tình. Một khi bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, liền mang ý nghĩa muốn cùng Lưu bị trở mặt. Vạn nhất thất bại, ta Đông Ngô như thế nào ngăn cản được Tề quốc phản kích? Lữ Mông sớm có mới tính toán trước, hắn một mực đang vì việc này quy hoạch, mật thiết chú ý Kinh Châu hết thể động tĩnh. Nô hầu, thần đã mật thám được Kinh Châu hư thực. Nay nghe Khổng Minh xa ra, nếu không bất ngờ đánh chiếm, lại không có cơ hội vậy. Một khi Trung Nguyên chi chiến kết thúc, Lưu bị triệt để thống nhất Hà Nam. Như vậy Kinh Châu, Hoài Nam sẽ triệt để trở thành khóa kín Đông Nô khóa lớn, lại không có khả năng đột phá. Dù sao Kinh Châu rất khó giống lần này Trung Nguyên đại chiến giống nhau, chuyển đi ra nhiều như vậy binh mã tới. Tôn Quyền khát vọng tiến thủ, nhưng cũng sợ làm mất lòng Lưu bị. Loại mâu thuẫn này tâm lý, khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Lữ Mông lời nói vẫn còn tiếp tục, thần tiến cử một người làm thiên tướng quân. Tôn Quyền liền hỏi, là ai? Lục Tốn Lục Bá Ngôn. Lữ Mông chính xác nói, Tốn dù tuổi nhỏ, ngược có thao lược, coi trị quân, chuẩn mực nghiêm minh, quả thật tướng tài. Nay sao không khiến cho ta cùng hắn chia binh hai đường, Mông bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu, Tốn bất ngờ đánh chiếm Đan Dương. Chuyện như liền, Thắc Kinh, Dương hai châu nhất thống. Chủ công tiến có thể tranh giành thiên hạ, tranh bá Trung Nguyên. Lui cũng có thể trú đóng ở Trường Giang, vẫn có thể xem là Giang Đông chi chủ. Huống hồ, chủ công chính là thanh xuân tuổi trẻ, Tào Tháo, Lưu Bị đều đã qua tuổi ngũ tuần. Mà Tào Ngụy trong tông thất, tự Tào Ngang sau khi chết, cũng vô anh tài có thể kế nhiệm. Mà Lưu Tể trong tông thất, Lưu Bị dòng dõi vẫn còn tuổi nhỏ, cũng vô chủ chính một phương chi năng. Chủ công hoàn toàn chờ được. Đến lúc đó, chủ công còn sợ đấu không lại Tào Lưu đời thứ hai sao? Lữ Mông lời này có thể nói là một câu điểm tỉnh người trong động. Cho tới nay, Tôn Quyền tại đối mặt Tào Tháo, Lưu Bị áp chế lúc, luôn luôn có loại khắc vào DNA bên trong hoảng sợ. Nhưng chính như Lữ Mông lời nói, hắn năm nay mới 28 tuổi, còn sợ sống không quá Tào Tháo, Lưu Bị kia hai cái lao bất tử sao? Chỉ cần hắn có thể ổn định Đông Nô cơ nghiệp, đem hai cái một đời mục người lãnh đạo ngao đi. Người kế nhiệm của bọn hắn, hoặc là năng lực không bằng chính mình, hoặc là chính là còn bị thành niên. Đó chính là Đông Nô ngược gió lật bàn cơ hội. Hiện tại, Tôn Quyền cần phải làm là ổn định cùng mở rộng chính mình cơ bản.